Chương 740, rời đi chương 740, rời đi theo mẫu thân ngươi ý tứ, tại nàng về sau xuất hiện, đồng thời không cho ngươi người đáng ghét, liền có thể mang ngươi rời đi. Cố Uyên nao nao về sau, mở miệng hỏi, chẳng lẽ tại ta trước đó, liền không có những người khác tới qua nơi này sao? Cố Uyên lại hỏi, ánh mắt đảo qua những cái kia không có chữ mộ địa. Có. Chí Du nhẹ gật đầu, ánh mắt cũng theo đó nhìn về phía phế tích bên trong những cái kia lặng lặng đứng sừng sững vô danh mộ địa, ngữ khí bình thản đến phảng phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Mỗi một khối mộ địa đều đại biểu một cái đã từng người tiến vào, hết thảy có 9 người, 8 cái nam nhân, một nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn trong ánh mắt của ta, có mâu thân đã từng nói ghen ghét ta chán ghét ánh mắt ấy, liền giết nàng. Mặt khác 8 cái nam nhân, bọn hắn nhìn ánh mắt của ta để cho ta rất không thoải mái, lần đầu tiên nhìn thấy ta lúc liền muốn nhào lên, cho nên ta cũng đem bọn hắn giết. Cố Uyên nghe vậy, khoe miệng không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Lấy Chỉ Du như vậy hoàn mỹ đến không chân thực dung nhan, ngoại trừ cực thiểu số đối tự thân cực độ tự tin nữ tử, chỉ sợ tuyệt đại đa số nữ nhân gặp đều sẽ tâm sinh ghen ghét. Mà nam nhân, trừ phi là tâm trí kiên nghị như sắt đá, hoặc là có đặc thù đam mê, nếu không sơ lần gặp gỡ, rất khó không đối nàng sinh ra một loại nào đó nguyên thủy lòng ham chiếm hữu cùng tàn niệm. Chỉ có ngươi nhìn ánh mắt của ta, ta không ghét. Chí Du cặp kia thuần tịnh vô hạ con ngươi nhìn qua Cố Uyên, thời khắc này nàng tựa như một cái bị giam lâu khắc nhìn ra ngoài chơi đùa hải tử, ngươi chính là mẫu thân nói, có thể mang ta người rời đi. Mang ta ra ngoài đi, mẫu thân nói qua, thế giới bên ngoài rất đặc sắc, trời rất vui. Cố Uyên khẽ miệng có chút có quắc một chút. Tâm hắn biết, nếu không phải mình trải qua tái thế chìm nổi, đạo tâm sớm đã rèn luyện được kiên cố, mới gặp lúc chỉ sợ cũng khó mà bảo trì tuyệt đối thanh minh. Một khi toát ra mảy may thất thố, chỉ sợ kết quả của mình liền sẽ cùng kia 8 cái nam nhân, hóa thành cái này phế tích bên trong khối thứ 10 vô danh mộ địa. May mắn ta lúc ấy không có thất thố. Cố Uyên trong lòng âm thầm may mắn, ánh mắt lần nữa đảo qua kia 10 khối mộ địa, nghĩ thầm nếu là mình lúc ấy cầm giữ không được, chỉ sợ hiện tại cũng đã ăn nghỉ ở đây, chỉ có thể có được một khối vô danh mộ địa. Đúng rồi. Cố Uyên chợt nhớ tới, tại mình đắm chìm tu luyện trước đó, rõ ràng là lâm vào một cái tìm không thấy hạch tâm, không cách nào phá trừ cao minh trong ảo cảnh. Phương mới hồi phục tinh thần lại, hắn vô ý thức vẫn coi là nơi đây vẫn là huyễn cảnh, thậm chí ngay cả trước mắt Chỉ Du đều có thể chỉ là huyễn tượng biến thành. Vì nghiệm chứng trong lòng phỏng đoán, hắn vô ý thức vươn tay, muốn sờ chạm thử Chỉ Du, xác nhận có thật tồn tại hay không. Ngón tay chạm đến một mảnh mềm mại mà đầy có giãn ra thịt, vị trí vừa lúc là Chỉ Du ngực. Cố Uyên trong nháy mắt ý thức được không đúng, như thiểm điện thu tay lại, trên mặt hiện lên vẻ lúng túng, trong lòng cũng treo lên, sợ Chỉ Du sẽ bởi vì chính mình cái này hơi có vẻ phi lễ cử động mà đột nhiên hạ sát thủ. Mặc dù tiếp xúc thời gian không dài, nhưng hắn có thể cảm giác được, Chỉ Du thực lực tuyệt đối không yếu, chí ít không kém hơn mình, từ nàng có thể tự nhiên xuất hiện tại này quỷ dị huyễn cảnh liền có thể nhìn ra một hai. Nàng một mực sống ở nơi này, cái này huyễn cảnh rất có thể chính là nàng mẫu thân vì nàng lưu lại bảo hộ thủ đoạn. Cố Uyên ngầm tự suy đoán, mà tại Cố Uyên tay đụng phải ngực nàng lại cấp tốc thu hồi lúc, Chỉ Du chẳng những không có tức giận, ngược lại cũng tò mò vươn tay ấn tại Cố Uyên rắn chắc trên lồng ngực. Nàng nhíu đôi mi thanh tú, nghi ngờ nói, làm sao cùng hòn đá đồng dạng cứng rắn cái gì đều bóp không đến. Nói, nàng lại đưa tay sờ sờ mình cao ngất mềm mại ngực, càng thêm nghi ngờ, ta là mềm không sai nha. Chẳng lẽ đây chính là mẫu thân đã từng nói, nam nhân cùng nữ nhân khác nhau sao? Nam nhân tuyệt không chơi vui. Vừa nói, nàng một bên lại hiếu kỳ tại Cố Uyên cơ ngực bên trên đập hai thành, tựa hồ đang nghiên cứu cái này kỳ lạ xúc cảm khác biệt. Chỉ Du, Cố Uyên khó khăn nuốt ngụm nước bọt, đuổi tóm chặt lấy nàng còn muốn tiếp tục nghiên cứu cổ tay, đem nó rời. Nếu không phải nàng ánh mắt tinh khiết, biểu lộ chỉ có thuần túy hiếu kỳ, Cố Uyên thật muốn cho là nàng là đang cố ý trêu chọc mình. Ngươi mới vừa nói, ngươi có thể rời đi nơi này. Cố Uyên vội vàng chuyển hướng cái này nguy hiểm chủ đề. Ừm. Chỉ Du nhu thuận gật đầu, lập tức tràn ngập mong đợi nhìn xem Cố Uyên, ngươi muốn dẫn ta rời đi sao? Ánh mắt kia, tựa như một cái bị giam trong nhà quá lâu hài tử, rốt cục chờ đến có thể mang nàng đi ra ngoài chơi người. Ta giống như chính mình cũng không có cách nào rời đi nơi này, lại thế nào mang ngươi đi? Cố Uyên bất đắc dĩ cười khổ. Vì cái gì không có cách nào? Chỉ Du ngẩng đầu, càng thêm không hiểu. Cố Uyên trong lòng hơi động, lần nữa dọc theo thần thức, cẩn thận cảm giác bốn phía. Lần này, hắn kinh ngạc phát hiện, chung quanh kia phiến dưới ánh trăng phế tích vô cùng chân thực, tường độ cảm nhận, trong không khí tràn ngập hạt bụi nhỏ cùng cổ lão khí tức, dưới chân gạch ngói vụn xúc cảm đều vô cùng rõ ràng, đã không còn chi lúc trước cái loại này hư ảo mờ mịt cảm giác. Đây là có chuyện gì? Nơi này không có lẽ còn là huyễn cảnh sao? Cố Uyên ngạc nhiên lên tiếng. Tại ta xuất hiện tại trước mặt ngươi thời điểm, huyễn cảnh liền đã bị ta triệt bỏ nha. Chỉ Du nói, rồi ra tiêm tiêm ngọc thủ tại Cố Uyên trước mặt lung lay, lòng bàn tay của nàng chẳng biết lúc nào nhiều một viên lưu chuyển lên mông lung vầng sáng hạt châu màu trắng. Cố Uyên ánh mắt chạm đến hạt châu kia lúc, lại cảm giác thần trí của mình phảng phất đều muốn bị thôn vẹt đi vào, thần dị phi thường. Bị ngươi rút lui. Cố Uyên giật nảy cả mình. Lúc trước hắn thế nhưng là đã dùng hết biện pháp, đều đối kia tuần hoàn biến hóa huyễn cảnh thúc thủ vô sách. Đúng nha, cái này huyễn cảnh là mẫu thân lưu lại cho ta huyễn châu huyễn hóa ra tới. Chỉ có thu huyễn cảnh, ta mới có thể nhìn thấy ngươi, nói chuyện cùng ngươi. Chỉ Du một mặt khờ dại nói, phảng phất tại nói một kiện lại không quá tự nhiên sự tình. Nguyên lai là dạng này. Cố Uyên giật mình, lập tức lại hỏi dò, Chỉ Du, ngươi bây giờ là tu vi gì cảnh giới? Ta không biết nha. Chỉ Du nhíu đẹp mắt lông mày, cố gắng nghĩ lại một chút, nói ra, bất quá, bị ta giết chết 9 người kia bên trong, có một nửa cảm giác so ngươi còn mạnh hơn một chút. Cố Uyên nghe vậy, từ chối cho ý kiến. Hắn mặt ngoài là linh pháp thiên tiên cảnh giới, nhưng chân thực chiến đủ sức để bằng được bình thường kim tiên. Cần biết, hắn thực lực chân thật cùng tự thân chỗ có được tu vi cảnh giới cũng không tương xứng, hai ở giữa tồn tại rõ rệt chênh lệch. Lập tức, hắn mặc dù vẹn vẹn ở vào linh pháp thiên tiên chi cảnh, nhưng mà thực lực chân chính cũng đã có thể cùng kim tiên chống lại. Nếu như hắn toàn lực hành động, thậm chí tế ra chư thiên thần khí cựu tiêu kinh hồng kiếm uy lực của nó mạnh, đủ để sánh vai sáng quỷ tiên, cho dù đối mặt ngọc thần kim tiên, cũng không chút thua kém. Cố Uyên, chúng ta bây giờ muốn đi đâu? Chỉ Du trong ánh mắt tràn đầy đối không biết thế giới hiếu kỳ cùng chờ mong, đánh gãy suy nghĩ của hắn. Ta cũng không biết, trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Cố Uyên nhìn xung quanh, tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, chúng ta trước hướng cái phương hướng này đi một chút nhìn. Cứ như vậy, Cố Uyên trời xui đất khiến thoát khỏi vây khốn hắn huyễn cảnh, bên người lại nhiều một cái không vung được vương hữu. Chỉ Du, ngoại trừ ngươi mẫu thân bên ngoài, ngươi còn có những thân nhân khác sao? Một bên đi đường, Cố Uyên một bên hỏi dò. Mang theo dạng này một cái dung nhan quyến thế, tâm tư lại như giấy trắng nữ tử, đơn giản như là bưng lấy một cái khoai lang bằng tay. Hắn chỉ muốn thoát khỏi, nhưng nhìn Chỉ Du cái này trạng thái, lại không thể thật vứt xuống nàng mặc kệ. Mặc dù ở chung thời gian rất ngắn, nhưng hắn đã nhìn ra, Chỉ Du tựa như là một cái mới vừa đi ra khuê phòng, chưa hề ra đời nữ tử, đơn thuần đến đáng sợ. Trước đó kia chín cái ngộ nhập huyễn cảnh nhìn thấy nàng người, vẹn vẹn bởi vì ánh mắt để nàng chán ghét, liền mất mạng. Nghe nàng lời nói, mẫu thân của nàng tựa hồ là để nàng ở chỗ này chờ đợi người nào đó. Để nàng cùng không căm ghét người đi, có lẽ cũng là một loại đối nàng một loại bảo hộ. Cố Uyên trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ ta đánh bậy đánh bạn, thành cái kia mang nàng đi người? Có lẽ mẫu thân của nàng chân chính muốn chờ người, cũng không phải là ta loại này kẻ xông vào, mà là một người khác hoàn toàn. Không có. Chỉ Du lắc đầu, ánh mắt tạm đạm một cái chớp mắt. Cố Uyên âm thầm thở dài, trong lòng biết trong thời gian ngắn là khó mà thoát khỏi vị này hồn nhiên ngây thơ đồng bạn. Chương 741, Hàn Ý chương 741, Hàn Ý lại đuổi đến một đoạn đường, phía trước giữa rừng núi xuất hiện bóng người. Cố Uyên thần thức đảo qua, phát hiện là 5 cái người sống, 3 cái quần áo lộng lẫy thanh niên nam tử, cùng 2 cái khí tức trầm ổn, hiển nhiên là hộ vệ nhân vật lão nhân. Chỉ Du, ngươi có muốn hay không mang mạng che mặt? Cố Uyên vô ý thức đề nghị. Hắn cơ hồ có thể tiên đoán được, Chỉ Du bộ này dung nhan xuất hiện tại ngoại giới sẽ dẫn tới bao lớn phiền phức. Tại sao vậy? Chỉ Du không hiểu, chớp chớp tinh khiết mắt to. Nhưng mà, nhắc nhở đã chậm. Thật đẹp nữ tử. Một đạo tràn ngập kinh diễm cùng tham lam tiếng kinh hô từ tiền phương trong 5 người truyền đến. Lên tiếng chính là 3 cái kia thanh niên nam tử bên trong một cái, hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Chỉ Du tấm kia hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, phảng phất thấy được thế gian nhất bảo vật chân quý. Mặt khác 2 cái thanh niên nam tử cũng đồng thời nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Tràn đầy không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Liền ngay cả kia 2 cái tu vi không tầm thường lão giả, khi nhìn đến Chỉ Du trong đáy mắt, trong mắt cũng lóe lên một vòng khó mà che giấu chấn kinh chi sắc, lập tức sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Phiền phức, quả nhiên tới. Cố Uyên trong lòng ngầm kêu không tốt, vô ý thức tiến lên nửa bước, đem Chỉ Du hộ tại sau lưng, ánh mắt bình tĩnh lại mang theo một tia cảnh giác nhìn về phía chạm mặt tới 5 người. Nữ nhân này, ta muốn. Cầm đầu cầm y thanh niên nam cũng ngẩn ánh mắt rơi trên người Chỉ Du trong nháy mắt liền sáng đến kinh người, đáy mắt chỗ sâu quần quật lấy không che giấu chút nào lòng ham chiếm hữu. Hắn thân là Tây Đường Tiên Nước Nam Cung thế gia đích hệ tử đệ, tự xưng là duyệt nữ vô số, nhưng chưa từng thấy qua như thế tập thanh thuần, xinh đẹp, linh hoạt kỳ ảo vào một thân tuyệt sắc, cơ hồ khi nhìn đến sát na, tâm thần liền đã triệt để bị bắt giữ. Mặt khác 2 cái cẩm y thanh niên trong mắt cũng hiện lên mãnh liệt kinh diễm cùng tham lam, nhưng liếc qua Nam Cung Ẩn, kia phần không cam lòng lại cấp tốc đè xuống. Bọn hắn thân phận kém xa Nam Cung Ẩn, lần này có thể ra cũng là dính hắn quang hướng chi Nam Cung Ẩn bên người còn có gia tộc cố ý phân phối kim tiên hộ vệ. Hai người vội vàng gạt ra tiểu dung, liên thanh phụ họa, Nam Cung huynh tốt ánh mắt. Như thế tuyệt sắc, nên bị Nam Cung huynh tất cả. Liền ngay cả theo ở phía sau 2 cái lão nhân áo xám, sống mấy ngàn năm, tâm tính sớm đã rèn luyện như là giếng cổ, giờ phút này nhìn thấy Chỉ Du kia phảng phất từ tạo vật chủ tỉ mỉ tạo hình, không tì vết chút nào dung nhan tuyệt thế, yên lặng nhiều năm đạo tâm cũng không khỏi đến nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Bọn hắn âm thầm so sánh, cho dù là Tây Đường Tiên Nước quốc đô vị kia được vinh dự đệ nhất mỹ nhân Ngọc Tiên Tử ở đây nữ trước mặt, sợ rằng cũng phải ảm đạm phai mờ. Đúng lúc này, trong đó một vị khuôn mặt tiểu thụy lão nhân trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo một tia ngưng trọng, ẩn thiếu gia, nàng này dung nhan quá mức kinh người, có thể xưng họa thủy cấp bậc. Như ngài đưa nàng nhận lấy, ngày sau nàng một khi xuất đầu lộ diện, chắc chắn sẽ cho ta Nam Cung gia mang đến vô tận phiền phức. Mà lại, nếu để Lục hoàng tử biết được ngài được như thế mỹ nhân lại chưa tiến hiến, sợ rằng sẽ rất là không vui. Nam Cung ẩn chính đắm chìm trong đạt được giai nhân tuyệt sắc trong tưởng tượng, nghe nói Lục hoàng tử 3 chữ, như là bị một chậu nước đá từ đầu dội xuống, đột nhiên bừng tỉnh, thái dương trong nháy mắt chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn một lòng chỉ nghĩ đến đem Chỉ Du chiếm thành của mình, trải qua lão nhân nhắc nhở mới hai nhiên ý thức được, dùng cái này nữ dung mạo, căn bản cũng không phải là hắn có thể nhúng chạm. Hắn Nam Cung ẩn tuy là thế gia dòng chính, nhưng ở Tây Đường Tiên Nước hoàng đế sủng ái nhất Lục hoàng tử trong mắt, bất quá là cái miễn cưỡng có thể vào mắt tiểu tùy tùng, thậm chí khả năng ngay cả tên của hắn đều không nhớ được. Như thật bị Lục hoàng tử biết mình tư tàng bực này tuyệt sắc, một cái khác sắc mặt hồng nhuận lão nhân cũng quy nhủ, ẩn thiếu gia, đem nàng này hiến cho Lục hoàng tử nhất định tim rồng cực kỳ vui mừng, không chỉ có sẽ trọng thưởng tại ngài, càng sẽ đem ngài coi là tâm phúc. Đến lúc đó, ngài tại địa vị trong gia tộc cũng đem nước lên thì thuyền lên. Mặc dù mất mỹ nhân, lại có thể đổi lấy Lục hoàng tử yêu ái cùng gia tộc coi trọng, đây là một bút lại hoạch không tính quá mua bán. Nam Cung ẩn ánh mắt kịch liệt lấp lóe, trong nháy mắt cân nhắc rõ ràng lợi hại quan hệ, trong mắt dục vọng bị lý trí cùng dạ tâm thay thế. Hắn hít sâu một hơi, triệt để tỉnh táo lại, trầm giọng phân phó hai vị lão nhân, trước hết giết người nam kia, lại bắt giữ mỹ nhân. Nhớ kỹ, tuyệt đối không thể tổn thương nàng mảy may, nếu không lục hoàng tử trách tội xuống, ai cũng đảm đương không nổi. Hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt như cùng ở tại nhìn một người chết, mà nhìn về phía Chỉ Du lúc, mặc dù cưỡng ép áp chế, nhưng đáy mắt chỗ sâu kia xóa khó mà dứt bỏ tham lam vẫn như cũ như ẩn như hiện. Mặt khác hai cái cẩm y thanh niên nghe nói muốn đem mỹ nhân hiến cho lục hoàng tử, mặc dù trong lòng vẫn có không cam lòng, lại cũng không dám lại nhiều nói, chỉ là nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy nóng bỏng dục vọng. Vực này song đẹp đến mức tận cùng nữ tử, chỉ cần là nam nhân bình thường, gặp liền rất khó không động tâm. Vâng, ẩn thiếu gia. Hai vị lão nhân tề thanh đồng ý, ánh mắt lạnh như băng trong nháy mắt khóa chặt trên người Cố Uyên, sắc ý nghiêm nghị. Đối bọn hắn mà nói, đánh giết một cái nhìn chỉ là thiên tiên cảnh giới tiểu bối, bất quá là tiện tay mà thôi. Cố Uyên sắc mặt âm trầm như nước. Hai lão nhân này khí tức tuy mạnh, nhưng căn cứ cảm giác của hắn, đại khái chỉ là bụi quang kim tiên cấp độ, thực lực cùng lúc trước chết ở trong tay hắn Phụng Tiên quận quận thủ phụ thứ nhất tùy tùng Chu Du tại sản sản với nhau. Lấy hắn thực lực hôm nay, tự nhiên không sợ. Sắc mặt hắn khó coi, chủ nếu là bởi vì cái này Nam Cung Ẩn cùng hắn vốn không quen biết, sơ lần gặp gỡ, lại chỉ bởi vì Chỉ Du dung mạo, liền như thế hời hợt quyết định lấy tính mệnh của hắn, xem nhân mạng như cỏ rác. Cái này khiến hắn trong lòng dâng lên một cỗ băng lãnh tức giận. Ngay tại hai vị lão nhân thân hình lắc lư, hóa thành hai đạo bóng xám, giống như quỷ mị lướt về phía Cố Uyên, sát chiêu sắp lâm thể lúc, không cho phép các ngươi giết Cố Uyên. Chỉ Du kia linh hoạt kỳ ảo êm hai, giờ phút này lại mang theo một tia băng lãnh hàn ý âm thanh âm vang lên, như là tiếng trời, rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Thanh âm này truyền vào Cố Uyên trong thai, để hắn tâm thần rung động, phản phất nghe được thế gian tuyệt vời nhất nhạc khúc, nguyên bản căng cứng tiếng lòng lại vô hình lòng một cái chớp mắt. Mà Nam Cung Ẩn ba người càng là nghe được ngây dại, trong lòng lại là say mê lại là tiếc hận, như thế tuyệt sắc, liền âm thanh đều như vậy câu hồn và phách, đáng tiếc chú định không có duyên với bọn họ. Hai vị kia phi nhanh bên trong lão nhân nghe được Chỉ Du thanh âm, thân hình cũng là nhỏ bé không thể nhận ra ngừng lại một chút, hiển nhiên cũng nhận một chút ảnh hưởng. Nhưng rất nhanh liền khôi phục lại, trong mắt sát ý càng tăng lên, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, bàn tay khô gầy lôi cuốn lấy lăng lệ tiên nguyên, thẳng đến Cố Uyên yếu hại. Lôi quang điện thiểm ở giữa, Cố Uyên đang chuẩn bị xuất thủ phản kích, đã thấy bên cạnh Chỉ Du thân ảnh nhoáng một cái, lại như cùng bọt nước tiêu tán tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nàng đã giống như quỷ mị trống rông xuất hiện tại hai vị lão nhân tiến lên con đường phía trên, chặn bọn hắn đường đi. Ta nói, không cho phép các ngươi giết Cố Uyên. Chỉ Du mở miệng lần nữa, thanh âm vẫn như cũ dễ nghe, nhưng lần này lại mang theo một cỗ làm cho người linh hồn run sợ băng lãnh. Lời còn chưa dứt, một cỗ khó mà hình dung đáng sợ hàn ý lấy nàng làm trung tâm, ầm vang một phát. Trong chốc lát, Cố Uyên, Nam Cung Ẩn cùng hai gã khác cẩm y thanh niên chỉ cảm thấy phảng phất trong nháy mắt từ ấm áp ngày xuân rơi vào cực bắc vạn năm hầm băng. Không khí chung quanh tựa hồ cũng đọc lại, lạnh leo thấu xương không nhìn bọn hắn bên ngoài thần tiên nguyên phòng hộ, trực tiếp thẩm thấu tiến toàn thân, thậm chí xâm nhập thức hải. Lấy bọn hắn tiên nhân thân thể, ngày bình thường chính là xâm nhập sông băng hoạch tâm cũng sẽ không cảm thấy rét lạnh, nhưng giờ phút này lại bị cóng đến toàn thân run rẩy, bờ môi phát xanh, huyết dịch đều phảng phất muốn đông kết. Cái này, đây là cái gì lực lượng? Nam Cung Ẩn hoảng sợ trừng to mắt, giang run lên. Chương 742, thuấn sát chương 742, thuấn sát Cố Uyên cũng là trong lòng hãi nhiên, toàn lực vận chuyển tiên nguyên chống cự cố này đột nhiên xuất hiện cực hạn hàn ý nhưng mà ngay tại hắn cảm giác sắp chống đỡ không nổi lúc, kia tuôn hướng hắn hàn ý lại giống như nước thủy triều cấp tốc thu liêm với lui, để hắn đung nhiên buông lỏng, miệng lớn thở hổn hển, nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn đung nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hai vị kia đứng núi chịu sào lão nhân, chỉ gặp bọn họ duy trì vọt tới trước tư thế, đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, bên ngoài thân bao trùm lên một tầng thật dày bóng ánh sáng long lanh huyền băng, hách nhưng đã hóa thành hai tôn sinh động như thật băng điêu. Trên mặt của bọn hắn còn ngưng kết lấy kinh hãi cùng khó có thể tin biểu lộ. Giang giác, giang giác, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn vang lên. Băng điêu phía trên đột nhiên xuất hiện vô số đạo tinh mịn khe hở, giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Sau một khắc, tại Nam Cung Ẩn bọn người vạn phần hoảng sợ nhìn chăm chú, hai tôn băng điêu tính cả bên trong bị phong đông hai vị bụi quang kim tiên theo khe hở quyết tán, ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành vô số lóe ra hàn quang băng tinh một phấn, dị dào bay xuống, đúng là ngay cả một vệt máu cũng không từng lưu lại, đã hình thần câu diện. Cố Uyên hít một hơi lãnh khí, nhìn về phía Chỉ Du ánh mắt triệt để thay đổi. Thời khắc này Chỉ Du thân ở đầy trời bay xuống băng tinh cùng còn chưa hoàn toàn tán đi hàn khí bên trong, bạch y tung bay, tóc xanh múa. Dung nhan tuyệt mỹ kia tại khí tức băng hàn làm nổi bật ở dưới, lộ ra càng thêm thánh khiết mà cao quý, tựa như dáng lâm phàm trần băng tuyết nữ thần cao cao tại thượng, nghiêm nghị không thể xâm phạm. Nhưng mà, ngay tại cái này làm người sợ hãi trong yên tĩnh, dị biến tái sinh. Kia Nam Cung Ẩn mắt thấy gia tộc nể trọng hai vị kim tiên hộ vệ lại trong chớp mắt bị miểu sát, dọa đến hồn phi phách tán. Mãnh liệt cầu sinh dục để hắn trong nháy mắt kịp phản ứng, cơ hồ là vô ý thức, hắn cuốn quýt từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên khắc họa lấy huyền ảo không gian phù văn ngọc phù, không chút do dự đem nó bóp nát. Ông một cỗ cường đại không gian ba động trong nháy mắt đem hắn bao khỏa. Không được, là xúc địa thành thốn phủ. Cố Uyên lập tức nhận ra kia ngọc phù lai lịch, sầm mặt lại. Loại này từ tiên quân cường giả khắc họa, bảo mệnh chuyên dụng chân quý phù lục, cực kỳ khó được, không nghĩ tới cái này Nam Cung Ẩn trên thân lại có một viên. Không gian bặm mẹo, Nam Cung Ẩn thân ảnh tại Cố Uyên cùng Chỉ Du ánh mắt nhìn chăm chú, cấp tốc trở nên mơ hồ, trong suốt, sau một khắc liền hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ lưu lại một tia dần dần bình phục gợn sóng không gian. Khác hai tên cẩm y thanh niên gặp Chỉ Du thanh lãnh ánh mắt chuyển hướng bọn hắn, lập tức dọa đến mặt không còn chút máu. Hai chân mềm nhũn, cơ hồ muốn quỳ rạp xuống đất, hoảng vội mở miệng cầu xin tha thứ, "Tiên, tiên tử tha mạng, việc không liên quan đến chúng ta a, đều là Nam Cung Ẩn chỉ điểm. Nhưng mà Chí Du tựa hồ cũng không để ý tới bọn hắn cầu xin tha thứ, nàng thân hình chỉ là hơi động một chút, phảng phất tuấn di tới gần hai người. Kia hai tên thanh niên ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự hàn ý trong nháy mắt quét sạch toàn thân, ý thức liền triệt để lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Thân thể của bọn hắn cấp tốc cứng ngắc, bao trùm lên băng sương, hóa thành hai cỗ mới băng điêu, lập tức tại nhỏ xíu răng rắc âm thanh bên trong, bước hai vị kia lão nhân theo gót. Chí Du nhẹ nhàng phiêu về Cố Uyên bên người, tuyệt đẹp mang trên mặt một tia áy náy, nhẹ giọng nói ra, "Cố Uyên, ta đuổi không kịp hắn." Nàng tựa hồ đối với tốc độ của mình không hài lòng lắm, có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Cố Uyên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, nhìn trên mặt đất kia bốn bay chính đang chậm rãi hòa tan băng tinh vết tích, lại nhìn một chút bên người thực lực này kinh khủng lại tâm tư thiếu nữ đơn thuần, tâm tình phức tạp khó tả. Hắn đè xuống trong lòng gợn sóng, lắc đầu nói, hắn dùng xúc địa thành thốn phù trong nháy mắt liền có thể trốn xa 10 vạn dặm, tốc độ nhanh chóng, có thể so với tiên quân thi triển không gian na di. Ngươi đuổi không kịp, cũng bình thường. Chí Du, ngươi vẫn là mang mạng trẻ mà đi. Cố Uyên nghĩ nghĩ, lại đối bên cạnh áo trắng như tuyết tuyệt sắc nữ tử nói, nữ tử này quả thực là hành tẩu hồng nhan họa thủy, nếu không che lấp kia kinh thế hai tộc dung nhan, ngày sau không biết sẽ có nhiều ít giống Nam Cung Ẩn phiền toái như vậy tìm tới cửa. Hắn bây giờ tự thân khó đảm bảo, đang bị Ngọc Thanh Tiên Tông cường giả truy sát, như Chỉ Du cái này làm người khác chú ý tiêu điểm ở bên, Ngọc Thanh Tiên Tông cường giả rất dễ dàng theo dõi tìm tới hắn. Vì cái gì? Chỉ Du chấp chấp thuần tịnh vô hạ mắt to, một mặt không vui, nàng không rõ tại sao muốn che khuất mặt mình, không đeo khăn che mặt, giống vừa rồi người như vậy lại không ngừng tìm đến, giết đều giết không hết, quá phiền toái. Cố Uyên ý đồ giải thích, trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ. Đến nhiều ít, giết bao nhiêu? Chí Du ngữ khí bình thản, phản phất tại nói một kiện lại không quá tự nhiên sự tình, giết người đối nàng mà nói như là phủi nhẹ ống tay áo bên trên bụi bặm nhẹ nhõm. Cố Uyên khỏe miệng hơi rút, biết cùng với nàng giảng đạo lý là không thể thực hiện được, đành phải sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, xuất ra đòn sát thủ, không đeo khăn che mặt, về sau cũng đừng đi theo ta. Lời vừa ra khỏi miệng, Cố Uyên trong lòng cũng có chút chột dạ. Hắn âm thầm đánh giá, Chí Du vừa mới ra tay dây giết hai cái bụi quang kim tiền, thực lực chí ít cũng tại Ngọc Thần Kim Tiên cấp độ, thậm chí có thể là đạo huyền kim tiên hoặc cao hơn, mà chính hắn toàn lực bộc phát, tối đa cũng chỉ có thể cùng Ngọc Thần Kim Tiên chống lại. Huống chi Chỉ Du mẫu thân lưu lại Huyền Châu biến thành huyền cảnh cao minh như thế, công pháp của nàng tu luyện cùng nắm giữ tiên pháp, thần thông tất nhiên cũng không đơn giản, thật độc thủ, hắn 89 phần 10 không phải là đối thủ. Cô nãi nãi này nếu là dưới cơn nóng giận. Ngay tại Cố Uyên thấp thỏm chờ đợi đáp lại lúc, Chỉ Du trợn hoạt mắt trừng mắt nhìn, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên lộ ra một vòng vẻ chợt hiểu, giống là nghĩ thông cái gì quan thiếu, ngữ khí mang theo vài phần mẹ cỡng, ta hiểu được. Khẳng định là Cố Uyên ngươi không muốn để cho người khác nhìn thấy ta bộ dáng, mới khiến cho ta đeo khăn che mặt, đúng hay không? Cố Uyên nhất thời nghẹn lời, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Gặp Cố Uyên không có phản bác, Chỉ Du càng thêm vững tin chính mình suy đoán, truy vấn, Chỉ Du có phải hay không đoán đúng rồi? Nhìn xem nàng kia tinh khiết lại dẫn điểm tiểu đắc ý ánh mắt, Cố Uyên bất lực phản bác, chỉ có thể thuận nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi như hiểu như vậy cũng được, tóm lại, đem mạng che mặt đeo lên. Tốt lắm. Chỉ Du lần này đáp ứng dị thường sảng khoái, trong thanh âm thậm chí mang theo một tia hân hoan, đã Cố Uyên không muốn người khác nhìn thấy ta, vậy ta liền đeo lên mạng che mặt. Về sau ta bộ dáng chỉ cấp Cố Uyên nhìn. Nàng dừng một chút, nói bổ sung, ngựa khí chăm chú mà trịnh trọng, ngoại trừ mẫu thân, chỉ cấp Cố Uyên nhìn. Nói, nàng ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ giơ lên, quanh thân tiên nguyên lưu chuyển, huyễn hóa ra một phương lụa mỏng màu trắng, che lại nàng kia đủ để nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Mạng che mặt khinh bạc, cùng trên thân áo trắng có chút xứng đôi, mặc dù che lại cụ thể dung mạo, lại tăng thêm mấy phần mông lung thần bí mỹ cảm, ngược lại càng làm cho người suy tư. Cố Uyên nghe nàng kia gần như tỏ tình mập mờ lời nói, trên mặt không khỏi có chút nóng lên. Nhưng khi hắn chạm đến Chỉ Du cặp kia vẫn như cũ thanh tịnh thấy đấy, không chứa mảy may tạp chất đôi mắt lúc, mới phản ứng được nàng căn bản không hiểu tình yêu nam nữ, chỉ là đơn thuần trần thuật sự thật mà thôi, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hắn đưa tay nhẹ nhàng luốt luốt Chỉ Du mềm mại tơ lụa tóc dài, nói ra, "Chỉ Du ngoan. Bất quá, cái này tiên nguyên lực luyện hóa mạng che mặt không quá đáng tin cậy, người tu vi cao thâm có lẽ có thể xem thấu. Quay đầu chúng ta vẫn là đi tìm chân chính mạng che mặt." "Ừm, đều nghe Cố Uyên." Chỉ Du nhu thuận gật đầu, đối Cố Uyên an bài hảo không dị nghị. Nhìn trước mắt cái này miểu sát kim tiên lúc băng lãnh vô tình, giờ phút này nhưng lại dịu dàng ngoan ngoãn giống chỉ con mèo nhỏ nữ tử, Cố Uyên trong lòng lần nữa dâng lên mãnh liệt hoang mang, nàng rốt cuộc là ai? Có lai lịch như thế nào? Chương 743, huyết mạch chương 743, huyết mạch hắn trầm ngâm một lát, mở miệng hỏi, "Chỉ Du, ngươi biết mẫu thân ngươi là ai sao? Nàng đi nơi nào?" Nâng lên mẫu thân, Chỉ Du ánh mắt tạm đạm mấy phần, mang theo một chút mất mát hồi đáp, "Mẫu thân không phải người, nàng là tiên thú Cửu Vĩ Hồ." "Nàng đi nơi nào?" "Không cùng ta nói, ta cũng không biết." "Tiên thú? Cửu Vĩ Hồ?" Cố Uyên hít một hơi lãnh khí, chấn động trong lòng, nói như vậy, ngươi cũng không phải là loài người. "Ừm." Chí Du nhẹ gật đầu, giải thích nói, "Ta không hoàn toàn là nhân loại." Mẫu thân nói, "Ta là Cửu Vĩ Hồ nhất tộc trăm vạn năm khó gặp băng huyễn linh hồn, là Cửu Vĩ Hồ cùng nhân loại kết hợp sở sinh." Bình thường tới nói, dạng này kết hợp, hoặc là sinh ra thuần huyết Cửu Vĩ Hồ, hoặc là sinh ra nhân loại bình thường, giống ta như vậy băng huyễn linh hồn xuất hiện xác suất không đến một phần vạn. Ta vừa ra đời liền là nhân loại hài nhi bộ dáng, chỉ có thể thông qua không ngừng tu luyện tiến hóa, mới có thể cuối cùng hóa thân thành chân chính băng huyễn linh hồn bản thể. Thì ra là thế, nói như vậy, ngươi cũng coi như nửa nhân loại. Cố Uyên giật mình, trong lòng đối Chỉ Du kỳ lạ thân thế có bước đầu hiểu rõ. tiên thú cùng nhân loại hôn huyết, vẫn là cực kỳ hiếm thấy biến dị huyết mạch, khó trách nàng thực lực mạnh mẽ như thế, tâm tính lại đơn thuần như vậy, phảng phất một tờ giấy trắng. Ừm. Chỉ Du lần nữa gật đầu. Kia, ngươi muốn đi tìm mẹ của ngươi sao? Cố Uyên thử thăm dò hỏi. Muốn. Chỉ Du lập tức dùng sức chút đầu, dương mắt ba ba nhìn qua Cố Uyên, cặp kia biết nói chuyện trong mắt trong nháy mắt bịt kín một tầng hơi nước, mang theo làm lòng người nát chờ đợi. Cố Uyên, ngươi theo giúp ta cùng đi tìm mẫu thân có được hay không? Ta rất muốn nàng, thật rất muốn. Nói, có ánh nước mắt như là đứt dây trân châu, từ khóe mắt nàng trượt xuống, thấm ướt màu trắng mạng che mặt. Nhìn xem nàng đột nhiên rơi lệ, kia bất lực lại ủy lại bộ dáng để Cố Uyên trong lòng mềm nhũn, cơ hồ là vô ý thức đáp, tốt, ta cùng ngươi đi. Vừa dứt lời, Chỉ Du liền trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn, hai tay chăm chú vòng lấy eo của hắn, đem mặt chôn ở bộ ngực của hắn, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Ôn Hương Nguyễn Ngọc đột nhiên vào lòng, nhất là Chỉ Du kia hoàn mỹ uyển chuyển thân thể mềm mại dính sát hắn, Cố Uyên thân thể trong nháy mắt cứng đờ, dưới bụng không bị khống chế dâng lên một dòng nước nóng. Hắn vội vàng hít sâu một hơi, bằng vào cường đại ý chí lực mới đưa kia cỗ sao động ép xuống. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng nâng lên tay, một chút, hơi có vẻ lạnh nhạt vô Chỉ Du phía sau lưng, im lặng an ủi nàng. Có lẽ là rốt cuộc tìm được có thể ỷ lại người, có lẽ là đọc lại quá lâu tưởng niệm đến để phát tiết, khóc chỉ chốc lát về sau, Chỉ Du tiếng khóc lóc dần dần yếu ớt xuống dưới, hô hấp trở nên đều đều kéo dài, nàng vậy mà liền trong ngực Cố Uyên ngủ thiếp đi. Cố Uyên lập tức không còn dám luận động, chỉ có thể duy trì lấy tư thế cũ, như cùng một cái cọc gỗ đều tại nguyên chỗ mặc cho Chỉ Du dựa vào. Thừa cơ hội này, Cố Uyên bắt đầu trải bước vừa rồi đạt được manh mối. Hắn sử dụng chỉ xích thiên nhai phủ ngẫu nhiên truyền đưa đến khoảng cách thiên sách phủ vương thành ngoài trăm dặm. Khoảng cách này khẳng định đã vượt ra khỏi thiên sách phủ quản lý khu vực, nhưng chắc hẳn còn chưa đủ lấy rời đi tây đường tiên nước cương vực. Phía tây đường tiên nước bản đồ đến xem, thiên sách phủ vương thành ở vào biên cảnh khu vực. Như vậy, lấy làm trung tâm, trung quanh trăm vạn dặm bên ngoài khu vực, rất có thể liền tiến vào tây đường tiên nước chỗ quản lý khu vực tương đối trung tâm khu vực. Mà tây đường tiên nước quốc đô, nghe nói liền tại một khu vực như vậy phụ cận. Vừa rồi cái kia Nam Cung ẩn, xuất thân quốc đô Nam Cung thế gia, mặc dù chỉ là cái gia tộc nhị lưu, nhưng nội tình nghe nói không kém gì từng cái vương phủ. Trong miệng hắn nâng lên cái kia háo sắc lại quyền thế ngập trời lục hoàng tử cũng chính là tây đường tiên nước quốc đô bên trong nhân vật trọng yếu. Tổng hợp những tin tức này, Cố Uyên cơ bản có thể xác định mình bây giờ đang đứng ở tây đường tiên nước quản lý khu vực giải đất trung tâm, thậm chí khả năng cách quốc đô không xa. Vừa nghĩ tới Ngọc Thanh Tiên Tông tông chủ khả năng phái không chỉ một giống bà lão kia cường giả đến đuổi giết hắn, Cố Uyên trong lòng nhất thời siết chặt. Phía khu vực này cường giả tụ tập, nhãn tuyến đông đảo, tuyệt không phải nơi ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Cố Uyên thầm hạ quyết tâm, chờ Chỉ Du tỉnh lại, lập tức lên đường. Như có khả năng, tốt nhất trực tiếp rời đi tây đường tiên nước, mới có thể tạm thời tránh đi Ngọc Thanh Tiên Tông phong mang. Hắn vô ý thức cúi đầu, nhìn về phía trong ngực bình yên chìm vào giấc ngủ nữ tử. Ánh trăng như nước, êm ái vậy ở trên người nàng. Màu trắng mạng che mặt che đậy đại bộ phận dung nhan, lại phát họa ra duyên dáng bộ mặt đường cong, kia như ẩn như hiện hoàn mỹ hai gò má, lông mi thật dài bên trên còn mang theo chưa khô nước mắt, lộ ra phá lệ ta thấy mà yêu. Cố Uyên trong lúc nhất thời, càng nhìn đến có chút ngây dại. Mười vạn dặm bên ngoài, một mảnh núi non trùng điệp bên trong, không gian có chút ba động, Nam Cung ẩn hơi có vẻ lão đảo hiện ra thân hình, trên mặt vẫn như cũ lưu lại cực hạn hoảng sợ, tim đập loạn không thôi. Trong đầu hắn không ngừng chiếu lại lấy kia một màn kinh khủng, cái kia hoàn mỹ đến không giống phàm nhân nữ nhân, thậm chí chưa từng vận dụng bất luận cái gì thiên khí, vẹn vẹn bằng vào trên thân tự nhiên tản ra kia cô đáng sợ hàn khí, lại trong nháy mắt, đem gia tộc hai vị tu vi đã đạt đủ quang kim tiên trưởng lão đông lạnh thành băng điêu, tiếp theo vỡ nát cho bụi. Nữ nhân kia, đến cùng là quái vật gì? Nam Cung ẩn hít một hơi lãnh khí, lạnh cả người. Hắn xuất thân thế gia, kiến thức bất phàm, giờ phút này trong lòng đã có dọa người phỏng đoán, như thế hời hợt miểu sát hai vị bụi quang kim tiên. Nàng chí ít cũng có được đạo huyền kim tiên thực lực, thậm chí khả năng cao hơn. Cái này nhận biết để hắn triệt để tỉnh táo lại, lúc trước bởi vì Chỉ Du dung nhan tuyệt thế mà giấy lên nóng bỏng dục vọng, như là bị dội cho một chậu nước đá, trong nháy mắt tiên diệt vô tung. Tại thực lực tuyệt đối trên lệch cùng tử vong uy hiếp trước mặt, lại đẹp nữ nhân cũng biến thành dâu ria. Hắn ngắm nhìn một phía, phát hiện mình thân ở một mảnh xa lạ hoang mãng sơn lĩnh, y hai lui tới. Mãnh liệt nghĩ mà sợ xông lên đầu, hắn không dám một mình trở về quốc đô, sợ trên nửa đường gặp lại cái gì cường đại tiên nhân, hoặc là bị tiêu kinh khủng nữ nhân đuổi theo. Nhất định phải trốn trước, để phụ thân phái người tới đón ta. Nam Cung ẩn quyết định thật nhanh, tìm một chỗ cực kỳ bí ẩn sơn động chui vào. Xác nhận tạm thời sau khi an toàn, hắn cẩn thận từng ly từng tí từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên khắc họa lấy phức tạp kim sắc đường vân ngọc phủ. Cái này mai đưa tin tiên phủ, chính là phụ thân hắn, Nam Cung thế gia đương đại gia chủ, một vị đại la kim tiên cấp độ cường giả tự mình khắc họa, vô cùng chân quý. Hắn hít sâu một hơi, đem tiên nguyên lực rót vào trong đó, đồng thời đem mình tao ngộ, vị trí chỗ ở đại khái hoàn cảnh, cùng khẩn cầu phụ thân lập tức điều động cường giả tới tiếp ứng tin tức, lấy thần niệm phương thức lạc ấn vào đi. Đi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, kim sắc ngọc phù hóa thành một đạo nhỏ xíu lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu sơn động vách đá, bằng tốc độ kinh người hướng phía tây đường tiên nước quốc đô phương hướng thẳng tắp bay đi. Đưa tin tiên phủ phi hành cực nhanh, lại bình thường sẽ không bị người chặn đường, trừ phi vừa lúc gặp được đại la kim tiên trở lên tồn đang tận lực xuất thủ. Hắn tin tưởng, phụ thân thu được tin tức về sau, nhất định có thể căn cứ tiên phủ đến phương hướng đại khái xác định vị trí của hắn, cũng cấp tốc phái người đến đây. Chương 744, ác thiếu chương 744, ác thiếu một bên khác, ghé vào Cố Uyên trong ngực ngủ một giấc Chỉ Du, cảm xúc tựa hồ triệt để bình phục xuống tới. Nàng nhẹ nhàng giật giật, ngẩng đầu, mặc dù cách mạng che mặt, nhưng Cố Uyên phảng phất có thể cảm nhận được trên mặt nàng tràn ra tiêu dung, như bách hoa thị phóng, để hắn không khỏi trở nên thất thần. Nàng duỗi ra ngón tay nhỏ nhắn, nhẹ nhàng gõ gõ Cố Uyên rắn chắc lồng ngực, động tác thân mật tự nhiên. Nhưng mà, nàng cái này vô ý thức cử động, lấy và thân thể rất nhỏ ma sát, lại làm cho Cố Uyên vừa mới bình phục lại đi khô nóng lần nữa bốc lên, dưới bụng một trận lửa nóng. Cố Uyên âm thầm hút miệng hơi lạnh, biết không thể tiếp tục như vậy nữa, thuận thế nhẹ nhàng đưa nàng từ trong ngực đẩy ra. Chúng ta tại chung quanh nơi này xem một chút đi, chưa biết rõ ràng chúng ta bây giờ ở nơi nào, lại tính toán sau. Cố Uyên đề nghị, cố gắng để thanh âm của mình nghe bình tĩnh tự nhiên. Ừm, tốt lắm. Chí Du nhu thuận gật đầu, đối Cố Uyên an bài hảo không dị nghị. Từ khi ra đời đến nay, ngoại trừ mẫu thân, Chí Du chỉ tiếp xúc qua 10 cái ngoại nhân. 9 người kia đều bởi vì lần đầu tiên quăng tới để nàng cảm thấy ánh mắt chán ghét mà bị nàng tự tay chém giết. Chỉ có Cố Uyên, ánh mắt của hắn thanh tịnh, kiên định, không có những cái kia làm nàng không thích tạp chất, mà lại hắn phù hợp mẫu thân nói tới có thể mang nàng rời đi kia phiến giam cầm chi địa hết thể điều kiện. Bởi vậy, nàng đi theo hắn. Nàng chưa hề thiệp túc thế gian, không biết lòng người hiểm ác, không hiểu thế gian quy tắc. Tại Cố Uyên mang nàng bước vào trong thế giới này, ngoại trừ trong trí nhớ ôn nhu lại nghiêm khắc mẫu thân, Cố Uyên chính là nàng giờ phút này duy nhất dựa vào, gần như là nàng hết thảy. Nàng còn không hiểu cái gì là hữu nghị, cái gì là tình yêu, nàng chỉ biết là Cố Uyên là mẫu thân trong dự ngôn cái kia có thể mang nàng người rời đi, là nàng không ghét, đồng thời tựa hồ cũng quan tâm nàng người. Cho nên nàng không cho phép bất luận kẻ nào tổn thương Cố Uyên. Nam cung gia kia hai cái trưởng lão muốn giết Cố Uyên, nàng liền không chút do dự đem bọn hắn trong nháy mắt xóa bỏ. Thời khắc này Chí Du tâm tư tinh khiết giống một trường chưa từng nhiễm mảy may bút tích giấy trắng. Cái này tờ giấy trắng tương lai sẽ bị miêu tả bên trên như thế nào sát thái, quyết định bởi nàng tương lai kinh lịch. Cùng Cố Uyên dẫn đạo. Cố Uyên nói một tiếng, thân hình khẽ động, đạp không mà lên. Chí Du lập tức theo thật sát, như bóng với hình. Vài ngày sau, liên tục phi hành Cố Uyên, tầm mắt cuối cùng rốt cục xuất hiện một tòa thành thị hình dáng. Hắn mang theo Chỉ Du thân hình rơi xuống, đi bộ vào thành. Vào thành chuyện thứ nhất, Cố Uyên chính là tìm một nhà cửa hàng, vì Chỉ Du chọn lựa một phương tính chất hơi dày, cơ bản không thấu ánh sáng màu trắng mạng che mặt, thay đổi kia tiên nguyên lực biến hóa, khả năng bị cao thủ xem thấu mạng che mặt. Cứ việc không cách nào hoàn toàn che lấp nàng tuyệt thế phong thái, nhưng ít ra có thể tránh khỏi trực tiếp gây nên hoành động. Nhưng mà, cho dù mang lên trên thực thể mạng che mặt, Chỉ Du tồn tại uy nguyên không cách nào hoàn toàn che giấu. Nàng kia một thân băng lãnh thánh khiết khí chất, đơn bạc áo trắng hạ phát họa ra hoàn mỹ tư thái, cùng trong lúc giơ tay nhấc chân loại kia làm cho người tự ti mặc cảm linh hoạt kỳ ảo, vẫn như cũ hấp dẫn ven đường vô số ánh mắt. Nam nữ người đi đường nhau nhau ghé mắt, thấp giọng nghị luận, suy đoán kia dưới khăn che mặt nên như thế nào một trương gần như hoàn mỹ thậm chí hoàn mỹ gương mặt. Vừa đi qua một đầu đường phố phồn hoa, sau lưng liền chuyển tới một thanh âm, hai vị, xin dừng bước. Chí Du bừng tỉnh như không nghe thấy, vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi theo sát Cố Uyên. Thẳng đến gặp Cố Uyên xoay người, nàng mới đi theo dừng lại, xoay người lại. Cố Uyên nhìn thấy, gọi lại bọn hắn chính là một cái làm ăn mặc kiểu văn sĩ nho nhã thanh niên, khuôn mặt tuấn lãng, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nhưng Cố Uyên bén nhạy phát giác được, kia ôn hòa phía dưới ẩn giấu đi một tia không dễ dàng phát giác tà dị. Tại thanh niên sau lưng còn đi theo một cái khí tức trầm ngưng, ánh mắt sắc bén lao nhân, hiển nhiên không phải kẻ vớ vẩn. Kia nho nhã thanh niên ánh mắt càng nhiều là rơi trên người Chỉ Du, mặc dù cách mạng che mặt, nhưng trong mắt của hắn vẫn như cũ hiện lên nồng đậm kinh diễm cùng lòng ham chiếm hữu, chỉ là che giấu đến so nam cung ẩn càng tốt hơn một chút. Hắn nhìn về phía Cố Uyên, tiếu dung vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí lại mang theo một loại cư cao lâm hạ ý vị, nhìn hai vị diện sinh, thế nhưng là mới đến. Tại hạ đối với chỗ này có chút quen thuộc, có thể thay dẫn đường. Không đợi Cố Uyên trả lời, ánh mắt của hắn lại chuyển hướng Chỉ Du, trong mắt ghen ghét lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chú ý tới khí chất này tuyệt thế nữ tử, từ đầu đến cuối đều dán chặt lấy cái kia nhìn thường thường không có gì lạ thanh niên áo tím. Vị cô nương này phong thái tuyệt thế, chắc hẳn dung nhan càng là kinh người. Nho nhã thanh niên cười, ngữ khí mang theo dụ hoặc, nói với Cố Uyên, vị huynh đài này có thể hay không để cô nương lấy xuống mạng che mặt, để tại hạ thấy phương dung. Nếu chịu thành toàn, tại hạ nguyện dâng lên 2 vạn mai thượng phẩm tiên thạch, huynh đài cùng cô nương cắt đến 1 vạn, như thế nào? Cố Uyên sắc mặt hơi trầm xuống, cảm nhận được kia nho nhã thanh niên trong ánh mắt tà dị cùng tham lam, trong lòng đã sinh không vui. Hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ Chỉ Du tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội, việc này từ chỗ hắn lý. Chỉ Du cảm nhận được Cố Uyên động tác, nhu thuận gật gật đầu, an tĩnh đứng ở bên người hắn, phản phất ngoại giới hết thảy hỗn loạn đều không có quan hệ gì với nàng, thế giới của nàng bên trong chỉ có Cố Uyên ý chí. Cái này nhỏ bé hô động rơi ở trong mắt Tề Thiên Lỗi, lại làm cho hắn nghĩ lầm Chỉ Du là đáp ứng yêu cầu của hắn, trên mặt ôn hòa tiếu dung hạ đắc ý càng tăng lên mấy phần, hoàn toàn không có chú ý tới Cố Uyên trong mắt chợt lóe lên hàn quang. Trung quanh có người qua đường nhận ra nho nhã thanh niên thân phận, thấp giọng nghị luận lên, là Tề gia nhị thiếu gia Tề Thiên Lỗi. Tề gia, chúng ta Tế Thành hai đại bá chủ một trong Tề gia. Đúng vậy, Tế Thành mấy ngàn năm nay đều từ Tề gia hòa điền nhà cộng đồng trường khống, mặc dù hai nhà mình tranh ám đấu không ngừng, nhưng cũng duy trì lấy vi diệu cân bằng. Cái này Tề nhị thiếu thế nhưng là Tề gia chủ con trai trưởng, trong thành từ trước đến nay hoành hành không sợ, lần này kia đôi nam nữ phiền toái. Nữ tử kia mặc dù mang mạng che mặt, nhưng nhìn tư thái khí chất liền biết là tuyệt sắc, bị Tề nhị thiếu để mắt tới, chỉ sợ. Nghe chung quanh nghị luận, Tề Thiên Lỗi nụ cười trên mặt càng thêm tiêu căng, hắn phảng phất đã thấy mạng che mặt rơi xuống sau kia kinh thế dung nhan, cùng đem mỹ nhân ôm vào lòng chẳng cảnh. Nhưng mà, Cố Uyên lời kế tiếp lại làm cho nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết ở trên mặt. 2 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng giọng địa mai độ cong, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Tề Thiên Lỗi, ngữ khí lại mang theo thấu xương lạnh ý, không bằng dạng này, ngươi như nguyện ý tại cái này tế thành trên đường cái, chạy chân chuồn một vòng, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cho ngươi 10 vạn thượng phẩm tiên thạch, như thế nào? Lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng. Tất cả mọi người dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn Cố Uyên, phảng phất tại nhìn một người điên. Hắn cũng dám để Tề gia nhị thiếu gia trước mặt mọi người chạy chân chuồn, còn chỉ xuất 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Đây cũng không phải là khiêu khích, mà là trần trụi nhục nhã, là đối toàn bộ Tề gia mê thị. Tề Thiên Lỗi trên mặt ôn hòa tiếu dung hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cực hạn âm trầm cùng nổi giận. Phía sau hắn bị lão nhân kia, trong mắt càng là hàn quang nổ bắn ra, khí tức quanh người bắt đầu đúc lên, khóa chặt Cố Uyên. Ngươi muốn chết! Tề Thiên Lỗi từ trong hàm răng gạt ra ba chữ, sắc ý cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Không khí chung quanh phảng phất đều đông kết người qua đường nhao nhao lui lại, sợ bị sắc buộc phát xung đột tác động đến. Cố Uyên nhưng như cũ bình tĩnh, phảng phất không có cảm nhận được kia sát ý ngập trời, chỉ là bình tĩnh nói ra, muốn động thủ, cứ việc thử một chút. Bất quá, động thủ trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng hậu quả. Ngữ khí của hắn bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ tự tin, để Tề Thiên Lỗi cùng kia lão nhân trong lòng không hiểu run lên. Nói xong, Cố Uyên không tiếp tục để ý bọn hắn, giắt chỉ du tay, quay người liền muốn rời đi. Hắn không muốn trong thành quá nhiều dây dưa, bại lộ hành tung. Dừng lại. Đúng lúc này, lại một thanh âm vang lên, mang theo vài phần trêu tức cùng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn ý vị. Chương 745, tàn nhẫn chương 745, tàn nhẫn chỉ gặp khác một đoàn người từ đường đi một chỗ khác đi tới, cầm đầu là một người mặc lộng lẫy cầm bảo, khuôn mặt mang theo vài phần hung ác nham hiểm thanh niên. Hắn đông đưa một cái quạt xếp, ánh mắt có chút hăng hái tại Cố Uyên, chỉ du cùng sắc mặt tái xanh Tề Thiên Lỗi trên thân đảo qua. Dũng Cố Hồng. Tề Thiên Lỗi nhìn người tới, sắc mặt càng thêm khó coi. Người tới chính là Tề gia lão đối đầu, Điền gia đại thiếu gia Dũng Cố Hồng. Dũng Cố Hồng suy cười một tiếng, dùng quạt xếp chỉ vào Tề Thiên Lỗi, "Tề lão nhị, ngươi thật đúng là càng sống càng trở về, ngay cả một nữ nhân mạng che mặt đều không giải quyết được. Con bị người làm nhục như vậy, thật sự là mất hết chúng ta tế thành con em thế gia mặt mũi." Tề Thiên Lỗi sắc mặt đỏ lên, cả giận nói, "Dũng Cố Hồng, ngươi ít ở nơi đó nói ngồi trầm trọng, có bản lĩnh ngươi đi thử xem. Tiểu tử kia rất tà môn, thử một chút liền thử một chút." Dũng Cố Hồng khép lại quạt xếp, ánh mắt chuyển hướng Cố Uyên cùng Chỉ Du, nhất là tại Chỉ Du kia huyền chuyển dáng người bên trên dừng lại một lát, trong mắt lóe lên một vòng tham lam, bản thiếu gia cũng không có Tề lão nhị ngươi rắc rưởi như vậy. Hắn hiển nhiên là muốn thừa cơ chèn ép Tề Thiên Lỗi khí diễm, đồng thời đem kia tuyệt sắc nữ tử đoạt lại. Dù Tấn, dù Cô Hồng đối sau lưng một cái khí tức bưu hãn, cầm trong tay một thanh cự đại lang răng đồng tráng hán phân phó nói, đi, đem tiểu tử kia giết, nữ nhân cho bản thiếu gia mang tới. Vâng, đại thiếu gia. Tên kia gọi Dụng Tấn tráng hán lên tiếng, dậm chân mà ra, thân bên trên tán phát ra cường đại kim tiên khí tức, rõ ràng là một vị bụi quang kim tiên đỉnh phong thể tu. Trong tay hắn lang nha đồng lóe ra u quang, xem xét cũng không phải là phản phẩm. Nhưng mà, không đợi Dụng Tấn hoàn toàn đi ra, Cố Uyên kiên nhẫn đã bị triệt để hao hết. Hết lần này đến lần khác khiêu khích, nhất là đối phương không che giấu chút nào sát ý cùng đối Chỉ Du ngấp nghé, để trong lòng của hắn giận tím mặt. Muốn chết! Cố Uyên quát lạnh một tiếng, không còn bảo lưu. Thể nội 99 đầu tiên mạch điên cuồng vận chuyển, bàng bạc tiên nguyên lực trong nháy mắt thấu thể mà ra, hóa thành nghìn vạn đạo lăng lệ vô song kiếm mang màu tím, trôi nổi tại quanh người hắn, phát ra ong ong kiếm minh. Ngay sau đó, hắn âm thầm vận chuyển nhỏ thôn vệ thuật quanh mình linh khí trong thiên địa như là nhận vô hình cự lực dẫn dắt, điên cuồng tràn vào kia ngàn vạn trong kiếm mang, khiến cho kiếm mang thể tích tăng vọt, quang mang càng thêm lóa mắt, kiếm ý bén nhọn trực trùng mục tiêu, đem cả con đường đều bao phủ tại một mảnh túc sát bên trong. Ngưng, Cố Uyên tay nắm kiếm quyết, kia ngàn vạn tăng vọt kiếm mang màu tím trong nháy mắt hội tụ, hình thành một tòa khổng lồ mà phức tạp kiếm trận, như là một vòng mặt trời chói chang màu tím giữa trời, tản mát ra làm người sợ hãi hủy diệt ba động. Đi, hắn chập ngón tay như kiếm, hướng về phía trước một điểm. Tòa kia từ ngàn vạn kiếm mang tạo thành tử sắc kiếm trận, phát ra một tiếng điếc tai nhức óc rít lên, phá không mà ra, mục tiêu trực chỉ vừa mới hạ lệnh Dũng Cô Hồng. Kiếm trận trên không trung đống nhiên phân tán, hóa thành một mảnh dày đặc tử sắc mưa kiếm, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, mang theo xé rách hết thảy kinh khủng như thế, hướng phía Dũng Cô Hồng gào thét mà rơi. Đây hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, tốc độ nhanh đến cực hạn. Dũng Tấn sắc mặt kỳ biến, hắn không nghĩ tới Cố Uyên xuất thủ như thế quả quyết tàn nhẫn, mà lại mục tiêu trực tiếp chính là Dũng Cô Hồng. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, muốn huy động lang nha bổng chặn đường, nhưng này mưa kiếm phạm vi bao trùm quá rộng, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp. Không. Dũng Cô Hồng trên mặt kiêu căng cùng hung ác nham hiểm trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần thay thế, hắn chỉ tới kịp phát ra nhất thanh tuyệt vọng gào thét, liền bị kia vô tận tử sắc mưa kiếm bao phủ hoàn toàn. Mưa kiếm gào thét mà qua, phát ra suy suy tiếng vang. Đợi đến mưa kiếm tan đi, Dũng Cô Hồng nguyên bản đứng thẳng địa phương, chỉ còn lại một bãi trướng mắt máu tươi cùng một chút vỡ vụn quần áo mảnh vỡ, ngay cả một điểm hài cốt đều không có để lại, đã hình thần câu diện. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia vũng máu tươi, phản phất không dám tin vào hai mắt của mình. Điền gia đại thiếu gia, tại tế thành nội, trước mắt bao người, bị người một chiêu miểu sát, hài cốt không còn. Tề Thiên Lỗi hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trắng bệch, phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong lòng của hắn một trận hoảng sợ, may mắn vừa rồi nhịn được không có xuất động thủ trước, nếu không hiện tại hóa thành một vũng máu tươi khả năng chính là hắn. Phía sau hắn vị lão nhân kia, giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng cùng kiên kỵ, nhìn chằm chằm Cố Uyên, trầm giọng nói, "Thiếu gia, kẻ này cũng là kim tiên, mà lại hắn thực lực tuyệt không tầm thường, đuổi quang kim tiên nhưng so sánh, hắn có thể cảm giác được, vừa rồi kiếm kia trận uy lực đã đạt đến sáng giữa biển tiên cấp độ.
A,
đại thiếu gia. Dù Tấn phát ra nhất thanh bi phẫn gầm thét, hai mắt trong nháy mắt trở nên xích hồng. Ở ngay trước mặt hắn, đại thiếu gia bị người giết, hắn trở về như thế nào bàn giao? Ta muốn ngươi chết. Dù Tấn triệt để điên cuồng, thể nội khí huyết lao nhanh, bùi quang kim tiên đỉnh phong thể tu lực lượng toàn diện bộc phát, hắn huy động trôi này to lớn lang nha động, mang theo nghiền nát sơn nhạc lực lượng kinh khủng, hướng phía Cố Uyên đập xuống giữa đầu. Lang nha động trên không trung xẹt qua một đạo tàn ảnh, nhìn như cồng kềnh, nhưng ở ruộng tận trong tay lại linh hoạt vô cùng, bóng gậy sen lẫn thành một đạo kín không kẽ hở lưỡi lớn, đem Cố Uyên quanh thân không gian hoàn toàn phong tỏa, kình phong gào thét, thổi đến mặt đất phiến đá đều vỡ vụn thành từng mảnh. Đối mặt cái này nén giận một kích, Cố Uyên chỉ là lạnh hừ một tiếng. Hắn tâm niệm vừa động, một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay. Cổ tay hắn lắc một cái, tiên kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trong nháy mắt dung nhập quanh thân còn chưa hoàn toàn tán đi trong kiếm ý kiếm trận, tái khởi. Theo hắn quát khẽ một tiếng, so trước đó càng thêm cô đọng, càng hung hiểm hơn kiếm mang lần nữa chống rống hiện lên, trong nháy mắt tạo thành một tòa thu nhỏ lại càng thêm ngưng tụ kiếm trận, vờn quanh tiên kiếm gào thét mà ra. Lần này, kiếm trận không có phân tán, mà là ngưng tụ thành một cỗ vô kiên bất tồi dòng lũ, trực tiếp đánh tới kia bao phủ mà đến lang nha động ảnh người lớn. Xoẹt. Như là vải vóc bị xé nứt âm thanh âm vang lên, kia nhìn như kín không kẽ hở bóng gậy người lớn, tại kiếm trận dòng lũ trước mặt, như là giấy, bị tùy tiện xé rách, xuyên thủng. Kiếm trận dòng lũ thế đi không giảm, tại ruộng tận ánh mắt kinh hãi bên trong, trong nháy mắt đem hắn tính cả cái kia trôi to lớn lang nha động cùng một chỗ quét sạch ở bên trong. Phá cho ta. Ruộng tận gầm thét, liều mạng huy động lang nha động, ý đồ ngăn cản. Nhưng mà, kia tử sắc kiếm trận ẩn chứa lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn, kiếm ý bén nhọn vô cùng bất nhập, cắt hắn hộ thể tiên nguyên cùng cường hoành nhục thân. Keng. Một tiếng vang dọn, trong tay hắn lang nha động vậy mà quỷ dị rời khỏi tay. Ngay sau đó, vô tận kiếm mang đem hắn bao phủ hoàn toàn. Mưa kiếm tiếp tục gào thét mấy tức thời gian, mới chậm rãi tiêu tán. Nguyên địa, lần nữa chỉ còn lại một bãi chói mắt máu tươi, cùng trôi này rớt xuống đất, linh quang ảm đạm lang nha động. Dụ Tấn, vị này đuổi quang kim tiên đỉnh phong thể tu, bữa ruột cô hồng theo gót, đồng dạng hải cốt không còn. Tĩnh, tiến tĩnh như chết. Trên đường phố tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người nín thở, dùng nhìn quái vật ánh mắt nhìn xem cái kia cầm kiếm mà đứng thanh niên áo tím. Phất tay, liên trạm điền ra đại thiếu gia cùng một vị đuổi quang kim tiên đỉnh phong thể tu hộ vệ. Cái này là cỡ nào thực lực khủng bố? Sáng Quỷ Tiên, ít nhất là sáng Quỷ Tiên thực lực. Tề Thiên Lỗi sau lưng lão nhân thì thào nói nhỏ, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn đầy thật sâu kiêng kỵ. Tề Thiên Lỗi càng là sắc mặt trắng bệnh, lần nữa may mắn mình mới vừa rồi không có xúc động. Hắn nhìn trên mặt đất kia hai vũng máu tươi, lại nhìn một chút sắc mặt bình tĩnh Cố Uyên, cùng từ đầu đến cuối đều an tĩnh đợi tại Cố Uyên bên người, phản phất đối trước mắt huyết tinh tràng diện không phản ứng chút nào chỉ dù, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng một loại khó nói lên lời sợ hãi. Vây xem người đi đường xì xào bàn tán, thanh âm bên trong tràn đầy khó có thể tin cùng nghĩ mà sợ. Dụng Tấn trưởng lão, đây chính là điển gia xếp hàng đầu kim tiên cường giả, vậy mà liền như thế bị giết, còn có điển gia đại thiếu gia, ông trời của ta, nói giết liền giết, hải cốt không còn a. Thanh niên mặc áo tím này đến cùng là lai lịch gì? Thực lực quá kinh khủng, nhìn hắn còn quá trẻ, xuất thủ lại tàn nhẫn như vậy quả quyết. Thế nhị thiếu lần này thật sự là đi thiên đại bất khí. Vừa rồi nếu là hắn động thủ trước, hiện tại nằm ở nơi đó chỉ sợ sẽ là hắn. Ai nói không phải đâu, đây quả thực là nhặt về một cái mạng a. Chương 746, gậy vào chương 746. Gậy vào mãnh liệt nghĩ mà sợ như là nước đá thêm thức ăn, để Tề Thiên Lỗi trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng còn sót lại hồi hộp, trên mặt cố gắng gạt ra một cái tận khả năng bình thản thậm chí mang theo vài phần khiêm tốn thiếu dung, tiến lên một bước, đối Cố Uyên thật sâu túi người hành lễ, vị công tử này, mới là tại hạ có mắt không trâu, ngôn ngữ có nhiều mạo phạm, mong rằng công tử rộng lòng tha thứ, chớ có cùng tại hạ chấp nhận. Phía sau hắn vị kia trưởng lão áo xám thấy thế, cũng lập tức đi theo không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp. Địa thế còn mạnh hơn người, Dụng Tấn hạ chàng đang ở trước mắt, không phải do bọn hắn không cúi đầu. Cố Uyên ánh mắt lãnh đạm đảo qua không người không dậy nổi hai người, cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Cái này trầm mặc áp lực, để Tề Thiên Lỗi tâm một chút xíu chìm xuống dưới, cái chán lần nữa chạy ra mồ hôi mịn. Một lát sau, Cố Uyên mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia nghiền ngẫm, một câu xin lỗi, vừa muốn đem chuyện vừa rồi bỏ qua đi. Tề Thiên Lỗi thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, mang trên mặt thấp thỏm cùng bất an, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết công tử còn muốn như thế nào? Chỉ cần là tại hạ có thể làm được tất nhiên hết sức đền bù. Trong lòng của hắn bị quất, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may. Giờ phút này Tề gia cường giả không ở bên người, thực lực đối phương thâm bất khả chắc, bóp chết hắn so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu, hắn chỉ có thể tạm thời nhận sợ. Mang bọn ta đi Tề gia. Cố Uyên nói thẳng, ngữ khí không thể nghi ngờ, vừa đi vừa nói. Đi Tề gia. Tề Thiên Lỗi nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức trong lòng cũng hỉ, đây quả thực là ngủ gật gặp gối đầu. Hắn đang lo gia tộc cường giả trong thời gian ngắn không cách nào đổi tới, không cách nào cầm xuống kẻ này, không nghĩ tới đối phương vậy mà chủ động đưa đi lên cửa. Thật sự là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Tề Thiên Lỗi trong lòng cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác xâm hàn sát ý, đã ngươi mình muốn đi ta Tề gia muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đến ta Tề gia địa bàn mặc ngươi có bản lĩnh ngất trời, cũng phải cho ta nằm sấp. Trong lòng của hắn hung tợn nghĩ, trên mặt nhưng như cũ duy trì cung kính cùng thấp vọng, là, công tử xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn liền ở phía trước dẫn đường, trưởng lão áo xám theo sát phía sau. Cố Uyên thì nắm chỉ du, không nhanh không chậm theo ở phía sau. Nơi bọn họ đi qua, người đi trên đường phố nhao nhao hoảng sợ né tránh, như là tránh né ôn thần đồng dạng, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn đầy tính sợ cùng sợ hãi. Thẳng đến mấy người bóng lưng biến mất tại cuối con đường, những người qua đường kia mới hoàn toàn thở dài một hơi, lập tức buộc phát ra càng thêm nhiệt liệt nghị luận. Bọn hắn thật đi tề ra rồi. Thanh niên mặc áo tím kia điên rồi sao? Giết Điền ra người, không tranh thủ thời gian chạy, ngược lại đi tề ra. Đây không phải tự chui đầu vào lưới sao? Tề ra làm sao có thể bỏ qua hắn? Không đúng. Ta thế nào cảm giác việc này có chút kỳ quặc. Một cái nhìn có chút tinh minh người qua đường sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ nói, các ngươi nghĩ, thanh niên mặc áo tím kia cùng bạch y nữ tử kia, có thể hay không vốn chính là Tề gia mời tới cùng? Người bên cạnh nghi hoặc. Không sai. Kia khôn khéo người qua đường càng nói càng cảm giác đến suy đoán của mình có lý, các ngươi nghĩ, Điền gia đại thiếu gia chết rồi, ai được lợi lớn nhất? Đương nhiên là Tề gia. Mà lại vừa rồi Tề nhị thiếu cùng thanh niên mặc áo tím kia nhìn như xung đột, nhưng cuối cùng động thủ lại là Điền gia người, Tề nhị thiếu ngược lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ý của ngươi là, vừa rồi bọn hắn là đang diễn trò, vì lừa bịp Điền gia người? Rất có thể. Thanh niên mặc áo tím kia thực lực như thế cường hãn, Tề nhị thiếu xuất ra 2 vạn thượng phẩm tiên thạch chỉ vì thấy phương dùng, vốn là cảm thấy khoa trương, bây giờ nghĩ lại, có lẽ kia 2 vạn tiên thạch căn bản chính là thủ lao một bộ phận. Hiện tại bọn hắn đi Tề gia, chỉ sợ sẽ là đi lấy còn lại thủ lao, sau đó liền sẽ lập tức rời đi Tế thành. Chỉ cần bọn hắn vừa đi, Điền gia coi như hoài nghi là Tề gia giở trò quỷ, không có chứng cứ xác thực, cũng không có khả năng thật cùng Tề gia triệt để bạch mặt. Cái suy đoán này vừa ra, lập tức đạt được chúng quanh đại đa số người đồng ý có đạo lý a. Ta đã nói rồi, Tề nhị thiếu lại bại gia, cũng không trở thành vì nhìn nữ nhân mặt hoa 2 vạn thượng phẩm tiên thạch, cái này đại giới cũng quá lớn. Nguyên lai là chuyện như vậy. Tề gia chiêu này điên rồi a. Tại về Tề gia phủ đệ trên đường, Tề Thiên Lỗi ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tính toán về đến gia tộc sau nói như thế nào đậu phụ thân cùng lao tổ tông xuất thủ, cần phải đem kẻ này lưu lại, rửa sạch nhục nhã, đồng thời cũng có thể hướng Điền gia có chỗ bằng giao. Hắn dẫn đầu đánh vỡ không khí trầm mặc, ngựa khí mang theo thận trọng thăm dò, quay đầu nói với Cố Uyên, công tử, mới là tại hạ càng hẳn rỡ. Không biết, công tử muốn loại nào để bù? Chỉ cần ta Tề gia đủ khả năng, ổn thỏa hết sức thỏa mãn. Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước đường đi, thản nhiên nói, đầu tiên, ta cần một bức bản đồ, muốn đầy đủ kỹ càng, lồng quát toàn bộ Tây Đường tiên nước, cùng xung quanh mấy cái tiên quốc cương vực. Tề Thiên Lỗi nghe vậy, trong lòng hơi động một chút, sắc mặt lại giữ vững bình tĩnh. Bực này địa đồ mặc dù chân quý, nhưng ở Tề gia cũng không có tìm. Cái này dễ nói, ta Tề gia trong khố phòng liền có loại này địa đồ, tất nhiên để công tử hài lòng. Tiếp theo, Cố Uyên dừng một chút, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo không cho thương lượng ý vị, 100 vạn thượng phẩm tiên thạch. Cái gì? 100 vạn? Tề Thiên Lỗi la thất thanh, sắc mặt đột biến, bước chân đều vô ý thức dừng một chút. Liền ngay cả bên cạnh hắn trưởng lao áo xám, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Cho dù đối với trưởng khống tế thành nửa giang sơn nhiều năm Tề gia mà nói, đây cũng là một bút đủ để thương cân động cốt khoản tiền lớn. Thanh niên mặc áo tím này khẩu vị, không khỏi cũng quá lớn. Tề Thiên Lỗi hít sâu tốt mấy hơi thở, mới miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng cùng tức giận, khó khăn mở miệng nói, công tử, 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, số lượng thực sự quá lớn, tại hạ không cách nào làm chủ, cần hồi phủ báo cáo gia phụ mới có thể định đoạt. Có thể. Cố Uyên nhẹ gật đầu, tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, ta cùng ngươi về Tề gia. Nhưng nhớ kỹ, ta chỉ chờ 1 giờ. 1 giờ bên trong, nếu ta không gặp được địa đồ cùng 100 vạn bên trên túi tiên thạch. Ánh mắt của hắn đông nhiên ngưng tụ, như là 2 đạo vàng lánh mũi kiếm rơi trên người Tề Thiên Lỗi, ta liền đối ngươi không khách khí. Tề Thiên Lỗi bị cái này ánh mắt quét qua, chỉ cảm thấy lạnh cả người từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đứng đấy, hoảng vội vàng xoay người đầu, không dám cùng Cố Uyên đối mặt, luôn miệng nói, minh bạch, minh bạch. Tại hạ nhất định mau chóng báo cáo gia phụ. Hắn nhưng trong lòng thì lên cơn giận dữ, sát ý càng tăng lên, cuồng vọng. Đơn giản cuồng vọng đến cực điểm. Chờ ngươi đến Tề gia, ta nhìn ngươi còn như thế nào phách lối. Trưởng lão áo xám bí mật truyền âm cho hắn, thiếu gia, kẻ này lòng ham muốn không nhỏ, xem ra là có nơi dựa dẫm à. Tề Thiên Lỗi cười lạnh truyền âm đáp lại, thử, cậy vào. Bất kể hắn là cái gì cậy vào. Dám bắt chẹt đến ta Tề gia trên đầu, phải có đem mệnh lưu lại giác ngộ. Chờ trở về phủ, trước hết để cho phụ thân thăm dò lai lịch của hắn, như hắn thật sự là phô trương thành thế. Nhất định phải để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Như hắn thật có lai lịch ra sao? Cùng lắm thì mời lão tổ tông cùng phụ thân đồng loạt ra tay, cần phải đem hắn bệnh viện lưu lại. Hắn đối Tề gia nội tình có lòng tin tuyệt đối. Tề gia có thể có hôm nay địa vị, dựa vào chính là 2 vị Ngọc Thần Kim Tiên tọa chấn. Một vị là phụ thân của hắn, đương đại Tề gia gia chủ. Một vị khác thì là Tề gia Định Hải Thần Châm, thực lực so phụ thân hắn còn muốn thắng được một bậc lão tổ tông. Chương 747, uy hiếp. Chương 747, uy hiếp rất nhanh, tại Tề Thiên Lỗi 2 người dẫn đầu dưới, Cố Uyên cùng Chỉ Du đi tới một tòa chiếm diện tích cực lớn, khí thế rộng rãi trước phủ đệ. Sơn son phía trên đại môn treo mạ vàng bảng hiệu, giống bay phượng múa viết Tề phủ 2 cái chữ to. Đi vào Tề gia đại môn, một cỗ thế gia đại tộc đặc hữu trầm ngưng khí tức đập vào mặt. Chỉ Du nhẹ nhàng lôi kéo Cố Uyên ống tay áo, truyền âm nói, "Cố Uyên, ta không thích bọn hắn, cũng không muốn đợi ở chỗ này." Thanh âm của nàng mang theo một tia trời sinh lành ý cùng đối cảnh vật chung quanh bản có thể bại xích. Cố Uyên nắm chặt lại nàng hơi lạnh tay, truyền âm dụ dỗ nói, "Ngoan, chúng ta là tới bắt tiên thạch. Ngươi quên trước đó trong thành mua những cái kia hiếm lạ tốt đồ chơi sao? Đều là dùng tiên thạch đổi. chúng ta tiên thạch dùng một chút liền ít một chút, chờ cầm tới bọn hắn tiên thạch, chúng ta liền có thể đi mua càng nhiều tốt hơn đồ chơi. Chí Du nghe vậy, cặp kia lộ tại mạng che mặt bên ngoài đôi mắt trong sáng lập tức phát sáng lên, phản phất có sao trời rơi vào trong đó. Nàng lập tức truyền âm, ngữ khí mang theo một loại ngây thơ tàn nhẫn, vậy chúng ta muốn để bọn hắn đem trên người tiên thạch, còn có nhà bọn họ tiên thạch, tất cả đều cho chúng ta. Nếu là không cho, ta liền giết bọn hắn. Trong mắt của nàng, rất tự nhiên toát ra từng đợt lạnh lẽo sát ý, đối nàng mà nói, cái này tựa hồ là một kiện lại chuyện quá đơn giản tình. Cố Uyên nghe được Chỉ Du lần này đằng đằng sát khí lại đương nhiên truyền âm, cả kinh kém chút bị nước miếng của mình hất đến, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem bên cạnh cái này một mặt ngây thơ, ánh mắt lại vô cùng băng lãnh nữ tử. Nha đầu này, làm sao cảm giác rất có đương thổ phỉ tiềm chất a? Bất quá hắn cũng minh bạch, Chỉ Du từ nhỏ ở huyễn cảnh bên trong lớn lên, ngoại trừ mâu thân bên ngoài cơ hồ ngăn cách, căn bản không có nhận qua thế tục lễ pháp cùng đạo đức quan đọc hung đúc, hoàn toàn là một tờ giấy trắng, khuyết thiếu chính xác tam quan. Nàng làm việc toàn bằng bản năng cùng hỉ ác, giật đồ, giết người đối nàng mà nói, có lẽ liền cùng đói bụng muốn ăn cơm đồng dạng tự nhiên. Nghĩ tới đây, Cố Uyên cảm thấy có cần phải hơi dẫn đạo nàng một chút, miễn cho nàng về sau thật biến thành một cái vô pháp vô thiên, chỉ biết giết chóc nữ ma đầu. Hắn truyền âm trở về, ngữ khí tận lực ôn hòa, Chỉ Du, trực tiếp đoạt trong nhà người khác tiên thạch, không quá thỏa đáng. Chúng ta cầm tiên thạch, cũng muốn sư xuất nổi danh. Tựa như lần này, là bọn hắn trước được tội chúng ta trước đây, chúng ta mới đến hướng bọn hắn tác phải bồi thường, đây là bọn hắn ứng phó đại giới. Chỉ Du nháy nháy mắt, cái hiểu cái không, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn gật gật đầu. À, Chỉ Du minh bạch, muốn có lý do mới có thể cầm tiên thạch. Nàng lập tức lại nghĩ tới cái gì, có chút ảo não chuyên âm, kia trước đó giết chết mấy người, chúng ta có phải hay không quên bắt bọn hắn tiên thạch rồi? Thua lỗ. Cố Uyên nghe vậy, khoe miệng có chút run rẩy, giải thích nói, bọn hắn sau khi chết, trên người nạp giới sẽ lưu lại đồ vật bên trong, dĩ nhiên chính là vật vô chủ, chúng ta có thể thu lấy. Bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, Nam Cung Ẩn lại chạy, chúng ta xác thực chưa kịp cẩn thận bơ vét. Nạp giới. Chỉ Du ngẩng đầu, tinh khiết đôi mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc, đó là cái gì? Cố Uyên lúc này mới ý thức được, Chỉ Du khả năng ngay cả cơ bản nhất chữ vật pháp bảo cũng không nhận ra. Hán Kiên nhận truyền âm giải thích nói, nạp giới là một loại chữ vật pháp bảo, bên trong tự thành không gian, có thể cất giữ rất nhiều vật phẩm, bao quát tiên thạch. Cần nhỏ máu nhận chủ mới có thể sử dụng, nếu như chủ nhân đã chết, nhận chủ trạng thái liền sẽ giải trừ, hoặc là có thể bị mạnh hơn người cưỡng ép xóa đi ân ký. Nói, hắn trực tiếp từ trước đó đạt được chiến lợi phẩm bên trong, lấy ra một viên phẩm chất không tệ nạp giới, lại lấy ra 10 vạn thượng phẩm tiên thạch để vào trong đó, sau đó đưa cho Chỉ Du, cho, cái này mai nạp giới tặng cho ngươi, bên trong ta thả 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Ta dạy cho ngươi như thế nào nhỏ máu nhận chủ. Hắn cẩn thận đem nhận chủ cùng về sau tồn lấy vật phẩm phương pháp, cùng như thế nào xóa đi người khác nạp giới ấn ký phương pháp đều dạy cho Chỉ Du. Chỉ Du học được rất nhanh, nàng tò mò tiếp nhận nạp giới dựa theo Cố Uyên dạy phương pháp, bước ra một giọt tân máu đỏ tươi nhỏ trên nạp giới. Máu tươi cấp tốc bị hấp thu, nàng lập tức cảm giác được mình cùng nạp giới ở giữa có một loại liên hệ kỳ diệu, tâm niệm vừa động, liền có thể nhìn đến bên trong chồng chất giống như núi nhỏ sáng lấp lánh thượng phẩm tiên thạch. Hoa. Chỉ Du phát ra một tiếng trầm trầm kinh hô, dưới khăn che mặt con mắt cong thành nguyệt nha, hiển nhiên vô cùng vui vẻ. Nàng yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy viên kia tiểu dáng cổ pháp nạp giới, chăm chú nhìn hồi lâu, phản phất đạt được cái gì tuyệt thế chân bảo. Nhìn xem nàng đối 10 vạn thượng phẩm tiên thạch giống như này mừng rỡ bộ dáng, lại nghĩ tới nàng vừa rồi hời hợt nói phải cướp sạch nhà khác ngọn nguồn ngôn luận, Cố Uyên trong lòng không khỏi mỉm cười. Nha đầu này, thật đúng là đơn thuần đến đáng yêu. Tề Thiên Lôi đem Cố Uyên cùng Chỉ Du dẫn đến Tề gia nhất là rộng lớn trang nghiêm chủ điện, mời hai người thượng tọa về sau, liền lấy cớ cần thời gian chuẩn bị tiên thạch cùng tìm kiếm địa đồ, cùng trưởng lão áo xám cùng nhau vội vàng rời đi, chỉ để lại hai gã khác trưởng lão ở ngoài điện cẩn thận hầu hạ. Cùng lúc đó, Điền gia phủ đệ đã sôi trào. Điền gia đại thiếu gia ruộng cô hồng trong thành bị người chém giết trước mặt mọi người, tính cả hộ vệ trưởng lão Điền Tấn cùng nhau hài cốt không còn. Tin tức như là đầm cánh bay trở về Điền gia, toàn bộ Điền gia trong nháy mắt lâm vào chấn động to lớn cùng lửa giận ngập trời bên trong. Điền gia đương đại gia chủ, ruộng cô hồng phụ thân Điền Bá Quang, là một vị khuôn mặt uy nghiêm trung nhân nhân. Giờ phút này hắn sắc mặt tái xanh, quanh thân sát khí cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, đột nhiên một trưởng đem bên cạnh huyền thiết bàn gỗ án đập đến vỡ nát. Hồng Nhi, hắn phát ra nhất thanh bi phẫn gầm nhẹ, hai mắt xích hồng, là ai? Là ai dám giết con ta? Phía dưới, một phụ trách tìm hiểu tin tức trưởng lão run giọng báo cáo, hồi gia chủ, theo hiện trường người chứng kiến xưng, hung thủ là một nam một nữ, gương mặt lạ, thực lực cực mạnh. Thanh niên mặc áo tím kia hư hư thực thực có được sáng dự bình tiên trở lên thực lực, mà tên kia nữ tử áo trắng, chưa từng xuất thủ, sâu cạn không biết. Mà lại có truyền ôn, hai người kia có thể là Tề gia mời tới cục đặc biệt nhằm vào đại thiếu gia. Tề gia? Tề Thiên Lỗi. Điền Bá Quang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt bắn ra dọa người sắc cơ, tốt tốt tốt. Tốt một cái Tề gia. Dám dùng thủ đoạn âm độc như vậy hại ta Hồng Nhi, ta Điền Bá Quang cùng các ngươi thế bất lưỡng lập, triệu tập tất cả trưởng lão, lập tức đi mời phụ thân cùng lão tổ tông xuất quan. Điền Bá Quang giận dữ hét. Sau một lát, Điền gia hạch tâm cao tầng tề tụ mật thất, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ chảy ra nước. Trong mật thất ngoại trừ Điền Bá Quang cùng một đám khí tức cường đại trưởng lão ngoài ra, còn có hai vị râu tóc bạc trắng, khí tức như vực sâu biển lớn lão giả. Trong đó một vị người mặc trường bào màu nâu, khuôn mặt cùng Điền Bá Quang giống nhau đến mấy phần, nhưng càng thêm giàn ruột, ánh mắt sắc bén như ưng, hắn là Điền Bá Quang phụ thân. Điền gia đợi trước gia chủ ruộng chân núi, tu vi đã đạt ngọc thần kim tiên trung kỳ. Một vị khác lao giả, thân mang một mạc áo xám, khuôn mặt tiểu tụy, phảng phất gần đất xa trời, nhưng một đôi mắt trong lúc triển khai lại ẩn ẩn có lôi đình lấp lóe. Hắn chính là Điền Gia Định Hải Thần Châm, sống không biết bao nhiêu năm tháng lao tổ tông Điền Bất Dịch, tu vi càng là thâm bất khả chắc, đã đạt Ngọc Thần Kim Tiên hậu kỳ. Phụ thân, lao tổ tông, Hồng Nhi hắn chết được thật thê thảm a. Điền Bá Quang nhìn thấy hai vị trưởng bối, mắt hổ rưng rưng, cất tiếng đau buồn nói. Dỗ Chấn Núi nghe nói mình thương yêu nhất tôn nhi chết thảm, râu tóc đều dựng, một cỗ kinh khủng sát khí phóng lên tận trời, đem mật thất nóc nhà đều chấn động đến dì rào rung động. Thế ra, an dám như thế, lão phu cái này đi san bằng Tề gia, vì tôn nhi ta báo thù rửa hận. Chấn Núi, an tâm chớ vội. Lão tổ tông Điền Bất Dịch chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, sự tình chưa tra ra, tùy tiện khai chiến, sợ rơi vào người khác cái bẫy. Lão tổ tông, chứng cứ vô cùng xác thực. Hung thủ kia giờ phút này chỉ sợ cũng tại Tề gia. Chúng ta đi trễ, người liền chạy. Dụ Chấn Núi vội la lên. Điền Bất Dịch đục ngầu đôi mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang, trầm ngâm một lát, nói, đã như vậy, lão phu liền cùng ngươi cùng đi Tề gia đi một lần. Như hung thủ kia chưa rời đi, liền ngay tại chỗ giết chết, vì Hồng Nhi báo thù. Như đã rời đi, ta Điền gia cũng muốn hướng Tề gia đòi một lời giải thích. Trong lòng của hắn rõ ràng, không có bằng chứng, hai nhà không có khả năng thật toàn diện khai chiến, vậy sẽ chỉ lưỡng bại câu thương, để ngoại lai thế lực có cơ hội để lợi dụng được. Nhưng tôn nhi cái chết, tuyệt không thể như vậy bỏ qua, ít nhất cũng phải để Tề gia xuất huyết nhiều, hoặc là như có thể tìm tới Tề gia tham dự trong đó chứng cứ, thậm chí có thể uy buộc bọn họ giao ra Tề Thiên Lỗi. Tốt, liền theo lão tổ tông. Điền Bá Quang trọng trọng gật đầu, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Rất nhanh, lấy Điền Bất Dịch, Dụ Chấn Núi hai vị Ngọc Thần Kim Tiên cầm đầu, Điền Bá Quang cùng mấy vị Điền gia hạch tâm trưởng lao theo sát phía sau, một đoàn người khí thế hùng hổ, hóa thành từng đạo lưu quang, thẳng đến Tề gia phủ đệ mà đi. Cương đại uy áp không che giấu chút nào, kinh động đến toàn bộ tế thành. Chương 748, kinh hãi chương 748, kinh hãi Tề gia đại điện bên trong. Cố Uyên cùng Chỉ Du bình yên ngồi ở vị trí đầu vị trí, thưởng thức linh trà. Mà tại bọn hắn phía trước, vốn nên khí thế khinh người Tề gia gia chủ Tề Vân Hải cùng lao tổ tông đủ mạng, giờ phút này lại tư thái chật vật quỳ rạp trên đất, thân thể khống chế không nổi run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Trung quanh bọn họ nền đá trên mặt còn lưu lại một mảnh rõ ràng hàn băng vết tích, từng kia ý lạnh vẫn tại phiêu tán. Trước đây không lâu, Tề Vân Hải cùng đủ mạc âm thầm thương nghị, quyết định trước thăm dò một chút một nam một nữ này nội tình. Đủ mạc tự cao Ngọc Thần Kim Tiên hậu kỳ tu vi, thần thức lặng yên lan tràn mà ra, muốn dò xét Cố Uyên cùng Chỉ Du hư thực. Nhưng mà thần trí của hắn vừa mới tới gần Chỉ Du, thậm chí còn không có chạm đến nàng, ngồi ngay thẳng Chỉ Du chỉ hơi hơi trừng mắt lên màn, như ngọc ngón tay nhỏ nhắn tùy ý mà đối với mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ vô hình lại ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt giáng lâm. Đủ mạc cùng Tề Vân Hải thậm chí ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự, phản phất có thể đông kết linh hồn lực lượng từ dưới chân truyền đến. Giang giác, dẫn người đông kết tiếng vang lên, hai người đầu gối trở xuống bộ vị, tính cả chung quanh mảng lớn mặt đất, trong nháy mắt bị một tầng nóng ánh sáng long lanh, tản ra cực hạn hàn khí huyền băng đông kết. Kia huyền băng cứng rắn vô cùng, lấy bọn hắn Ngọc Thần Kim Tiên tu vi, lại không có cách nào dung chuyển. Hơi lạnh thấu xương thuận hai chân lan tràn mà lên, cơ hồ muốn đem máu của bọn hắn, tiên nguyên thậm chí thần hồn đều đông kết. Bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ hai người. Một khắc này, bọn hắn mới vô cùng rõ ràng nhận thức đến, trước mắt cái này mang mạng che mặt, an tính phảng phất không tồn tại nữ tử áo trắng, là kinh khủng bực nào tồn tại. Đại La Kim Tiên, tuyệt đối là siêu việt Ngọc Thần Kim Tiên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Bọn hắn thế ra, vậy mà trêu chọc một vị Đại La Kim Tiên. Vô tận sợ hãi cùng hối hận trong nháy mắt che mất hai người. Liên tại bọn hắn cho là mình sắp bị đông thành tựa băng, hình thần câu diệt thời khắc, Cố Uyên nhàn nhạt mở miệng, "Chỉ Du, hơi thi trưởng trị là đủ." Chỉ Du nghe vậy, nhu thuận gật gật đầu, ngón tay lần nữa nhẹ nhàng điểm một cái. Kia không thể phá vỡ huyền băng trong nháy mắt tiêu tán, phản phất chưa hề xuất hiện qua. Nhưng này cố sâu tận xương tùy hàn ý cùng sắp chết thể nghiệm, lại thật sâu in dấu khắc ở Tề Vân Hải cùng đủ mạc sâu trong linh hồn. Khôi phục tự do về sau, hai người trực tiếp sủi lơ trên mặt đất, lập tức lại dãy rủa lấy đứng lên, không chút do dự hướng phía Chỉ Du cùng Cố Uyên phương hướng quỳ sát xuống, âm thanh run rẩy lấy liên tục xin lỗi, "Tiền bối thứ tội." Văn bối có mắt không trọng, mạo phạm thiên nhan, tội đáng chết vạn lần. Văn bối Tề Vân Hải, đủ mạng, khấu kiến tiền bối. Cầu tiền bối tha mạng. Một bên Tề Thiên Lỗi cùng vị kia trưởng lao áo xám sớm đã dọa đến hồn phi phách tán, cũng đi theo phủ phủ quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tề Thiên Lỗi trong lòng càng là không ngừng tiêu khổ, hắn vốn cho rằng phụ thân cùng lao tổ tông tới, liền tiết kiệm xuống kia 100 vạn tiên thạch, thậm chí cầm xuống cái này phách lối tiểu tử, đoạt lại mỹ nhân. Ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như nhu nhược nữ tử áo trắng, lại là khủng bố như thế Đại La Kim Tiên. Hắn đây quả thực là cho gia tộc đưa tới tai họa ngập đầu a. Cố Uyên không để ý đến bọn hắn xin tha, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía run như run rẩy Tề Thiên Lỗi, nhàn nhạt hỏi: "Tề nhị thiếu gia, ta muốn 1 triệu viên thượng phẩm tiên thạch, còn có địa đồ, chuẩn bị xong chưa?" Tề Thiên Lỗi toàn thân giật mình, hoảng hốt ngẩng đầu, nói năng lộn xộn đáp: "Chuẩn bị xong." "Phu thân, nhanh cho tiền bối." Tề Vân Hải giờ phút này nơi nào còn dám có nửa điểm do dự, vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên sớm đã chuẩn bị xong nặng giới, hai tay cao cao nâng lên, cung kính nói ra: "Tiền bối, công tử, địa đồ cùng tiên thạch đều ở bên trong. Bởi vì nhất thời khó mà gom góp 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, vạn bối tự tiện chủ trương, bên trong thả ở 30 vạn thượng phẩm tiên thạch cùng 7 vạn mai cực phẩm tiên thạch. Dựa theo thị trường hối đoái, một viên cực phẩm tiên thạch nhưng hối đoái 10 cái thượng phẩm tiên thạch, tổng cộng vừa vặn 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, còn xin tiền bối cùng công tử kiểm tra thực hư." cực phẩm tiên thạch. Cố Uyên ánh mắt sáng lên, cực phẩm tiên thạch ẩn chứa linh khí càng tinh khiết hơn bằng bạc, đối với tu luyện rất có ích lợi, giá trị sát thực viễn siêu thượng phẩm tiên thạch, bình thường có tiền mà không mua được. Tề gia có thể xuất ra 7 vạn mai cực phẩm tiên thạch, xem ra nội tình sát thực không cạn. Hắn cách không một trảo, đem viên kia nạp giới nhiếp vào trong tay, thần thức dò vào trong đó, quả nhiên thấy một bức cổ pháp quyển trục cùng chồng chất như núi tiên thạch, linh khí bức người, số lượng vừa vặn. Ừm, không tệ. Cố Uyên hài lòng gật gật đầu, theo tay gạt đi Tề Vân Hải ân ký, đem nó nhận chủ. Nhưng mà, một bên Chỉ Du lại nhíu lên đôi mi thanh tú, nàng nhìn xem viên kia nạp giới, dùng thanh lanh thanh âm nói ra, "Cố Uyên, hắn đặt người. Bên trong chỉ có 30 vạn cùng 7 vạn, cộng lại là 37 vạn, không có 100 vạn." Nàng mặc dù học xong dùng nạp giới, nhưng đối tiên thạch ở giữa chuyển đổi lại không có chút nào khái niệm. Thế ra bốn người nghe vậy, lập tức trợn tròn mắt. Tề Vân Hải càng là dọa đến hồn bay lên trời, coi là vị này đại La Kim tiên tiền bối là đang cố ý gây chuyện, muốn càng nhiều, lập tức mặt xám như tro, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, cúi quýt dập đầu, "Tiền bối minh giám, vãn bối tuyệt không dám lừa gạt. Kia 7 vạn thật là cực phẩm tiên thạch, giá trị đồng đẳng với 70 vạn thượng phẩm tiên thạch a." Cố Uyên thấy thế, không khỏi bật cười, vội vàng hướng Chỉ Du giải thích nói, "Chỉ Du, ngươi tính sai. Một viên cực phẩm tiên thạch, giá trị hẹn tương đương 10 cái thượng phẩm tiên thạch. Cho nên 30 vạn thượng phẩm tiên thạch tăng thêm 7 vạn cực phẩm tiên thạch, đúng là tương đương với 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, hắn không có gạt chúng ta." "Ồ, một viên có thể làm 10 cái dùng sao?" Chỉ Du nháy nháy mắt, giật mình nói, "Nguyên lai là dạng này." Nàng lúc này mới yên lòng lại, không tiếp tục nhìn chằm chằm Tề Vân Hải. Tề Vân Hải cùng đủ mạc bọn người nghe vậy, lúc này mới thật dài thở dài một hơi, có loại sống sót sau hai nạn hư thoát cảm giác. Nhưng cùng lúc đó, trong lòng bọn họ cũng dâng lên một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác. Một vị thực lực ngập trời đại La Kim Tiên, vậy mà lại không biết cực phẩm tiên thạch cùng thượng phẩm tiên thạch cơ bản hối đoái tỷ lệ. Vị tiên bối này không phải là lâu dài bế quan, không dành thế sự. Nguyên lai là dạng này. Nghe xong Cố Uyên giải thích, Chỉ Du bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, dưới khăn che mặt con ngươi thanh tịnh vẫn như cũ, phảng phất chỉ là tìm hiểu được một cái đơn giản vấn đề nhỏ. "Chỉ Du, ngươi tu luyện đều không cần tiên thạch sao?" Cố Uyên nhịn không được khổ cười hỏi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Tại trong sự nhận thức của hắn, con đường tu tiên từng bước gian khổ, ngoại trừ thiên phú và công pháp, tài nguyên càng là quan trọng nhất. Hắn lấy thần thức dò xét qua, Chỉ Du cốt linh cùng hắn tương tự, đều không cao hơn 100 tuổi. Trẻ tuổi như vậy lại có được chí ít đại La Kim tiên cấp độ thực lực kinh khủng, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu không có hải lượng tài nguyên đắp lên, chỉ dựa vào tự thân thu nạp tiên địa linh khí, coi như thiên phú lại người tiên, cũng tuyệt đối không thể tại trong vòng 100 năm đạt tới cảnh giới như thế. "Không cần a." Chỉ Du hồn nhiên ngây thơ lắc đầu, ngữ khí đương nhiên phản phất tại nói một kiện lại chuyện không quá bình thường. Cái này vừa nói, không chỉ có Cố Uyên ngây ngẩn cả người, ngay cả quỳ rạp trên đất Tề gia bốn người cũng tập thể mắt trợn tròn, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. "Không cần tiên thạch, không cần tiên thạch, vậy mà có thể tu luyện tới đại La Kim tiên cấp độ. Vị này tiểu cô nãi nãi, nàng đến cùng là tu luyện thế nào? Chẳng lẽ nàng hô hấp không là linh khí, là hỗn độn chi khí sao? Không cần tiên thạch, tốc độ tu luyện sẽ không rất chậm sao?" Cố Uyên chân mày nhíu chặt hơn, truy hỏi nói, "Mẫu thân ngươi, nàng chẳng lẽ không có chuẩn bị cho ngươi tiên thạch hoặc là đan dược phụ trợ tu luyện sao?" Mặc dù không rõ ràng Chỉ Du mẫu thân tình huống cụ thể, nhưng có thể lưu lại ngay cả hắn đều không thể tùy tiện phá vỡ cao minh huyễn cảnh, thủ đoạn tuyệt không tầm thường. Cho dù Chỉ Du mẫu thân cũng phi nhân loại, mà là tiên thú cửu vĩ hổ, cũng tất nhiên là huyết mạch phi phàm, thực lực siêu tuyệt tổ đại. Theo lý thuyết, dạng này mẫu thân không có khả năng không vì mình nữ nhi duy nhất chuẩn bị sung túc tài nguyên tu luyện. "Mẫu thân đã cho ta một chút đan dược, nàng nói những đan dược kia dược lực rất mạnh, để ta chậm rãi hấp thu." "Ân, những thuốc kia lực hiện tại còn giống như tại trong thân thể ta đâu." Chỉ Du ngẹo đầu về suy nghĩ một chút, sau đó giống là nhớ ra cái gì đó, đưa tay từ trắng non thon dài trên cổ gỡ xuống một đầu kiểu dáng cổ pháp giản lược ngân sắc dây chuyền. Dây chuyền mặt dây chuyền là một cái tiểu xảo hình tròn hộ, chất liệu không phải vàng không phải ngọc, lộ ra khí tức cổ xưa. "Mặt khác, mẫu thân còn đưa ta cái này." Chỉ Du vừa nói, một bên dùng ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đè xuống cái hộp nhỏ khía cạnh một cái bí ẩn trụ tay cầm. Chương 749, thần tinh chương 749, thần tinh cuồn cuộn. Một tiếng vang nhỏ, cái hộp nhỏ ứng thanh mở ra. Trong chốc lát, một đạo nhu hòa lại vô cùng thuần túy quang mang từ trong hộp tràn ra. Ngay sau đó, một cỗ mênh mông như biển, gần như hóa lỏng tinh thuần thiên địa linh khí, như là vỡ đê dòng lũ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Tề gia đại điện. Trong điện không khí phảng phất đều trở nên sền sệt hô hấp ở giữa, hút vào không phải không khí, mà là tinh thuần đến cực hạn linh khí. Trên mặt đất, thậm chí bắt đầu ngưng kết ra một tầng thật mỏng, từ linh khí dịch hóa hình thành linh vụ. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, tòa đại điện này phảng phất hóa thành một chỗ trong truyền thuyết tu luyện thánh địa linh khí mức độ đậm đặc, đủ để cho bất luận cái gì kim tiên trở xuống tu sĩ điên cuồng. Cố Uyên trợn mắt hốt hoồm, hắn cảm giác nơi này thiên địa linh khí nồng độ so lúc trước hắn tại Phụng Tiên quận quận thủ phủ Lạc Long Nguyên chỗ sâu nhất cái gian phòng kia tu luyện thạch thất, còn muốn nồng đậm gấp 100 ngàn lần. Hắn vô ý thức nếm thử vận chuyển công pháp hấp thu, lại phát hiện lấy trước mắt hắn tu vi cùng công pháp cấp độ, hấp thu tốc độ đã đạt đến một cái cực hạn trạng thái bão hòa, căn bản là không có cách hữu hiệu lợi dụng như thế bảng bạc linh khí. Ở chỗ này tu luyện, đối ta hiện tại mà nói, quả thực là một loại lãng phí. Cố Uyên trong lòng thầm nghĩ, loại hoàn cảnh này, chỉ sợ cũng ngay cả đại La Kim tiên cấp độ cường giả, cũng có thể đạt với bản thân hấp thu mức cực hạn, không cần thiết lại truy cầu tốt hơn hoàn cảnh. Mà đối với tiên quân cấp bậc tồn tại, nơi này có lẽ còn không cách nào làm cho bọn hắn đạt đến cực hạn, bọn hắn còn có thể truy cầu càng cực hạn tu luyện hoàn cảnh. Nghĩ đến công pháp phẩm cấp đối hấp thu hiệu suất ảnh hưởng, Cố Uyên lại cảm thấy mình trước đó nhận biết có chút giống nết ngồi đáy giếng. Tại chư thiên bị mặt, phẩm cấp càng cao tu luyện công pháp, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ cùng dung lượng lại càng lớn, hạn mức cao nhất cũng càng cao. Mà lại, cái này còn bèn bèn chỉ du dây chuyển bên trong viên kia tinh thể tự nhiên phát ra, cũng trải qua hộ quyết tán ra tới thiên địa linh khí, mật độ tương đối phân tán. Nếu như chỉ du là trực tiếp hấp thu tinh thể kia nội bộ ẩn chứa, độ cao áp xúc thiên địa linh khí bản nguyên. Cố Uyên suy đoán, cho dù chỉ du là đại la kim tiên, tu luyện chính là thiên phẩm công pháp, chỉ sợ cũng có thể trong nháy mắt đạt với bản thân hấp thu cực hạn, thậm chí khả năng bị nó bạo. Chỉ du, khép lại đi. Cố Uyên hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng rung động, mở miệng nói ra. Chỉ du khéo léo lên tiếng, đem cái hộp nhỏ một lần nữa cài lên. Hộp khép kín trong nháy mắt, kia mãnh liệt mà ra mênh mông linh khí đầu nguồn liền bị chặt đứt. Đại điện bên trong đã không còn mới linh khí bổ sung, mặc dù vẫn như cũ linh khí dồi dào, nhưng so với vừa rồi kia gần như hóa lỏng trạng thái, đã bắt đầu dần dần trở nên mỏng manh. Tại hộp khép kín trước một cái chớp mắt, Cố Uyên thấy rõ hộp nội bộ đồ vật, kia là một cái toàn thân sáng long lanh hoàn mỹ, hình dạng bất quy tắc, ước chừng to bằng móng tay tinh thể. Nó nhìn có chút giống kim cương, nhưng Cố Uyên biết, bản chất hoàn toàn khác biệt, nội bộ ẩn chứa khó có thể tưởng tượng kinh khủng năng lượng. Thiên tinh, kia là thiên tinh. Tề gia lão tổ tông đủ mạc tham lam hít sâu lấy trong không khí còn chưa hoàn toàn tán đi cơ hồ hóa lỏng thiên địa linh khí, mặt già bên trên tràn đầy say mê cùng rung động. Đợi linh khí dần dần mờ nhạt về sau, hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm chỉ du trong tay dây chuyền mặt dây chuyền, trong mắt tràn đầy không cách nào che giấu cực nóng cùng tham lam. Hừ, Cố Uyên nhất thanh băng lãnh hừ lạnh, dường như sấm sét tại đủ mạc trong đầu đổ vang, trong nháy mắt đem hắn từ tham lam trong thất thần bừng tỉnh. Đủ mạc toàn thân run lên, đột nhiên ý thức được mình vừa rồi thất thố, cuốn quít túi đầu xuống, không còn dám nhìn dây chuyền kia, trên trán trong nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Tề gia ba người khác cũng lần lượt từ trong rung động lấy lại tinh thần, nhớ tới viên kia kinh khủng tinh thể chủ nhân là ai, càng la dọa đến nằm rạp trên mặt đất, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người nói kia là tiên tinh. Cố Uyên ánh mắt quét về phía đủ mạc, ngữ khí bình thản lại mang theo một tia xem kỹ. Theo ta được biết, cho dù là cực phẩm tiên tinh cũng chưa chắc có thể có hiệu quả như thế à? Hắn đối với tiên tinh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả. Tiên tinh là chỉ có tại cực phẩm mỏ quặng tiên thạch nơi trong yếu, trải qua vô số tuế nguyệt thai nghén, mới có cực thấp sát suất đạn sinh thiên địa kỳ chân. Một viên tiêu chuẩn hạ phẩm tiên tinh, giá trị hẹn tương đương 1000 mai cực phẩm tiên thạch. Tiên tinh đồng dạng phân là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm 4 phẩm cấp ở giữa hối đoái tỷ lệ bình thường là 1:100. Giống hắn bây giờ chỗ trung đẳng tiên quốc Tây Đường tiên nước căn bản không có hạ phẩm tiên tinh khoáng mạch. Cho dù là những cái kia cường đại thượng đẳng tiên quốc cũng chưa chắc có được tiên tinh khoáng mạch, nhưng bọn hắn nắm giữ cực phẩm mỏ quặng tiên thạch số lượng, xa không phải trung đẳng cùng hạ đẳng tiên quốc có thể so sánh. Đại nhân anh minh. Đủ mạc liền vội vàng gật đầu, ngữ khí mang theo vô cùng cung kính cùng vẻ kích động, nếu như vạn bối không có đoán sai, vị này đại la kim tiên đại nhân dây chuyền mặt dây chuyền bên trên viên kia tiên tinh, chỉ sợ cũng không tầm thường tiên tinh, mà là mỗi đầu cực phẩm tiên tinh khoáng mạch, cần vạn năm tuế nguyệt tích lũy mới có thể dựng dục ra một viên thần tinh. Thần tinh. Hai chữ này như là có được ma lực, để Tề Vân Hải, Tề Thiên Lỗi cùng vị kia trưởng lao áo xám hô hấp trong nháy mắt trở nên gấp rút vô cùng, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng cực hạn khát vọng. Đối với bọn hắn cấp độ này tu sĩ mà nói, thần tinh cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết, chỉ tồn tại ở cổ lão điện tịch cùng truyền miệng giật văn bên trong, đời này có thể được thấy một lần, đã là cơ duyên to lớn. Ta Tề Vân Hải đời này, vậy mà có thể tận mắt nhìn đến thần tinh, thậm chí tự mình cảm thụ tản ra linh khí uy năng. Chính là giờ phút này chết đi, cũng không tiếc. Tề Vân Hải tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo run rẩy. Bằng vào chúng ta Tề gia cấp độ, có thể nhìn thấy thần tinh cảm thụ khí tức. Dù là lập tức thân tử đạo tiêu, cũng xác thực không tiếc. Đồ Mạc cũng cảm thán nói, trong giọng nói tràn đầy phức tạp tâm tình khó tả. Thần tinh, thực phẩm tiên tinh khoáng mạch vạn năm mới có thể ra một viên. Cố Uyên con ngươi bỗng nhiên co vào, trong lòng nhấc lên so vừa rồi càng thêm mãnh liệt kinh đào hải lãng. Đại thiên thế giới, bên mông ngông ngẩn, cùng chia 9981 cái chư thiên bị mặt. Mỗi cái vị diện bên trong, thực phẩm tiên tinh khoáng mạch chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt sẽ không vượt qua 10 đầu số lượng. Mà mỗi một đầu bực này khoáng mạch đều cần hao phí vạn năm tuế nguyệt tích lũy bản nguyên mới có xa vời tỷ lệ thai nghén ra một viên thần tinh. Bình quân tính ra, một cái vị diện ngàn năm mới có thể ra một viên thần tinh, nó chân quý trình độ đủ để cho tiên đế cấp tồn tại cũng vì đó đỏ mắt tâm động, nhấc lên gió tanh mưa máu. Chí Du trong tay lại nắm giữ một viên hoàn chỉnh thần tinh. Cố Uyên trong lòng thầm than, nha đầu này lai lịch cùng bối cảnh chỉ sợ so với hắn ban sơ tưởng tượng còn muốn không đơn giản gấp trăm ngàn lần. Ngay tại Cố Uyên tâm niệm thay đổi thật nhanh, tiêu hóa lấy thần tinh mang tới rung động thời khắc, một đạo to lại ẩn hàm nội ý thanh âm, như là quần quần lôi âm, truyền khắp toàn bộ Tề gia phủ đệ, điền gia điền bà quang, hộ tống nhà ta lão tổ, bên trên đại gia chủ, trước tới bái phòng Tề gia gia chủ cùng Tề gia lão tổ. Còn xin hiện thân một lần. Trong điện, Tề Vân Hải con ngươi hơi co lại, cùng lão tổ tông đủ mạc liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Vì trên mặt đất Tề Thiên Lỗi thì thấp giọng nhanh chóng giải thích nói, "Phụ thân, lão tổ tông, điền gia tất nhiên là vì ruộng cô hồng cái chết đến đây hưng sư vấn tội." Mặc dù hắn ngữ khí sợ hãi, nhưng ánh mắt chỗ sâu, lại khó mà ức chế toát ra một tia cười trên nỗi đau của người khác. Hắn thậm chí bí mật truyền âm cho Tề Vân Hải cùng đủ mạng, phụ thân, lão tổ, điền gia lần này đến đây, vừa vặn làm tức giận hai vị này sát tinh. Nếu là bọn họ độc thủ, điền bất dịch hòa điền chân núi kia hai cái lao ra hỏa nói không chừng cũng muốn ngỏm tại đây. Đến lúc đó, ta Tề gia liền có thể thừa cơ chiếm đoạt điền gia, độc bá tế thành. Tề Vân Hải cùng đủ mạng nghe vậy, trong lòng cũng là hơi động một chút, một tia tham lam cùng chờ mong lặng yên sinh sôi. Nếu thật có thể mượn đao giết người, diệt trừ Điền gia trụ cột, kia Tề gia xác thực sẽ nên đón ngàn năm một thở quật khởi cơ hội. Nhưng mà, bọn hắn cái này ngắn ngủi huyễn tưởng, sau một khắc liền bị băng lãnh hiện thực triệt để vỡ nát. Chương 750, diệt khẩu chương 750, diệt khẩu Điền gia. Hừ, đến rất đúng lúc. Cố Uyên đột nhiên đứng dậy, trong mắt hàn quang chợt hiện. Hắn cũng không phải là vì ứng đối Điền gia, mà là bởi vì Tề gia đám người đã gặp được thần tinh. Ông không có bất kỳ cái gì báo hiệu, Cố Uyên thể nội 99 đầu tiên mạch điên cuồng vận chuyển, bàng bạc tiên nguyên lực như là bỡ đê giang hà gào thét mà ra. Cửu Tiêu kinh hồng kiếm phát ra từng tiếng càng kiếm minh, trôi nổi tại trước người, dẫn động quanh mình thiên địa linh khí kịch liệt chấn động. Ngàn vạn đạo thất thải kiếm mang trong nháy mắt tại hắn bên ngoài thân hội tụ, lấp lóe, kiếm ý bén nhọn xông lên trời không. Nhỏ thôn phệ thuật. Cố Uyên âm thầm vận chuyển môn này phụ trợ thần thông, thế ra đại điện thậm chí phủ đệ trung quanh thiên địa linh khí bị điên cuồng cắt đoạn, thôn phệ, rót vào kia ngàn vạn thất thải kiếm mang bên trong. Kiếm mang thể tích hướng thanh tăng gọn, quang mang càng thêm vùng vực, khí tức mang tính chất hủy diệt tràn ngập ra, đem trọn ngôi đại điện không gian đều áp bách đến kéo kẹt rung động. Kiếm trận, vạn kiếm quy tông. Cố Uyên tay nắm kiếm quyết, quát lạnh một tiếng. Kia tăng vọt ngàn vạn thất thải kiếm mang trong nháy mắt nhận dẫn dắt, như là trăm sông đổ về một biển, cấp tốc hội tụ, xen lẫn, hóa thành một tòa vô cùng to lớn, phức tạp tinh vi thất thải kiếm trận, vờn quanh Cố Uyên quanh thân xoay tròn cấp tốc. Kiếm trận mang theo vô số đạo tàn ảnh, lập tức thất thải quang mang ầm vang một phát, như là một vòng thất thải liệt nhật trong đại điện này sinh ra. Hào quang sáng chói trong nháy mắt chiếu sáng trong điện mỗi một cái góc, đem Tề Vân Hải, đủ mạc bọn người kinh ngạc sợ hai gương mặt chiếu dọi đến một mảnh lộng lẫy. Đám người phảng phất đưa thân vào một mảnh cuồng bạo thất thải kiếm mang trong hải dương, không chỗ có thể trốn. Hắn muốn làm gì? Tề Vân Hải trong lòng đống nhiên run lên, từ cái này trong kiếm trận, hắn cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Kẻ này trước đó vậy mà còn che giấu thực lực. Ta đối đầu hắn, không gây năm chắc tất thắng, nhiều nhất 5 năm số lượng. Đủ mạc cũng là sắc mặt kỳ biến, hắn đồng dạng từ cái này trong kiếm trận cảm nhận được đủ để uy hiếp được tính mạng hắn lực lượng. Tề Thiên Lỗi cùng vị kia trưởng lao áo xám càng là sợ đến hồn phi phách tán, cho tới giờ khắc này, bọn hắn mới chính thức ý thức được, người thanh niên áo tím này đáng sợ, viễn siêu bọn hắn dự đoán. Bọn hắn sở dĩ không có trước tiên làm ra phòng bị, một là trong tiềm thức coi là Cố Uyên đột nhiên xúc thế là vì ứng đối sắp đến Điền gia cực giả, thứ hai là cho rằng có chỉ du vị này đại la kim tiên ở bên, nếu thật muốn giết bọn hắn, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần Cố Uyên như thế gióng trống thua chiêng. Nhưng mà, chính là cái này sát na ngộ phán, quyết định vận mệnh của bọn hắn. Hiu 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 hiu. Kinh thiên động địa tiếng kiếm rít quét sạch toàn bộ đại điện, thất thải kiếm trận như cùng chết vong vòng xoáy, trong nháy mắt đem quỷ dạng trên đất Tề gia bốn người hoàn toàn bao phủ. Không, tiền bối tha mạng, chúng ta thể tuyệt không tiết lộ. A, cho đến chết giáng lâm trước một cái chớp mắt, Tề Vân Hải bọn người mới triệt để kịp phản ứng, Cố Uyên cái này một đòn sấm vang chớp giật, mục tiêu rõ ràng là bọn hắn. Bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thể nội tiên nguyên lực điên cuồng bộc phát, Tề Vân Hải hộ thân pháp bảo, đủ mạc bảo mệnh thần thông trong nháy mắt sáng lên, muốn liều chết chống cự. Nhưng đã quá muộn, tại Cố Uyên không giữ lại chút nào. Thậm chí vận dụng nhỏ thôn vệ thuật ra chỉ vạn kiếm quy tông kiếm trận phía dưới, sự chống cự của bọn hắn như là giấy giống nhau yếu ớt. Thất thải kiếm mang như là gió táp mưa rào, vô tình sẽ rách bọn hắn hộ thể tiên quang, xuyên thủng pháp bảo của bọn hắn phòng ngự, che mất nhục thể của bọn hắn cùng thần hồn. Kiếm mang qua đi, nguyên địa chỉ để lại bốn bãi chói mắt máu tươi cùng một chút vỡ vụn quần áo, mảnh vỡ pháp bảo. Xương ba tế thành mấy ngàn năm Tề gia đương đại gia chủ, lão tổ tông, nhị thiếu gia cùng một vị hạch tâm trưởng lão, như vậy hình thần câu diện, bên trong đại điện máu chảy thành sông, mùi tanh sông bám mũi. Chí Du bị bất thình lình một màn làm cho khẽ giật mình. Nàng chớp chớp tinh khiết đôi mắt, tò mò nhìn về phía Cố Uyên, truyền âm hỏi: "Cố Uyên, trước ngươi không phải nói, không thể trực tiếp đoạt trong nhà người khác tiên thạch, giết người cũng không quá thỏa đáng sao? Muốn có lý do mới được. Bọn hắn không phải đã cho chúng ta bồi thường sao?" Cố Uyên vất tay tán đi quanh thân kiếm mang, hít sâu một hơi, ép trong hạ thể hơi khí huyết sôi trào. Hắn nhìn về phía Chỉ Du, vẻ mặt nghiêm túc truyền âm giải thích nói: "Ta giết bọn họ, cũng không phải là bởi vì bọn hắn trước đó trêu chọc, mà là bởi vì bọn hắn biết ngươi có thần tình." Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo trước nay chưa từng có nghiêm túc: "Chỉ Du, ngươi phải nhớ kỹ một câu, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ý là, một người bản thân khả năng không có tội qua, nhưng khi hắn có được bảo vật chân quý lúc, bảo vật này liền sẽ trở thành tội lỗi của hắn, dẫn tới tai họa. Thần tinh quá mức chân quý, một khi tin tức tiết lộ, vô số xa mạnh hơn Tề gia, thậm chí so ngươi ta hiện tại còn muốn tồn tại cường đại, đều sẽ chen chúc mà tới, không tiếc bất cứ giá nào đến cướp đoạt. Đến lúc đó, chúng ta đem đứng trước vô cùng vô tận truy sát, vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, thậm chí có họa sát thân." Cố Uyên biết rõ lòng người tham lam cùng thế đạo hiểm ác. Nguyên bản, Tề gia ngoan ngoãn giao ra 100 vạn thượng phẩm tiên thạch, hắn xác thực không muốn tiếp qua làm có thêm, nhưng thần tinh xuất hiện, hoàn toàn thay đổi cục diện. Vì ngăn chặn hậu họa, hắn chỉ có thể lựa chọn đem cái này tiềm ẩn uy hiếp triệt để xóa đi. Cứ việc cử động lần này có vẻ hơi tàn nhẫn cùng bội tín, nhưng ở nhược nhục cường thực tu tiên giới, cái này thường thường là hữu hiệu nhất cũng là lựa chọn duy nhất. Chỉ Du cái hiểu cái không, nhưng nàng có thể cảm nhận được Cố Uyên trong lời nói trịnh trọng cùng lo lắng. Nàng đưa tay sờ sờ trên cổ dây chuyền mặt dây chuyền, trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo, truyền âm nói: "Ai nghĩ đến đoạn, ta liền giết ai." Cố Uyên cười khổ lắc đầu, thở dài: "Thế giới này rất lớn, cường giả vô số, chắc chắn sẽ có so với chúng ta nhân vật càng lợi hại. Như thật dẫn tới loại kia tồn tại, chúng ta chưa hẳn chống đỡ được. Cho nên, căn bản nhất biện pháp chính là bảo thủ thần tinh bí mật, không cho bên ngoài người biết được." Chí Du nhớ tới lời của mẫu thân, nhẹ gật đầu, nhu thuận nói: "Ừm, mẫu thân cũng đã nói, bên ngoài có so với nàng còn muốn lợi hại hơn người. Chí Du hiện tại còn kém xa mẫu thân đâu. Nàng nhìn về phía Cố Uyên, bảo đảm nói, Chí Du nhớ kỹ, về sau sẽ không dễ dàng trước mặt người khác mở ra cái hộp này. Ừm, cái này là được rồi. Cố Uyên thoáng an tâm, lập tức động tác nhanh nhẹn đem Tề gia bốn người còn sót lại nạp giới nhét vào trong tay, thần thức nhanh chóng đảo qua. Tề gia lão tổ tông đủ mạc trong nạp giới, lại có mười mấy vạn cực phẩm thiên thạch, gia chủ Tề Vân Hải trong nạp giới cũng có mấy vạn, đây chính là một bút kinh người tiền của phi nghĩa. So sánh dưới, Tề Thiên Lỗi cùng vị trưởng lão kia trong nạp giới tài nguyên, liền có vẻ hơi không có ý nghĩa. Cấp tốc thanh lý xong chiến trường, Cố Uyên ánh mắt chuyển hướng ngoài điện, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Chí Du, theo ta đi chiếu cố kia điển gia người tới. Cố Uyên quyết định, rời đi tế thành trước đó, còn muốn tại cái này mình đưa tới cửa điển gia trên thân, lại kiếm bột. Dù sao, phiền phức là hai nhà bọn họ dẫn tới, cũng không thể chỉ làm cho Tề gia một nhà chảy máu. Chí Du nghe vậy, dưới khăn che mặt con ngươi lập tức phát sáng lên, kích động, chúng ta cũng muốn đi bắt bọn hắn tiền thạch sao? Không sai. Cố Uyên nhếch miệng lên một vòng đường cong, có thể cầm nhiều ít, liền nhìn biểu hiện của ngươi. Không cần ngươi động thủ giết người, chỉ cần ngươi có thể trấn trụ bọn hắn, để bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, chúng ta liền có thể giao giá trên trời. Tốt. Chí Du dùng sức chút đầu, đối với loại này kiếm tiên thạch hoạt động, nàng biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Lập tức, Cố Uyên liền dẫn Chí Du, thân hình khẽ động, hóa thành hai đạo lưu quang, trực tiếp đón lấy điển ra một đoàn người vị trí. Chương 751, cầu xin tha thứ chương 751, cầu xin tha thứ lúc này, điền bất dịch, ruộng trấn núi, điền bá quang bọn người vừa mới bay tới Tề gia trên tòa phủ đệ không, nguyên nhân chính là không người ra mặt nên đón mà cau mày. Trong lòng điểm khả nghi mọc thành bụi. Nhìn thấy chạm mặt tới Cố Uyên cùng Chỉ Du cái này hai tấm khuôn mặt xa lạ, Điền Bá Quang đầu tiên là nhíu mày, lập tức liên tưởng đến trong thành nghe đồn, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong mắt bắn ra cừu hận thấu xương cùng hàn quang, nghiêm nghị quát, chính là các ngươi, giết ta Hồng Nhi hung thủ. Điền gia đám người trong nháy mắt như lâm đại địch, đằng đằng sát khí. Điền gia đời trước gia chủ, hai vị Ngọc Thần Kim Tiên một trong ruộng chân núi, ánh mắt giống như rắn độc gắt gao khóa chặt Cố Uyên cùng Chỉ Du. Ngọc Thần Kim Tiên trung kỳ kinh khủng uy áp như núi lớn tràn ngập ra, hận không thể lập tức đem trước mắt hai người này chém thành muôn mảnh, vì chính mình chết thảm tôn nhi báo thù rửa hận. Đối mặt Điền gia một đoàn người nhìn chằm chằm, đang đằng sát khí ép hỏi, Cố Uyên thần sắc lại bình tĩnh đến như là giếng cổ đâm sâu. Hắn thậm chí ngay cả tiên kiếm cũng không từng lấy ra, chỉ hơi hơi nghiêng đầu, nhẹ kêu một tiếng, Chỉ Du. Điền gia đám người nghe vậy khẽ giật mình, ánh mắt vô ý thức tập trung đến Cố Uyên bên cạnh vị kia mang mạng che mặt, một mực an tĩnh phảng phất không tồn tại nữ tử áo trắng trên thân. Chỉ gặp Chỉ Du cặp kia lộ tại mạng che mặt bên ngoài đôi mắt trong sáng, trong nháy mắt lướt qua một tia băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Nàng thậm chí không có làm ra cái gì rõ ràng thức mở đầu, chỉ là tiêm tiêm ngọc thủ tùy ý hướng trước nhẹ nhàng vung lên. Một cỗ vô hình không chất, lại phảng phất có thể đông kết linh hồn đáng sợ hàn khí, đột nhiên tràn ngập ra. Cỗ hàn khí kia xuất hiện không có dấu hiệu nào, tốc độ nhanh đến siêu việt điển ra đám người thần thức cảm ứng cực hạn. Điên bất dịch, ruộng chấn núi hai vị này ngọc thần kim tiên thậm chí còn chưa kịp làm ra cái gì phòng ngự hoặc né tránh phản ứng, liền chỉ cảm thấy một cỗ cực hạn băng lãnh trong nháy mắt từ phần eo trở xuống xâm nhập mà lên. Giang giác giang giác, dợn người đông kết âm thanh dày đặc băng lên. Điền ra chuyến này tất cả mọi người, từ hai vị ngọc thần kim tiên tốt chủ điện bà quang, lại đến tùy hành mấy vị hạch tâm trưởng lão, phần eo trở xuống bộ vị, trong phút chốc bị một tầng nóng ánh sáng long lanh, tản ra hàn khí âm u huyền băng triệt để đông kết. Chí Du tinh chuẩn nắm trong tay phân tức, hàn khí chỉ lan tràn đến bọn hắn phần eo mới thôi, cũng không thương tới nửa người trên của bọn hắn. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn nguyên bản hư vô bầu trời, hàn khí điên cuồng hội tụ, bốc lên, nồng độ kịch liệt kéo lên, trong nháy mắt ngưng kết thành thực chất băng cứng, đồng thời phi tốc lan tràn ra phía ngoài, trong nháy mắt liền hóa thành một tòa trôi nổi tại tề gia trên tòa phủ đệ trống không, rộng lớn mà băng phẳng băng đài. Bởi vì nửa người dưới bị triệt để đông thành tựa băng, cùng dưới chân tân sinh băng đài nối liền thành một thể, điền ra chúng trong thân thể tiên nguyên lực vận hành bị cưỡng ép gián đoạn, cản trở, thân hình lập tức mất đi cân bằng. Ê! A! Bọn hắn phát ra một trận kinh ngạc kêu rên, thân thể vừa đông vừa đưa, không cách nào khống chế hướng lấy dưới chân băng đài rơi xuống. May mà rơi xuống độ cao không cao, tốc độ cũng không tính nhanh, nếu không lấy bọn hắn giờ phút này nửa người dưới hoàn toàn hóa thành giòn cứng rắn băng điêu trạng thái, như vậy rơi lập, tất nhiên sẽ dẫn đến hai chân thậm chí phần eo vị triệt để bị vỡ nát đứt gãy, tại chỗ biến thành bản thân bất toại phế nhân. Dù vậy, bất thình lình đông kết, mất khống chế cùng rơi xuống, vẫn như cũ đem bọn hắn nện đến thất điên bắt đảo, đầu choáng váng, ghé vào băng lánh trên mặt băng, nửa ngày không thể lấy lại tinh thần. Trước hết nhất từ bất thình lình đả kích cùng trong rung động khôi phục như cũ, là điền ra hai vị tu vi cao nhất Ngọc Thần Kim Tiên, lão tổ tông Điền Bất Dịch cùng đời trước gia chủ ruộng chân núi. Hai người dãy rủa lấy dùng còn có thể sống động nửa người trên chống lên, cảm thụ được phần eo trở xuống truyền đến thấu xương hàn ý cùng hoàn toàn mất đi chi giác cứng ngắc, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy cực hạn hoảng sợ. Gắt gao rơi tại cái kia vẫn như cũ đứng yên nguyên địa, áo trắng như tuyết Chỉ Du trên thân. Đại La Kim Tiên. Điền Bất Dịch thanh âm khô khốc khàn khàn, mang theo không cách nào ức chế run rẩy, nữ nhân này lại là Đại La Kim Tiên. Dụ Chấn Sơn Giã là đầy mắt hãi nhiên, bọn hắn thân là Ngọc Thần Kim Tiên, tại trung đẳng cấp bậc tiên quốc bên trong đã xem như cường giả đỉnh cao, nhưng tại nàng này trước mặt, thậm chí ngay cả nàng như thế nào xuất thủ, thi triển là loại thủ đoạn nào đều không cách nào thấy rõ, càng không nói đến phản kháng. Có thể làm đến bước này, nàng này tu vi tuyệt đối siêu việt Ngọc Thần Kim Tiên phàm chủ, chí ít cũng là Đại La Kim Tiên cấp độ. Bởi vì cho dù là Đạo Huyền Kim Tiên đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể để bọn hắn như thế không hề có lực hoàn thủ, chật vật đến tận đây. Một vị Đại La Kim Tiên, trong trở bàn tay, liền có thể đem bọn hắn chuyến này tất cả mọi người tùy tiện xóa bỏ liên đối lấy toàn bộ điền ra, đều có thể đứng trước tai họa ngập đầu. Một lát tĩnh mịch về sau, mãnh liệt cầu sinh dục vượt trên hết thảy. Điền Bất Dịch dẫn đầu ép xuống nửa người trên, lấy đầu đục băng, thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng hèn mọn, "Tiền bối." Văn bối Điền Bất Dịch có mắt không trọng, mạo phạm tiên nhan, tội đáng chết vạn lần. "Khẩn xin tiền bối tha mạng." Dụ trấn núi cứ việc trong lòng đối Tôn Nhi cái chết có mọi loại không cam lòng cùng bi thống, nhưng ở thực lực tuyệt đối chênh lệch cùng tử vong uy hiếp trước mặt, hắn cũng triệt để nhận rõ hiện thực. Địa thế còn mạnh hơn người, tiếp tục cứng ngạnh, không chỉ có báo không được thù, sẽ còn đem toàn bộ điền gia kéo vào vạn kiếp bất phục vực sâu. Hắn cũng theo sát lấy ép xuống thân, run giọng nói, "Vạn bối ruộng trần núi, khấu kiến tiền bối. Mới nhiều có đắc tội, cầu tiền bối rộng lòng tha thứ." Ngay cả hai vị lão tổ đều như thế, điền gia gia chủ Điền Bá Quan cùng kia một đám trưởng lão giờ phút này cũng cuối cùng từ rung động cùng thân thể lạnh cứng bên trong lấy lại tinh thần, trong lòng như là nhấc lên kinh đào hải lãng. Đại La Kim Tiên. Cái kia một mực yên tĩnh đi theo thanh niên áo tím bên người nữ tử, lại là một vị trong truyền thuyết Đại La Kim Tiên. Nhìn thấy nhà mình hai vị trụ cột đều không chút do dự quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bọn hắn không chút nào cảm thấy kinh ngạc, ngược lại cảm giác đến đương nhiên. Tại Điền Bá Quan dẫn đầu dưới, đám người nhao nhao rẽ rủa lấy, dùng còn có thể sống động nửa người trên, cung kính vô cùng hướng phía Chỉ Du phương hướng ép xuống, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng cực hạn sợ hãi, "Vạn bối ít đi, khấu kiến Đại La Kim Tiên tiền bối." "Tiền bối tha mạng." Ngay tại Điền gia đám người khiêm tốn quỳ xuống đất, liên thanh xin tha thời khắc, Chỉ Du lại nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, mà là quay đầu, dưới khăn che mặt hơi nhếch khóe môi lên lên. Cặp kia tinh khiết con ngươi mang theo vẻ mong đợi nhìn về phía Cố Uyên, truyền âm nói, "Cố Uyên, ta làm được thế nào?" Thân tinh kia, tựa như một cái hoàn thành nhiệm vụ đơn giản chờ đợi khích lệ hải tử. Cố Uyên nhìn xem nàng cái này tranh công bộ dáng khả ái, không khỏi mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng, truyền âm khen, "Làm rất khá." Lập tức lại phân phó nói, "Trước đem bọn hắn đông lạnh lấy lực lượng thu đi, đừng thật đem bọn hắn đông lạnh hỏng." "Ừm." Chỉ Du nhu thuận gật đầu, lần nữa đưa tay nhẹ nhàng bung lên. Một trận hơi lạnh luồn gió mát thổi qua băng đài, điền ra đám người phần eo trở xuống kia không thể phá vỡ huyền băng, trong nháy mắt như là dưới ánh mặt trời như băng tuyết tan rã, hóa thành từng sợi lạnh khí tiêu tán trên không trung. Mặc dù đóng băng giải trừ, nhưng này cỗ sâu tận xương tùy hàn ý vẫn như cũ lưu lại, để bọn hắn nửa người dưới một mảnh lạnh buốt chết lặng, trong thời gian ngắn khó mà tự nhiên hoạt động. Điền Bất Dịch hòa Điền Chân Núi dẫn đầu miễn cưỡng khôi phục một chút năng lực hành động, cũng không dám đứng dậy, vẫn như cũ duy trì quỷ sát tư thế, từ mặt hướng Chỉ Du, chuyển biến làm đồng thời hướng Cố Uyên cùng Chỉ Du hai người. Bọn hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt cũng tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Đến giờ phút này, bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, cái kia mang mạng che mặt, thực lực kinh khủng đến làm người tuyệt vọng Đại La Kim Tiên nữ tử, hoàn toàn là lấy người thanh niên áo tím này như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nếu là thanh niên này muốn bọn hắn chết, nữ tử kia tuyệt sẽ không thủ hạ lưu tình. Sau đó, Điền Bá Quan cùng một hành trưởng lão cũng miễn cưỡng có thể động, nhao nhao quỳ theo nằm ở băng lãnh băng trên đài, đen nghịt quỳ gối Cố Uyên cùng Chỉ Du trước mặt, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh, trong lúc lơ đãng đảo qua sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt phức tạp Điền Bá Quan, nhàn nhạt mở miệng nói, "Con của ngươi ruộng cô hồng, đúng là ta giết chết. Ngươi như nghĩ báo thù cho hắn, hiện tại đều có thể xuất thủ." Chương 752, Lương Bạc chương 752, Lương Bạc Điền Bá Quan toàn thân giật mình, cúi bít đem vùi đầu đến thấp hơn, âm thanh run rẩy lấy liên tục phủ nhận, "Không dám. Vãn bối không dám." Là nghiệt tử kia có mắt không trọng, va chạm công tử, hắn. Hắn chết chưa hết tội. Vãn bối tuyệt không báo thù chi niệm. Đối với hắn mà nói, ra tay với Cố Uyên cùng trực tiếp tự sát không có gì khác biệt. Có vị kia Đại La Kim Tiên tù vì nữ tử ở bên, chỉ sợ hắn còn không có đụng phải Cố Uyên góc áo, liền đã bị tiện tay xóa bỏ. Cố Uyên khẽ miệng trao lên, ánh mắt lại chuyển hướng một bên quỳ xuống đất không dậy nổi ruộng chân núi, "Ngươi đây, ngươi Tôn Nhi chết tại tay ta, trong lòng nhưng có không cam lòng." Ruộng chân núi nằm sấp dưới đất, trong lòng xác thực có mọi loại không cam lòng cùng nói nói, nhưng hắn biết rõ người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, thanh âm khàn khàn trả lời, "Không dám." Vạn bối không dám có bất kỳ không cam lòng. Tiêu Nghiệt Tôn ngang ngược cản rỡ, "Va chạm công tử, nên thụ kiện nạn này." "Vạn bối." "Vạn bối còn muốn đa tạ công tử thay thanh lý môn hộ." Lời nói này ra, ngay cả chính hắn đều cảm giác đến vô cùng bị quất, nhưng vì mạng sống, vì Điền gia, hắn không thể không như thế. Cố Uyên nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng hàm răng trắng đoán, chỉ là nụ cười kia tại Điền gia mọi người nhìn lại, lại mang theo một cố làm người sợ hãi hàn ý, "Các ngươi Điền gia, sắp thực hẳn là cảm ơn ta." Cố Uyên ngữ khí mang theo một tia nghiền ngẫm, "Bởi vì ta trước đây không lâu, vừa tự tay đem tề ra hai vị Ngọc Thần Kim Tiên Tề Vân Hải cùng đủ mạng, triệt để xóa bỏ." Lời vừa nói ra, như là bình mã sấm sét, tại tất cả Điền gia đám người trong đầu nổ vang. Điền Bá Quang đột nhiên ngẩng đầu, hô hấp trong nháy mắt biến đến vô cùng gấp rút, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng một tia ẩn tàng cực sâu cùng hỉ, hắn cơ hồ là thốt ra, "Công tử, ngài nói thật, Tề gia hai vị Ngọc Thần Kim Tiên chết rồi." Đôi này cùng Tề gia tranh đấu mấy ngàn năm Điền gia mà nói, quả thực là tin tức vô cùng tốt. Cố Uyên liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói, "Ta có cần phải lừa ngươi sao?" Cơ hồ tại Cố Uyên thoại âm rơi xuống đồng thời, Điền Bất Dịch hòa Điền Chấn Sơn giá không kịp chờ đợi thả thả ra thần thức, cẩn thận từng ly từng tí đảo qua phía dưới Tề gia phủ đệ. Thần thức phản hồi về tới tin tức, để thân thể hai người đồng thời chấn động. Tề Vân Hải kia khí tức quen thuộc biến mất. Đủ mạc kia như là định hải thần châm để bọn hắn kiên kỵ mấy trăm năm thâm trầm khí tức, cũng triệt để không cảm ứng được. Hai vị này Tề gia sức chiến đấu cao nhất, phản phất chống không tan biến mất. "Thật không có." Dỗ Chấn Núi tự lẩm bẩm, thanh âm mang theo vẻ run rẩy, không biết là sợ hãi vẫn là kích động. Điền Bất Dịch cũng là mặt mo biến ảo, xác nhận sự thật này. Cố Uyên nhìn lấy bọn hắn chấn kinh mà lại dẫn mừng như điên thần sắc, chợt ung dung nói ra, "Ngươi nhìn, ta đây không phải thành toàn các ngươi Điền gia sao? Từ nay về sau, cái này tế thành chính là các ngươi Điền gia một nhà độc đại." Băng trên này, ngắn ngủi yên lặng về sau, Điền Bá Quang phản ứng đầu tiên, hắn cơ hồ là lộn nhào điều chỉnh một chút tư thế quỳ, hướng phía Cố Uyên thật sâu không lời, thanh âm bởi vì kích động mà có chút biến điệu, "Đa tạ công tử." "Đa tạ công tử vì ta Điền gia trừ này hòa lớn. Công tử tại ta Điền gia, ân cùng tái tạo." Hắn hai đầu lông mày tràn đầy cung hỉ, phản phất trước mặt đứng đấy không phải giết con cựu nhân, mà là đưa cho Điền gia tân sinh trời đại ân nhân. Kia chân thành tha thiết bộ dáng, để cho người ta hoàn toàn không cách nào đem hắn cùng trước đây không lâu cái kia nghe nói nhi tử tin chết sau nổi giận muốn điên phụ thân liên hệ tới. Có gia chủ dẫn đầu, còn lại Điền gia trưởng lão cũng nhao nhao từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, tranh nhau chen lấn hướng lấy Cố Uyên không người nói tạ, từng cái kích động đến khó tự kiềm chế. "Đa tạ công tử." "Công tử đại ân, Điền gia suốt đời khó quên." Tề gia hai vị ngọc thần kim tiên bỏ mình, mang ý nghĩa đặt ở bọn hắn trên đầu mấy ngàn năm đại sơn bị rời ra. Điền gia độc bá tế thành, ở trong tầm tay. Cùng cái này đầy trời lợi ích cùng gia tộc tương lai huy hoàng so sánh, một cái hoàn khố thiếu gia chết, tựa hồ trở nên không quan trọng gì. Cố Uyên nhìn trước mắt cái này hí kịch tính một màn, nét miệng lên một vòng giống như cười mà không phải cười độ cong, chuyện xưa nhắc lại, ta giết con của ngươi. Điền Bá Quang ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào oán hận, ngược lại mang theo một loại gần như định nọt cung kính, nghiệt tử kia vô tri, mạo phạm công tử, chết chưa hết tội. Nếu là, như là công tử cảm thấy còn chưa đủ hạ giận, chỉ muốn công tử nguyện ý, van bối có thể sinh thêm nhiều mấy cái, cung cấp công tử giết. Vì gia tộc bá nghiệp, hắn lại có thể nói ra như thế lương bạc chi ngôn. Trong lòng hắn, nhi tử có thể tái sinh, nhưng nhất thống tế thành, để Điền gia đưa thân rộng lớn hơn sân khấu cơ hội, lại là ngàn năm một thở, bỏ qua khả năng liền không còn có. Cố Uyên nghe vậy, không còn gì để nói, triệt để từ bỏ đối với chuyện này dây dưa suy nghĩ. Hắn xem như thấy được những thế gian này đại tộc người cầm quyền hiện thực lãnh khốc một mặt. "Thôi." Cố Uyên khoát tay áo, ngữ khí chuyển nhạt, "Ta giúp các ngươi Điền gia trừ đi tề gia trụ cột, để các ngươi có thống nhất tế thành cơ hội, phần này ân tình các ngươi Điền gia dù sao cũng nên có chỗ biểu thị a." Điền Bá Quang hòa Điền Chấn Núi vô ý thức nhìn về phía một mực trầm mặc lão tổ tông Điền Bất Dịch. Điền Bất Dịch hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng tâm tình rất phức tạp, cung kính nói, "Công tử, nhưng có chỗ mệnh, ta Điền gia ổn thỏa dốc hết toàn lực, không dám làm trái." "Rất tốt." Cố Uyên hài lòng gật đầu, "Đầu tiên, ta cần một bức bản đồ, muốn các ngươi Điền gia có thể xuất ra lớn nhất, cặn kẽ nhất địa đồ, phạm vi càng rộng càng tốt." Nghe được yêu cầu này, Điền Bất Dịch ngầm nhẹ nhàng thở ra, đây quả thật là không tính là gì việc khó. "Công tử yên tâm, việc này dễ ngươi, ta Điền gia kho tàng bên trong liền có bao dung tây đường tiên nước cùng xung quanh mấy cái tiên quốc tường đồ, ổn thỏa dâng lên." Tiếp theo, Cố Uyên dừng một chút, ánh mắt đảo qua Điền gia đám người, chậm rãi nói ra làm cho tất cả mọi người sắc mặt đột biến yêu cầu, "3 ngày sau, ta muốn nhìn thấy 1 triệu viên cực phẩm tiên thạch." "100 vạn cực phẩm tiên thạch." Điền Bất Dịch la thất thanh, mặt mo trong nháy mắt sụ xuống, đắng chắc nói, "Công tử minh giám, 100 vạn cực phẩm tiên thạch số lượng thực sự quá khổng lồ. Ta Điền gia bây giờ có thể động dụng tối đa cũng liền có thể xuất ra 30-40 vạn. Cho dù cho chút thời gian quay vòng, chỉ sợ cũng nhiều nhất có thể kiếm ra 50-60 vạn. 3 ngày thời gian, thật sự là..." Cố Uyên ngắt lời hắn, ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ, "Tề gia hai vị kia ngọc thần kim tiên đã chết, các ngươi chiếm đoạt Tề gia, tiếp thu bọn hắn mấy ngàn năm tích lũy, chẳng lẽ còn thu thập không đủ điểm ấy tiên hạch?" Điền Bất Dịch cười khổ giải thích, "Công tử có chỗ không biết, bất kỳ một gia tộc nào tài phú, có gần nửa đều là nắm giữ tại sức chiến đấu cao nhất trong tay. Tề gia hai vị kia ngọc thần kim tiên tùy thân tài phú, chắc hẳn đã rơi vào công tử trong tay. Chúng ta cho dù chiếm đoạt Tề gia còn thừa bộ phận, trong thời gian ngắn cũng khó có thể biến hiện gom góp như thế khoản tiền lớn a." Cố Uyên nhíu mày, lộ ra vẻ mong mỏi, "Vậy liền 80 vạn. Đây là ta danh giới cuối cùng." Ánh mắt của hắn đông nhiên chuyển sang lạnh lẽo, đảo qua Điền Bất Dịch hòa Điền Chân Núi, "Sau 3 ngày, nếu ta không gặp được địa đồ cùng 80 vạn cực phẩm tiên thạch, kia cũng chỉ phải làm phiền các ngươi Điền gia hai vị ngọc thần kim tiên, theo Tề gia hai vị kia cùng nhau lên đường." Nói xong, hắn không đợi Điền gia đám người đáp lại, trên mặt băng lãnh trong nháy mắt tăng dã, ngược lại nhìn về phía bên cạnh Chỉ Du, lộ ra một cái nụ cười ấm áp, "Chỉ Du, chúng ta đi thôi, dẫn ngươi đi nếm thử trong thành này mỹ thực." "Tốt lắm." Chỉ Du lập tức gật đầu, dưới khăn che mặt con ngươi cong lên, chủ động dắt Cố Uyên tay. Hai người phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, sóng vai dạo bước, như là đi bộ nhàn nhã đạp không mà xuống, rời đi tòa kia lơ lửng băng đài, thân ảnh rất nhanh biến mất tại Tề gia phủ đệ bên ngoài. Chương 753, biến tiên chương 753, biến tiên băng trên đài, Điền gia đám người thật lâu không nói gì, nhìn lấy bọn hắn biến mất phương hướng, trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ cùng may mắn. Dũng Chấn Núi lẩm bẩm nói, "Phụ thân, cái này..." Điền Bất Dịch thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phản phất trong nháy mắt giản mua mấy phần, "80 vạn, liền 80 vạn đi." Hắn đã làm ra lớn nhất được bộ. Nếu là ép bên cạnh hắn vị kia, ta Điền gia trong khoảnh khắc liền có hủy diệt chi họa. "Phụ thân, hai người này đến cùng là lai lịch gì?" Điền Bá Quang nhịn không được hỏi. Điền Bất Dịch lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc, "Không biết, nhưng tuyệt đối là đến từ chúng ta không cách nào tưởng tượng thế lực to lớn. Nếu không, vì sao lại có Đại La Kim Tiên cam nguyện vì đó tùy tùng?" "Thôi, không cần truy đến cùng, dưới mắt chuyện trọng yếu nhất là thỏa mãn yêu cầu của bọn hắn." Ánh mắt của hắn một lần nữa trở nên sắc bén, quét mắt ở đây tất cả Điền gia hạch tâm thành viên, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, truyền lệnh xuống, "Kể từ hôm nay, lại không tế thành, chỉ có thành. Ta Điền gia chính là nơi này duy nhất chúa tể. Đám người nghe vậy, ánh mắt lập tức phát sáng lên, trước đó sợ hãi cùng kiểm chế bị to lớn hưng phấn thay thế. Thế nhưng là lão tổ, 3 ngày thời gian, muốn gom góp 80 vạn cực phẩm tiên thạch, chỉ sợ. Điền Bá Quang vẫn như cũ có chút lo lắng. Điền Bất Dịch trầm giọng nói, thu thập không đủ cũng phải góp. Trấn núi, ngươi tự mình dẫn người, lấy tốc độ nhanh nhất tiếp thu tể ra tất cả sản nghiệp cùng kho tàng. Bá Quang, ngươi lập tức vận dụng hết thể nhân mạch, hướng xung quanh cùng chúng ta giao hảo gia tộc, tông môn mượn tạm, vừa lấy lợi lớn. Nói cho bọn hắn, ngày sau ta Điền gia độc trưởng thành, tất có hậu báo. Rõ. Dụ Trấn núi cùng Điền Bá Quang tề thanh đáp, trong mắt giấy lên lửa cháy hừng hực. Sau một khắc, Điền gia đám người như là sói đói chụp mồi từ băng trên đài nhảy xuống, vọt vào đã rắn mất đầu tề gia phủ đệ. Đã mất đi sức chiến đấu cao nhất tề gia, tại Kim Tiên phương diện còn có mấy vị trưởng lão, nhưng ở Điền Bất Dịch hòa Điền Trấn núi hai vị này Ngọc Thần Kim Tiên dẫn đầu dưới, căn bản không chịu nổi một kích. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người, giết chết bất luận tội. Người thất thời, có lẽ có thể giữ được tính mạng, nhưng tu vi bị phế, gia tộc bị gồm thâu vận mệnh đã chú định. Máu tanh thanh tẩy cùng cướp đoạt kéo dài dòng dã một ngày. Đưa mặt trời chiều ngã về tây lúc, đã từng cùng Điền gia địa vị ngang nhau mấy ngàn năm tề gia, đã trở thành lịch sử. Tế thành, không, hiện tại là thành, triệt để biến thiên. Việc này bằng tốc độ kinh người truyền khắp toàn thành, đưa tới manh động cực lớn. Tất cả mọi người minh bạch, thành cách cục, từ hôm nay trở đi, hoàn toàn thay đổi. Ngày thứ hai, Điền gia liền chính thức chuyển ra ngoài tuyên bố, Tế thành đổi tên là thành Điền gia vì duy nhất chúa tể. Thành nội thế lực khắp nơi, không người dám có dị nghị. Thành xa hoa nhất quán rượu, một gian sát đường lịch sự tao nhã trong dạng. Cố Uyên bằng cửa sổ mà ngồi, nghe dưới lầu trong đại đường các thực khách nhiệt liệt nghị luận tề gia hủy diệt, Điền gia độc đại tin tức, thần sắc bình tĩnh. Hắn nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, tự lẩm bẩm, hy vọng Điền gia có thể đúng hạn đưa trước kia 80 vạn mai cực phẩm tiên thạch đi. Tại hắn đối diện, Trì Du sớm đã tháo xuống mạng che mặt, chính không có hình tượng chút nào ăn như gió cuốn, quai hàm nhét phình lên cặp kia tinh khiết con ngươi thỏa mãn meo lại, đối quanh mình nghị luận mắt biết thay ngơ. Cố Uyên ánh mắt thỉnh thoảng rơi vào nàng tuyệt mỹ hoàn mỹ bên mặt bên trên, nhìn xem nàng bởi vì mỹ thực mà lộ ra thỏa mãn tiêu dung, khóe miệng cũng không tự giác có chút dương lên. Nấc. Trì Du rốt cục ăn no, thỏa mãn đánh cái nhỏ nấc, sau đó dùng cặp kia sáng lấp lánh con mắt nhìn xem Cố Uyên, "Cố Uyên, cái này đồ ăn ở bên trong hảo hảo ăn. Ngươi lấy hậu thiên trời mang Trì Du ra ăn có được hay không?" Nhìn xem nàng cái này hồn nhiên bộ dáng khả ái, Cố Uyên trong lòng mềm nún, cười nói, "Tốt, chỉ cần ngươi muốn ăn, chúng ta liền đến." Trì Du nghe vậy, con mắt cong thành một nha, đột nhiên đổi giọng, thanh âm mang theo một tia thân mật ỉ lại, "Ca ca thật tốt." Một tiếng này ca ca làm cho Cố Uyên nao nao, lập tức trong lòng dâng lên một cỗ kỳ dị dòng nước ấm. Hắn cười vuốt vuốt tóc của nàng, "Ừm, về sau ca ca mang ngươi ăn lựa ăn ngon." Lại tại thành đi dạo hai ngày, lãnh hội một phen tòa này thay tên sau thành trì phong mạo. Ngày thứ ba, thời gian nước định đến. Cố Uyên mang theo Chỉ Du, xuất hiện lần nữa tại đã rực rỡ hẳn lên, khí thế càng tăng lên Điền gia phủ đệ trước cổng chính. Đạt được thông báo Điền gia cao tầng, lấy lao tổ tông Điền Bất Dịch cầm đầu, sớm đã xuất lĩnh một đám hoạch tâm thành viên tại cửa ra vào cung kính chờ. Nhìn thấy Cố Uyên hai người, Điền Bất Dịch lập tức tiến lên một bước, thật sâu không người, "Công tử, cô nương, các ngài tới." Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn, trực tiếp hỏi, "Đồ vật chuẩn bị xong chưa?" Điền Bất Dịch không dám thất lễ, cung kính đứng thành, may mắn không làm được bệnh, đã vì công tử chuẩn bị đầy đủ. Nói, trong tay hắn trống rỗng nhiều hơn một viên nhìn cổ pháp vô hoa nạp giới, hai tay dâng, đưa tới Cố Uyên trước mặt. Cố Uyên từ Điền Bất Dịch trong tay tiếp nhận viên kia cổ pháp nạp giới, hoàn thành nhận chủ. Hắn tâm niệm vừa động, thăm dò vào nạp giới không gian, chỉ gặp bên trong chỉnh chỉnh tề tề chất đống lấy giống như núi nhỏ cực phẩm tiên thạch, linh khí mờ mịt, quang mang lưu chuyển, số lượng không nhiều không ít, vừa vặn 1 triệu viên. Bên cạnh còn lơ lửng một viên tản ra yếu ớt linh hồn ba động ngọc phù. Hắn lấy ra kia quả ngọc phù, vào tay Ô Lương, đem một tia tiên nguyên lực rót vào trong đó, ngọc phù trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập mi tâm của hắn. Trong chốc lát, một bức vô cùng to lớn mà tường tận địa đồ tin tức giống như nước thủy triều tràn vào Cố Uyên não hải. Núi non sông ngòi, thành trì quốc gia, thế lực phân bố, hiểm địa bí cảnh. Tin tức mênh mông như yên hải, không chỉ có bao gồm toàn bộ Tây Đường tiên nước cùng với xung quanh số cái trung đẳng, hạ đẳng tiên quốc, thậm chí còn bao gồm càng xa xôi khu vực một chút đánh dấu. Tế thành, nguyên lai chúng ta ở chỗ này. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, cấp tốc định vị đến mình trước mắt vị trí. Tế thành ở vào Tây Đường tiên nước biên cảnh khu vực, khoảng cách Tây Đường tiên quốc đô ước chừng 20 vạn dặm xa, mà cách hắn đã từng đi qua Thiên Sách phủ đô thành, càng là vượt qua 100 vạn dặm. Trên bản đồ còn rõ ràng ghi chú Phụng Tiên quận, Huyền Phong thành chờ hắn biết được hoặc từng nghe nói địa phương. Cái này Mai Ký Ức Tiên phủ hiển nhiên chế tác đến cực kỳ dụng tâm, địa đồ tin tức cũng không phải là đơn giản hình ảnh, mà là lấy một loại gần như ấn ký phương thức trực tiếp lạc ấn trong linh hồn, để hắn có thể tùy thời điều động, xem xét, vô cùng rõ ràng. Ngược lại là tỉnh không ít sự tỉnh. Cố Uyên trong lòng thầm khen. Hắn rõ ràng chế tác dạng này một viên kỹ càng địa đồ ký ức tiên phủ cần hao phí người chế tác đại lượng tâm thần cùng thời gian đi sưu tập chỉnh lý là cấn tin tức có giá trị không nhỏ. Bình thường chỉ có những cái kia tu vi khó mà tiến thêm, lại không có nhẹ nhõm kiếm lấy tiên thạch môn lộ tu sĩ mới có thể tốn hao khổ công đi chế tác loại vật này đem đổi lấy tài nguyên. Lớn người vừa ý liền tốt. Nghe được Cố Uyên nói nhỏ, Điền Bất Dịch liền vội vàng không người đáp, trong lòng ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra. Từ khi 3 ngày trước Cố Uyên chính miệng thừa nhận tự tay xóa bỏ tề ra hai vị ngọc thần kim tiên về sau, Điền Bất Dịch liền đã xem Cố Uyên coi là ít nhất là đạo huyền kim tiên cấp bậc tồn tại, nội tâm tràn đầy kiêng kỵ. Cho dù không có điểm này, chỉ bằng vào Cố Uyên bên người vị kia thâm bất khả chắc Chỉ Du, hắn cũng tuyệt không dám ở Cố Huyên trước mặt có chút làm cản. Xác nhận tiên thạch cùng địa đồ không sai, Cố Huyên đem nạp giới thu hồi, sau đó đối bên người đã một lần nữa mang tốt mạng che mặt Chỉ Du nói ra, "Chỉ Du, chúng ta nên rời đi tòa thành thị này."
"A,
muốn đi sao?" Chỉ Du nghe vậy, lập tức giữ chặt Cố Huyên tay áo bảy nhẹ nhàng lay động, lộ tại mạng che mặt bên ngoài đôi mắt lã chã chứ khóc, mang theo nồng đậm quyến luyến cùng không bỏ, điềm đạm đáng yêu năn nỉ nói, "Cố Huyên ca ca, chúng ta lại chơi một đoạn thời gian có được hay không? Nơi này còn có rất nhiều ăn ngon không có hưởng qua đâu." Thấy được nàng bộ này tiểu nữ nhi hồn nhiên tư thái, Điền ra một đoàn người tập thể hóa đá, trợn mắt hốt mồm, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái này, đây quả thật là ba ngày trước cái kia chỉ là tùy ý vung tay lên, liền đem bọn hắn tất cả mọi người phần eo trở xuống đông kết, suýt nữa để bọn hắn toàn quân bị diệt kinh khủng đại La Kim tiên cường giả sao? Thời khắc này nàng, nơi nào còn có nửa phần cường giả uy nghiêm, rõ ràng chính là một cái ham chơi, ngựa nhớ chuồng mỹ thực, không muốn rời đi chưa lớn lên tiểu nữ hải. Cố Uyên nhìn xem nàng bộ dáng này, không khỏi bật cười, kiên nhẫn dụ dỗ nói, "Ngoan, nếu như chúng ta một mực lưu tại nơi này, tiếp xuống địa phương muốn đi, nhưng so sánh nơi này tốt chơi nhiều rồi, đồ ăn ngon cũng nhiều hơn." "Thật sao?" Chỉ Du con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như là trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, trước đó điểm này không bỏ lập tức bị đối chơi rất hay địa phương chờ mong thay thế. "Đương nhiên là thật." Cố Uyên cười gật đầu. "Vậy chúng ta còn chờ cái gì? Đi mau nha." Chỉ Du lập tức trở nên không kịp chờ đợi, lời còn chưa dứt, nàng ngọc thủ tung lên, một cỗ mênh mông mà băng lãnh tiên nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra, cũng không phải là công kích, mà là êm ái bao lấy nàng cùng Cố Uyên. Điền ra đám người chỉ cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi hàn ý lướt qua, vô ý thức liền muốn vận chuyển tiên nguyên lực chống cự, nhưng này hàn khí tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Đợi bọn hắn định thần nhìn lại lúc, Cố Uyên cùng Chỉ Du nguyên bản đứng thẳng địa phương đã không có mưa ai, chỉ có Chỉ Du kia mang theo nhảy cấm thanh thúy thanh niên phảng phất còn trong không khí quanh quẩn. "Cố Uyên ca ca, vậy chúng ta nhanh đi cái kia chơi rất hay địa phương." Chương 754, Đông Hoa chương 754, Đông Hoa. Điền ra một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng ngạc nhiên. "Cái này, vị tiền bối này tính tình." Một vị trưởng lao há to miệng, nửa ngày mới biện xuất một câu, "Thật đúng là thẳng thắn a." Điền Bá Quang nhìn về phía nhà mình lão tổ tông, nhịn không được thấp giọng hỏi, "Lão tổ, ngài nhìn thanh niên mặc áo tím kia, hắn đến cùng có phải hay không đại La Kim Tiên?" Điền Bất Dịch ánh mắt phức tạp lắc đầu, nhìn không thấu. Nhưng hắn có thể tự tay giết chết Tề Vân Hải cùng đủ mạng, thực lực chí ít cũng là đạo huyền kim tiên cấp độ. Mà lại, ba ngày trước ta dùng thần thức lặng yên dò xét qua, hai người bọn họ có linh, quả thật đều không đủ trăm tuổi. "Không đủ trăm tuổi?" Lời này như là lại một cái tinh lôi, tại Điền gia đám người bên tai nổ vang. Không khí hiện trường trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. "Không đủ trăm tuổi đạo huyền kim tiên, thậm chí khả năng càng mạnh. Không đủ trăm tuổi đại La Kim Tiên." Đây quả thực lật đổ bọn hắn nhận biết. Nếu không phải lời này là từ nhà mình lão tổ tông trong miệng nói ra, bọn hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là thiên phương dạ đàm. Dụ Chấn Sơn trưởng thở dài ra một ngụm trọc khí, thanh âm khô khốc nói ra, "Hiện tại, các ngươi còn hoài nghi lai lịch của bọn hắn sao?" Đám người im lặng, trong lòng lại không một chút lo nghĩ. Ngoại trừ những cái kia áp đảo thượng đẳng tiên quốc phía trên quái vật khổng lồ, còn có nơi nào có thể nuôi dưỡng được yêu nghiệt như thế tồn tại? Kỳ thật, ta còn là không nghĩ ra. Điền Bất Dịch đột nhiên lại thở dài, cau mày, bọn hắn tại sao muốn giết Tề gia người? Lại vì cái gì? Muốn giúp chúng ta? Hắn thấy, Cố Uyên hai người sớm nhất giết là Điền gia người, sau đó cùng Tề Thiên Lỗi đi Tề gia. Theo lẽ thường, Tề gia tất nhiên sẽ thăm dò bọn hắn sâu cạn, như phát hiện thực lực kinh người, chắc chắn phụng làm khách quý. Khi đó Điền gia tìm tới cửa, tuyệt đối sẽ trở thành đôi này sát tinh thủ hạ vong hồn, mà Tề gia thì đem thuận thế nhất thống tế thành. Nhưng sự thật lại là, đôi nam nữ này tại Điền gia tới cửa trước đó, liền động thủ trước xử lý Tề gia trụ cột. Tề Vân Hải cùng Đủ Mạc đều không phải là người ngu, đối mặt khả năng lai lịch bất phàm, thực lực không rõ đối thủ, bọn hắn không có khả năng vừa lên đến liền lô mãng vào chỗ chết đắc tội. Việc này, tất nhiên có ẩn tình khác. Điền Bất Dịch lẩm bẩm nói, luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Điền gia đám người nghe vậy, cũng nhao nhao lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy lao tổ tông phân tích có lý. Tề gia hủy diệt, tựa hồ lộ ra kỳ quặc. Bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Tề gia thu nhận tai họa ngập đầu nguyên nhân thực sự, vẻn vẹn bởi vì bọn hắn thấy được viên kia không nên nhìn thấy thần tinh. Ngoài thành, một mảnh trống trải chi địa. Không gian có chút ba động, Cố Uyên cùng Chỉ Du thân ảnh hiện ra. "Cố Uyên ca ca, cái kia chơi rất hay địa phương ở đâu? Có xa hay không nha?" Chỉ Du vừa rơi xuống đất, liền không kịp chờ đợi lung lay Cố Uyên cánh tay hỏi, mạng che mặt cũng không che giấu được nàng cặp kia tràn ngập hiếu kỳ cùng mong đợi đôi mắt. Cố Uyên mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía phương đông, nói ra, "Chúng ta địa phương muốn đi, là Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô." Hắn căn cứ trong đầu địa đồ tin tức giải thích nói, "Đông Hoa Tiên Quốc là khoảng cách Tây Đường Tiên Nước gần nhất một cái thượng đẳng tiên quốc. Từ đây xuất phát, ước chừng có 300 vạn dặm lộ trình. Sở dĩ lựa chọn nơi đó, là bởi vì Cố Uyên tạm thời cũng không có tốt hơn mục đích. Đối với xung quanh trung đẳng, hạ đẳng tiên quốc, hắn cũng không hứng thú quá lớn. Mà lên trở tiên quốc quốc đô, không thể nghi ngờ là tài nguyên phong phú hơn, tin tức càng lưu thông, cũng càng khả năng gặp được cơ duyên địa phương." 300 vạn dặm. Chỉ Du trừng mắt nhìn, đối khoảng cách này không có khái niệm gì, chỉ là hưng phấn gật đầu, "Tốt lắm, tốt lắm. Vậy chúng ta nhanh lên đường đi." Nhìn xem nàng kích động dáng vẻ, Cố Uyên cười giắt tay của nàng, "Tốt, chúng ta cái này đi Đông Hoa tiên quốc, ca ca dẫn ngươi đi nhìn một chút rộng lớn hơn thiên địa." Ngay tại Cố Uyên mang theo Chỉ Du rời đi thành, một đường hướng đông, tiến về Đông Hoa Tiên Quốc lúc. Tây Đường Tiên Nước biên cảnh, một nơi giấu người hi lưu đến, yêu thú hành hành núi non trùng điệp chỗ sâu. một cái bị dây leo xảo diệu che giấu trong sân động, sắc mặt vẫn như cũ có chút tái nhợt Nam Cung Ẩn, chính ngồi xếp bằng, ý đồ vận công chữa thương, nhưng trong mắt sợ hãi cùng thất bại lại khó mà bình phục. Đột nhiên, hắn giống như có cảm giác, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa hang. Chỉ gặp chỗ cửa hang không gian có chút vặn mèo, mấy thân ảnh giống như quỷ mị lặng yên không một tiếng động hiện hiện, người cầm đầu chính là phụ thân của hắn, Nam Cung Thế Gia đương đại gia chủ, Nam Cung Ngự. Nam Cung Ngự vóc người trung đẳng, dung mạo nhìn như phổ thông, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như hừng, lộ ra thương nhân khôn khéo cùng tính toán, giờ phút này lại hiện đầy u ám chi sắc. Hắn đi theo phía sau hai vị khí tức trầm ngưng, mắt ẩn tinh quang lão giả, đều là Nam Cung gia hạch tâm trưởng lão. Phụ thân. Nam Cung Ẩn nhìn thấy người tới, nhất là phụ thân tự mình đến đây, trong lòng đầu tiên là vui mừng, lập tức lại là siết chặt, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nam Cung Ngự ánh mắt như điện, cấp tốc đảo qua sân động, phát hiện chỉ có nhi tử một người, lông mày lập tức chăm chú nhăn lại, thanh âm mang theo một tia đè nén tức giận, "Ở đây, vì sao chỉ có ngươi một người ở đây? Nam Cung Liệt cùng Nam Cung Nghiêm trưởng lão đâu? Ta không phải để bọn hắn cận vệ ngươi sao?" Hắn tiếp vào nhi tử đưa tin tiên phủ, đôi câu vài lời nói là gặp nạn, cần tiếp ứng, lại chưa tỏ tường thuận, vốn cho rằng nhiều nhất là bị gặp cường địch thụ chút tổn thương, hai vị trưởng lão đủ để hộ chu toàn, lại vạn vạn không nghĩ tới, tình huống tựa hồ xa so với hắn tưởng tượng nghiêm trọng. Nam Cung ẩn trên mặt lộ ra một tia đắng chát, không dám giấu giếm. Phụ phụ nhất thanh quỷ giảm xuống đất, thanh âm mang theo nghĩ mà sợ run rẩy, "Phụ thân, hai vị trưởng lão đều đã chết. Hải Nhi có thể còn sống nhìn thấy phụ thân, toàn bộ nhờ ngài ban cho viên kia xúc địa thành thốn phụ a." "Cái gì?" Lời vừa nói ra, không chỉ có là Nam Cung Ngự, ngay cả phía sau hắn hai vị tiêu kiến thức rộng rãi trưởng lão cũng đồng thời con ngươi đột nhiên co lại, sắc mặt kỳ biến. "Chết rồi." Hai vị bùi quang kim tiên cấp bậc trưởng lão vậy mà toàn bộ ngã xuống. Mà viên kia xúc địa thành thốn phụ. Nam Cung Ngự khẽ miệng co giật một chút, trái tim đều đang chảy máu. Đùa này chính là bảo mệnh kỳ vật, Nam Cung gia dốc hết tài lực cũng bất quá vơ vét đến hai cái, một viên từ hắn tự mình đảm bảo, một cái khác mai thì cho cái này nhất ký thác kỳ vọng nhi tử để phòng bất chắc, bây giờ lại thật bị dùng hết. Đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cho ta từ đầu tới đuôi, một chữ không lọt nói rõ ràng. Nam Cung Ngự thanh âm trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, để trong sơn động không khí đều cơ hồ ngưng kết. Nam Cung ẩn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đem chuyện đã xảy ra từ đầu chí cuối địa đạo ra. Bọn hắn như thế nào gặp phải kia kinh diễm tuyệt luân nữ tử áo trắng? Như thế nào gặp sắc khởi ý tiến lên dây dưa, hai vị trưởng lão như thế nào bị bạch y nữ tử kia tiện tay băng phong nghiền nát, mình lại như thế nào bằng vào xúc địa thành thốn phù may mắn trốn được tính mệnh. Đồ hỗn trướng. Nghe xong nhi tử tự thuật, Nam Cung Ngự khí đến toàn thân phát run, chỉ vào Nam Cung Ẩn cái mũi giận mắng, liền vì một nữ nhân, một cái không rõ lai lịch nữ nhân, ngươi lại để cho ta Nam Cung gia tổn thất hai vị bùi quang kim tiên trưởng lão, còn dùng hết gia tộc trí bảo xúc địa thành thốn phù. Ngươi thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Phụ thân bất giận
a.
Nam Cung Ẩn cuốn quýt dập đầu, gấp giọng giải thích nói, thật sự là nữ tử kia quá mức phi phàm, không chỉ có thực lực thâm bất khả chắc, dung mạo khí chất càng là hài nhi cuộc đời ít thấy, có thể xưng hoàn mỹ, tuyệt không phải cô gái tầm thường. Nhưng so sánh, hài nhi lúc ấy nghĩ đến, như có thể đem hiến cho lục hoàng tử, nhất định có thể để cho ta Nam Cung gia cùng hoàng thất quan hệ tiến thêm một bước. Hoàn mỹ. Nam Cung Ngự lạnh hừ một tiếng, hiển nhiên không tin thế gian này thật có thể để cho nhi tử như thế mất trí, thậm chí dựng vào gia tộc trọng yếu lực lượng nữ tử. Thiên chân vạn sắc, phụ thân nếu không tin, mời xem vật này. Nam Cung Ẩn nói, cuốn bích từ trong ngực lấy ra một lớn chừng bằng trái long nhãn, bóng ánh sáng long lanh hạt châu, chính là ký lục ảnh tượng pháp bảo ảo anh châu. Chương 755, mạch nước ngầm chương 755, mạch nước ngầm hắn cấp tốc đem một tia tiên nguyên lực rót vào trong đó. Ông, ảo ảnh châu quang mang lóe lên, một đạo rõ ràng kính tượng hình tượng trong nháy mắt bắn ra ở trước mặt mọi người trong hư không. Hình tượng bên trong chính là tại kia trên quan đạo, một bộ áo tím, dáng người thẳng tắp Cố Uyên, cùng đứng tại bên cạnh hắn, áo trắng như tuyết, lụa mỏng che mặt Chỉ Du. Cứ việc Chỉ Du mang mạng che mặt, nhưng này song lộ ở bên ngoài thu thủy đôi mắt sáng như vẽ đại mì, cùng kia hoàn mỹ không một tì vết bộ mặt hình dáng băng cơ ngọc cốt khí chất, còn có kia cao giáo hiểu điệu thanh giật thoát tục dáng người, không một không tại thuyết minh lấy như thế nào tuyệt thế. Nhất là hình tượng dừng lại kia một cái chớp mắt, nàng quanh thân ẩn ẩn tản ra kia cỗ tinh khiết mà hàn ý lạnh lẽo, càng làm cho nàng tựa như cựu thiên huyền nữ lâm phàm, không dính khói lửa trần gian, làm cho người tự ti mặc cảm, lại nhịn không được sinh lòng vô hạn hướng tới. Trong chốc lát, cả sơn động lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Nam Cung Ngự cùng phía sau hắn hai vị kia lịch duyệt phong phú, sớm đã không động tâm vì ngoại vật trưởng lão, ba người ánh mắt đều như là bị nam châm một mực hút lại, gắt gao dừng lại tại Chỉ Du hình ảnh bên trên, hô hấp đều không tự chủ được dừng lại một cái chớp mắt. Bọn hắn tung hoành tiên quốc mấy ngàn năm, thấy qua tuyệt sắc tiên tử đến không hết, sớm đã có thể làm được không hề bận tâm. Nhưng giờ phút này, đối mặt cái này ảo ảnh châu bên trong nữ tử, dù là vẹn vẹn một cái mặt bên cùng một đôi mắt, lại cũng để bọn hắn tâm thần chập chờn, xuất hiện một lát thất thần. Thế gian, lại thật có như thế nữ tử. Một vị trưởng lão vô ý thức thì thào nói nhỏ, thanh âm bên trong tràn đầy rung động. Một tên trưởng lão khác cũng hít sâu một hơi, cười khổ nói, như lão phu trẻ lại cái mấy ngàn tuổi, chỉ sợ cũng kìm nén không được a. Nam Cung Ngự trong mắt tức giận dần dần bị một loại cực hạn ngưng trọng cùng một tia khó nói lên lời cực nóng thay thế. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Chỉ Du hình ảnh, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia khàn khàn, nàng này, sát thực phi phàm. Bên người nàng thanh niên mặc áo tím kia, thực lực chỉ sợ cũng không thể khinh thường. Hai người này, lai lịch tuyệt không đơn giản. Mặc dù sinh ra lòng kiêng kỵ, nhưng Nam Cung gia tổn thất là thực sự. Nam Cung Ngự ánh mắt đột nhiên trở nên sâm hàn vô cùng, bất quá, giết ta Nam Cung gia người, vô luận bọn hắn là lai lịch gì, đều tuyệt không thể như vậy từ bỏ ý đồ. Nếu không, ta Nam Cung gia ngày sau như thế nào tại Tây Đường Tiên Quốc lập đủ? Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt chuyển hướng về trên mặt đất Nam Cung Ẩn, âm thanh lạnh lùng nói, "Ẩn, ngươi lập tức mang theo cái này Mai Hảo Anh Châu, trở về quốc đô, đi gặp Lục hoàng tử." Nam Cung Ẩn đầu tiên là sửng sở, lập tức minh bạch phụ thân ý đồ, mượn đao giết người. Ý của phụ thân là, đem Ảo Ảnh Châu hiện lên cho Lục hoàng tử, liền theo trước ngươi nghĩ nói. Nam Cung Ngự trong mắt tinh quang lấp lóe, Lục hoàng tử tính thật đẹp sắc, càng yêu thu thập thiên hạ tuyệt sắc. Gặp nàng này hình ảnh, hắn nhất định tâm động. Đến lúc đó, không cần ta Nam Cung gia tự mình xuất thủ, tự có Lục hoàng tử dưới trướng cường giả đi đối phó hai người kia. Chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến, đã có thể báo thủ, có lẽ còn có thể từ đó kiếm một trận canh. Vâng, phụ thân. Hài nhi minh bạch. Nam Cung Ẩn trong mắt lóe lên một vòng hưng phấn cùng ngân lệ, vội vàng tiếp nhận Ảo Anh Châu, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. Mấy ngày về sau, Tây Đường Tiên Nước quốc đô, Lục hoàng tử xa xỉ hòa phủ để bên trong. Ngươi nói cái gì? Thế gian thật có như thế nữ tử hoàn mỹ? Nhanh, Ảo Ảnh Châu ở đâu? Lấy ra cho bản hoàng tử nhìn. Một vị người mặc kim sắc trường bào, dáng người hơi có vẻ gầy gò, hai đầu lông mày mang theo một tia vẻ lo lắng cùng túng dục quá độ dấu vết nam tử trẻ tuổi, chính ngồi cao tại chủ vị phía trên. Hắn chính là Tây Đường Tiên Nước Lục hoàng tử, mặc dù bước chân nhìn như phù phiếm, nhưng một thân tu vi khí tức lại cũng không yếu. Giờ phút này, hắn nghe phía dưới Nam Cung Ẩn bẩm báo, nhất là nghe được hoàn mỹ hai chữ lúc, hai mắt lập tức bộc phát ra dọa người tinh quang, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Nam Cung Ẩn không dám thất lễ, vội vàng lần nữa lấy ra Ảo Ảnh Châu, rót vào tiên nguyên lực. Đương chỉ du kia tuyệt thế dung mạo hình ảnh lần nữa phù hiện ở hư không lúc, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Lục hoàng tử đột nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Nam Cung Ẩn trước mặt, một thanh nắm chặt cổ áo của hắn, kích động quát hỏi, "Nàng ở đâu?" Nói, "Nữ tử này là ai? Hiện ở nơi nào?" Chủ tọa hai bên, những cái kia phụ thuộc vào Lục hoàng tử các con em đại gia tộc cũng nhao nhao bị hình ảnh chấn nhiếp, nhưng lập tức kịp phản ứng, đối Nam Cung Ẩn nghiêm nghị quát tháo, "Nam Cung Ẩn, ngươi thật to gan, có như thế tuyệt sắc, dám tự mình giấu giếm, còn không mau tử thực đưa tới. Nếu dám có nửa câu nói ngoa, sẽ làm cho ngươi Nam Cung gia chịu không nổi." Nam Cung Ẩn bị Lục hoàng tử xách đến cơ hồ thở không nổi, trong lòng lại là sợ hãi lại là mừng thầm, vội vàng cười khổ giải thích nói, "Điện hạ bất giận, chư vị bất giận. Nàng này chính là vãn bối bên ngoài du lịch lúc ngẫu nhiên gặp phải, cũng không chi kỳ tính danh lai lịch a." "Ngẫu nhiên gặp phải?" Một vị cẩm y thanh niên cười lạnh, "Nam Cung Ẩn, ngươi chẳng lẽ muốn đem nàng này tư giấu đi, cố ý lừa gạt điện hạ a?" Lục hoàng tử ánh mắt đống nhiên lăng lệ như lao, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Cung Ẩn. Nam Cung Ẩn dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng nói, "Vãn bối không dám. Vãn bối chính là bởi vì muốn đem nàng này tìm tới, khiến cho điện hạ, lúc này mới vô ý chọc giận tới đối phương, dẫn đến ta Nam Cung gia hai vị bụi quang kim tiên trưởng lão chết thảm, ngay cả gia phụ bàn cho bảo mệnh phù lục xúc địa thành thốn phù đều bị ép dùng hết ta. Vãn bối nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống." Vì thủ tín Lục hoàng tử, hắn không thể không lần nữa từ bóc vết sẹo, đem gia tộc tổn thất đem ra công khai. Nghe được Nam Cung gia vậy mà bỏ ra cái giá nặng nề như thế, ngay cả chân quý xúc địa thành thốn phù đều dùng, đại điện bên trong đám người lúc này mới tin mấy phần. Nhìn về phía Nam Cung Ẩn ánh mắt cũng thiếu mấy phần chất vấn, nhiều hơn mấy phần kinh dị. Nữ tử kia lại có thực lực như thế. Lục hoàng tử nghe vậy, nếu lấy Nam Cung Ẩn cổ áo tay chậm rãi bung ra, trong mắt tàn khốc hơi liễm, nhưng cực nóng lại càng tăng lên. Hắn vô vô Nam Cung Ẩn bả vai, ngữ khí hòa hoãn một chút, thì ra là thế, ngược lại là bản hoàng tử trách oan ngươi. Ngươi Nam Cung gia tổn thất, bản hoàng tử nhớ kỹ. Nói, hắn tiện tay từ chữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một viên tỏa ra ánh sáng lung linh tiên phù, ném cho Nam Cung Ẩn, cái này Mai Kim Cương hộ thể tiên phù thưởng ngươi xem như đền bù ngươi dùng hết phù lục. Ngày sau như có thể tìm tới nàng này, bản hoàng tử có khác trọng thưởng. Đa tạ điện hạ. Đa tạ điện hạ. Nam Cung Ẩn tiếp nhận tiên phù, mừng rỡ trong lòng, liền đội vàng không người nói tạ. Truyền lệnh xuống. Lục hoàng tử mãnh xoay người, đối ngoài điện nghiêm nghị uống nói, vận dụng hết thể lực lượng, cho bản hoàng tử tra. Coi như là khắp toàn bộ Tây Đường Tiên Nước, cũng phải đem nữ tử này tìm cho ta ra. Còn có, lập tức tìm người, chiếu bằng Ảo Ảnh Châu hình ảnh, cho bản hoàng tử vẽ chân dung, phân phát xuống dưới. Vâng. Điện hạ. Theo Lục hoàng tử ra lệnh một tiếng, toàn bộ Tây Đường Tiên Nước quần quật sóng ngầm. Liên quan tới một vị dung nhan tuyệt thế, thực lực cường đại nữ tử áo trắng, cùng bên người nàng một vị thanh niên áo tím tin tức, như là mọc ra cánh, cấp tốc tại Tây Đường Tiên Quốc thượng tầng trong thế lực truyền ra. Lục hoàng tử treo thưởng tìm kiếm tin tức cũng lan truyền nhanh chóng, phong phú ban thưởng để vô số người vì đó tâm động, nhao nhao gia nhập vào siêu tầm trong hàng ngũ. Chương 756, quốc đô chương 756, quốc đô nhưng mà, giờ này khắc này, dẫn phát đây hết thảy phòng ba hai cái nhân vật chính, lại sớm đã cách xa Tây Đường Tiên Nước nơi thị phi. Trải qua một đoạn thời gian phi hành cùng ngẫu nhiên mượn nhờ thành trì truyền tống trận trang trọng, Cố Uyên cùng Chỉ Du rốt cục bước vào Đông Hoa Tiên Quốc cương vực, đồng thời đi tới rộng lớn tráng lệ quốc đô bên ngoài. Đứng ở đằng xa ngắm nhìn, Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, lối kiến trúc mặc dù cùng bình thường tiên thành cơ bản giống nhau, nhưng quy mô lại khổng lồ đâu chỉ gấp trăm lần. Nguy nga tưởng thành như là liên miên dãy núi, cao vút trong mây kiến trúc san sát nối tiếp nhau, cả tòa thành trì đều bao phủ tại một tầng nhàn nhạt, ẩn chứa bàng bạc linh khí trong bầu sáng. Một cỗ mênh mông, cổ lão, uy nghiêm, bàng bạc khí tức đập vào mặt, phảng phất một đầu ngủ say thái cổ cự thú, ẩn nút tại phiến đại địa này phía trên, để cho người ta không tự chủ được tâm sinh kính sợ cùng rung động. Cố Uyên cảm thụ được cố khí tức này, trong lòng nghiêm nghị. Đây cũng là thượng đẳng tiên quốc quốc đô sao? Quả nhiên xa không phải Tây Đường tiên nước loại kia trung đẳng tiên quốc đô thành có thể so sánh. Hoa. Chí Du đứng tại Cố Uyên bên người, ngước nhìn kia tòa cự đại thành trì, nhịn không được phát ra tiếng thán phục. Nàng cặp kia tinh khiết thu trong mắt, giờ phút này tràn đầy hài đồng mới lạ, kinh ngạc cùng hưng phấn, lôi kéo Cố Uyên ống tay áo, nhẹ cấp chỉ về đằng trước, "Cố Uyên ca ca, nơi này thật lớn, thật xinh đẹp." Trong cảm giác nhất định có rất nhiều chơi vui, đẹp mắt đồ vật. Cố Uyên nhìn xem nàng hồn nhiên ngây thơ dáng vẻ, không khỏi cười một tiếng, giắt tay của nàng, ôn thanh nói, "Ừm, chúng ta cái này đi vào, ca ca dẫn ngươi đi hảo hảo dạo chơi cái này Đông Hoa Tiên Quốc Quốc Đô." Đi vào Đông Hoa Tiên Quốc Quốc Đô, Cố Uyên mới chính thức cảm nhận được thượng đẳng tiên quốc bàng bạc khí tượng. Dưới chân bàn đá xanh đường rộng khoát đến đủ để dung nạp mấy chục kéo xe ngựa song hành, hai bên đường phố lầu các san sát, mái cong vịnh lên sừng, giường cột chạm trổ, tản mát ra cổ lão mà uy nghiêm khí tức. Trong không khí tràn ngập nồng độ linh khí, mặc dù kém xa Chỉ Du thần tinh tiết lộ lúc như vậy kinh khủng, nhưng cũng so Thiên Sách phủ vương thành nồng nặc không chỉ gấp 10 lần, tu sĩ tầm thường ở đây lâu dài ở lại, tiến cảnh tu vi đều có thể mau hơn không ít. Trên bầu trời, từng đội thân mang chế thức tiên giáp, khí tức lăng lệ quân hộ vệ ngay ngắn trật tự tuần tra, ánh mắt sắc bén quét mắt phía dưới. Không có gì ngoài những này hoàng thất hộ vệ, toàn bộ quốc đô trên không có bất kỳ người nào có can đảm phi hành. Vì giảm bất phiền toái không cần thiết, Cố Uyên không chỉ có để Chỉ Du mang lên trên mạng che mặt, còn đặc biệt vì nàng tăng thêm một đỉnh rủ xuống lụa mỏng mũ, đưa nàng dung nhan tuyệt thế cùng hiểu điệu tư thái tận khả năng che lấp. Dù sao, tại tế thành vẹn vẹn mạng che mặt đã dẫn tới rất nhiều ngấp nghé, tại cái này tàng long ngọa hồ thượng đẳng tiên quốc đô thành, hắn nhất định phải càng thêm cẩn thận. Sự thật chứng minh, Cố Uyên lo lắng là chính xác. Mũ sa tăng thêm mạng che mặt song trọng phòng hộ dưới, Chỉ Du mặc dù dáng người vẫn như cũ xuất chúng, nhưng không còn giống trước đó như thế làm cho người chú mục. Ngược lại là chính Cố Uyên, áo tím đón gió, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày tự mang một cỗ hơn người khí khái hào hùng cùng lạnh nhạt. Một đường đi tới, hấp dẫn đông đảo nữ tử ánh mắt, trong đó không thiếu một chút lớn mật người làn thu thủy ngầm đưa, thậm chí còn có một số nam tử quăng tới hoặc thưởng thức hoặc ghen tị ánh mắt. Không ít người âm thầm suy đoán, thanh niên mặc áo tím này khí chất phi phàm, chỉ sợ là cái nào thế lực lớn ra đến rèn luyện tử đệ. Cố Uyên ca ca, Chỉ Du lôi kéo Cố Uyên ống tay áo, thanh âm xuyên thấu qua mạng che mặt cùng mũ sa truyền đến, mang theo rõ ràng không tình nguyện, có thể hay không hái được cái này mũ sa. Ngươi nhìn trên đường đều không ai mang cái này, thật kỳ quái. Nàng cũng không phải muốn theo Cố Uyên so với ai khác càng làm người khác chú ý, chỉ là nhìn thấy những nữ nhân kia không che giấu chút nào mà nhìn chằm chằm vào Cố Uyên nhìn, trong lòng không hiểu có chút không thoải mái, một loại khó nói lên lời lòng ham chiếm hữu lặng yên sinh sôi. Nàng cảm thấy, nếu như mình cũng lộ ra dung mạo, những nữ nhân kia ánh mắt chính là không phải liền sẽ chuyển rời đến trên người mình, mà không phải một mực dán nàng Cố Uyên ca ca rồi. Đừng hồ nháo. Cố Uyên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng đắn, ngựa khí không thể nghi ngờ, nơi này ngư long hỗn tạp, cẩn thận là hơn. Không nghe lời, lần sau liền không mang theo người ra chơi. Hắn nhưng là được chứng kiến Chỉ Du mị lực người bị hại biết rõ dù là mang mạng che mặt, nàng cặp con mắt kia và khí chất cũng đủ để gây tai họa, huống chi lộ ra chân dung. Tại cái này thượng đẳng tiên quốc đô thành, hắn nhưng không muốn bởi vì hồng nhan họa thủy mà lâm vào không biết hiểm cảnh. Chỉ Du ủy khuất chép miệng, mặc dù cách rèm cửa, Cố Uyên phảng phất cũng có thể thấy được nàng cặp kia đôi mắt trong sáng bên trong nháy mắt tràn ngập lên hơi nước. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, thế nhưng là các nàng đều nhìn ngươi. Cố Uyên sững sờ, lập tức có chút dở khóc dở cười, nguyên lai nha đầu này là đang ăn bị. Trong lòng của hắn hơi ấm, chậm lại ngữ khí, kiên nhẫn dụ dỗ nói, nha đầu ngốc, người bên ngoài thấy thế nào là người bên ngoài sự tình. Chúng ta này đến là vì kiến thức rộng lớn hơn thiên địa, tìm kiếm cơ duyên, phiền toái không cần thiết có thể miễn thì miễn. Nghe lời chờ chúng ta tìm tới khách sạn dàn xếp lại, trong phòng ngươi cũng không cần mang mũ sa mạng che mặt cũng có thể tùy ý đến lúc đó ca ca lại cùng ngươi ra, mua rất nhiều thật nhiều chơi vui, đồ ăn ngon, có được hay không? Nghe được có chơi vui ăn ngon Chỉ Du trong mắt hơi nước lúc này mới cấp tốc biến mất, nàng dùng sức nhẹ gật đầu, nhưng vẫn không quên cường điệu, kia nói xong Cố Uyên ca ca muốn một mực đối tiếp Chỉ Du. "Tốt, một mực đối tiếp ngươi." Cố Uyên cười nhận lời, nhưng trong lòng thầm than. Nha đầu này tâm tính đơn thuần như trẻ sơ sinh, ỷ lại tâm lại nặng, mang theo trên người sát thực giống mang theo cái lúc cần phải khắc chiếu cố hài tử, hơi có chút tâm mệt mỏi. Nhưng hắn lại không thể, cũng sẽ không bỏ xuống nàng. Không nói đến hai người cùng nhau rời đi kia viễn cảnh phế tích, trình độ nào đó tính là đồng bạn, Chỉ Du đối với hắn càng có dẫn đường tri ân. Chỉ riêng Chỉ Du cái này kinh nghiệm sống chưa nhiều, chỉ có thực lực cường đại lại không dành thế sự tính tình, như rời hắn, tại cái này nhân tâm khó lường tu tiên giới, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị những cái kia lòng mang ý đồ xấu cường giả để mắt tới, hậu quả khó mà lường được. Hắn chỉ hy vọng có thể sớm ngày tìm tới Chỉ Du mẫu thân, để nàng trở lại chân chính thân bên người thân. Tập trung ý chí, Cố Uyên mang theo Chỉ Du tại trên đường phố rộng dài xuyên thẳng qua, ánh mắt quét mắt hai bên, tìm kiếm lấy phù hợp đặt chân quán rượu. Hắn cố ý muốn tìm những cái kia nhìn náo nhiệt, lại tất nhiên sắp đặt độc lập bao xương quán rượu, chính là định để Chỉ Du có thể tại tương đối tư mật hoàn cảnh lý an tâm dùng cơm, không cần phải lo lắng lấy xuống che lấp sau rước lấy phiền phức. Quốc đô đường đi bên trên ngựa xe như nước, các loại hoa lệ xe ngựa, hung hãn dịu dàng ngoan ngoãn tiên thú tọa kỵ như nước chảy, người đi đường thì tự giác đi tại con đường hai bên, hết thảy đều lộ ra ngay ngắn trật tự, hiện lộ rõ ràng thượng đẳng tiên quốc nội tình. Đi ước chừng nửa canh giờ, bọn hắn vẫn như cũ còn tại cửa nam khu vực phụ cận, có thể thấy được cái này quốc đô chiếm diện tích rộng. Cuối cùng, Cố Uyên ánh mắt rơi vào một nhà tên là Suối Bối quán rượu kiến trúc hùng vĩ bên trên. tiểu lâu này ở vào Nam thành phồn hoa khu vực, đông như chảy hội, trang trí khí phái, xem xét liền biết cấp bậc không thấp, phù hợp yêu cầu của hắn. Liền nơi này đi. Cố Uyên nắm chỉ Du, đi vào suối bối quán rượu. Muốn một gian lịch sự tao nhã bao sương, điểm rượu ngon đồ ăn về sau, chỉ Du rốt cục có thể giải phóng, không kịp chờ đợi tháo xuống mũ sa cùng mạng che mặt, lộ ra một trương đủ để khiến tiên điệu thất sắc tuyệt mỹ khuôn mặt. Thức ăn dâng đủ, chỉ Du lập tức bắt đầu nàng càn quét đại nghiệp, động tác vẫn như cũ không có chút nào hình tượng thuộc nữ, nhưng lại mang theo một loại ngây thơ tự nhiên thẳng thắn. Nô, cái này ăn ngon. Cố Uyên ca ca, cái này cũng tốt ăn. Nàng quay hàm nhét phình lên mơ hồ không rõ nói với Cố Uyên, đôi mắt đẹp cong thành ngựa nhà, ngôi tiểu lâu này làm đồ ăn, so với chúng ta trước đó ăn những cái kia đều ngon nhiều. Kia là tự nhiên, Cố Uyên nhìn xem nàng thỏa mãn dáng vẻ, cũng không thể nín được cười, nơi này chính là Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, hội tụ thiên hạ chân tu, đầu bếp kỹ nghệ tự nhiên không phải biên thủy thành nhỏ có thể so sánh. Hắn đã thành thói quen chỉ Du như vậy ăn như gió cuốn mây tan tướng, phối hợp châm chén rượu, một bên cạn rót, một bên lặng yên đem thần thức huyết tán ra, lưu ý lấy bên ngoài dạp quán rượu đại đường truyền đến các loại trò chuyện âm thanh. Chương 757, thi đấu chương 757, thi đấu mới đầu đều là một chút dâu riêng nói chuyện phiếm, sinh ý vãng lai hoặc là giang hồ chuyện địa, cũng không gây nên hứng thú của hắn. Thẳng đến chỉ Du không sai biệt lắm đem đầy bàn thức ăn quét sạch hơn phân nửa lúc, một trận tận lực đè thấp nhưng như cũng khó nén hưng phấn tiếng nghị luận, rõ ràng truyền vào trong thai của hắn. Nghe nói không? Một tháng sau, hoàng cung thế nhưng là có trận thịnh hội. Ồ, cái gì thịnh hội? Mau nói. Nghe nói là hoàng thất hạ lệnh, để dưới trướng các đại vương phủ vơ vét riêng phần mình cảnh nội xuất sắc nhất, cốt linh không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả, để tụ quốc đô hoàng cung, muốn tiến hành một cuộc tỷ thí. Không đủ trăm tuổi, cái này có thể có cái gì đáng xem? Tu vi có thể cao đi nơi nào? Ha ha, ngươi đây liền có chỗ không biết. Nghe nói lần này có thể ra mấy cái khó lường người kế tụ, nhất là kia ung càn vương phủ, theo nói ra một vị không đủ trăm tuổi pháp tắc thiên tiên. Ông trời của ta, trăm tuổi trong vòng pháp tắc thiên tiên, cái này tại toàn bộ Xích Minh trời đều được cho đỉnh tiêm tiên phu à? Pháp tắc thiên tiên, thật chứ? Ung càn vương phủ lần này nhưng là muốn lộ mặt to, còn không phải sao? Hoàng thất đối với chuyện này tựa hồ cũng cực kỳ trọng thị, không biết đến tuột cùng ý muốn như thế nào. Nghe đến đó, Cố Uyên bưng chén rượu tay có chút dừng lại, lông mày vô ý thức chống lên, lại là không đủ trăm tuổi tuổi trẻ cường giả. Hắn ý niệm trong lòng xoay nhanh, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất như thế giống chống thua chiên bơ bét, tỷ thí cái này tuổi trẻ thiên tài là vì cái gì? Cố Uyên không khỏi nhớ tới tại Tây Đường Tiên Nước kinh lịch, Thiên Sách phủ đã từng cử hành qua 16 quận biết võ tuyển chọn tuổi trẻ tài tuấn. Giữa hai cái này có tồn tại hay không lấy liên hệ nào đó? Lúc này, Ban Sơ Bạch Trần Thanh Âm mang theo vài phần đắc ý, tiếp tục giải thích nói: "Các ngươi đây liền có chỗ không biết. Nghe nói, lần này nhưng không chỉ là chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc mình đóng cửa lại đến tỷ thí. Một năm về sau, có một trận tác động đến càng rộng hoang vực thi đấu. Từ thống trị chúng ta mảnh này hoang vực Tam Đại Tiên Tông liên hợp cử hành. Hoang vực thi đấu?" Có người kinh hô. "Không sai, người tham dự chính là hoang vực xung quanh mấy trăm cái tiên quốc vơ vét xuất sắc nhất, chưa tròn trăm tuổi tuổi trẻ cường giả. Chúng ta thượng đẳng tiên quốc có 50 cái danh ngạch, trung đẳng tiên quốc chỉ có 30 danh ngạch, mà hạ đẳng tiên quốc càng là chỉ có 20 cái danh ngạch. Cuối cùng có thể tại hoang vực thi đấu bên trong lan truyền ra người nổi bật, liền có tư cách tiến vào kia chí cao vô thượng Tam Đại Tiên Tông tu hành." Lời vừa nói ra, quán rượu đại đường lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại hít một hơi lanh khí thanh âm. Trong dạng, Cố Uyên con ngươi cũng hơi hơi co bảo. Hoang vực thi đấu, Tam Đại Tiên Tông. Trong lòng của hắn mặc niệm, trong óc bước kia được từ điển ra khổng lồ địa đồ trong nháy mắt triển khai, đã trở thành hắn ký ức một bộ phận. Địa đồ bao dung phạm vi cực lớn, phương nam ghi chú vô biên vô tận hoang man sơn mạch, mà lấy bắc thì là một mảnh bị đặc biệt bỏng ra, tên là hoang vực rộng lớn khu vực. Hoang vực chung quanh, lít nha lít nhít phân bố mấy trăm cái điểm sáng, bên cạnh có chữ nhỏ chú thích, tổng cộng 373 cái tiên quốc. Trung thượng đẳng tiên quốc 39 cái, trung đẳng tiên quốc 125 cái, còn lại đều là hạ đẳng tiên quốc. Kia hoang vực chiếm diện tích cực lớn, lại cũng không thuộc về bất luận cái gì tiên quốc, vần quanh xung quanh cơ bản cũng đều là thượng đẳng tiên quốc phạm vi thế lực. Tại địa đồ hoang vực khu vực hạch tâm, rõ ràng tiêu ký lấy ba cái là bắt mắt nhất danh sừng, Trời Cao Tiên Tông, Vô Lượng Tiên Tông, Rơi Cầu Vồng Tiên Tông. Thì ra là thế. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, cái này cái gọi là Tam Đại Tiên Tông, chắc hẳn liền là địa đồ bên trên đánh dấu cái này ba cái. Mà hoang vực thi đấu đúng là tác động đến như thế rộng thịnh sự. Lúc này, bên ngoài đại đường tiếng nghị luận cũng xác nhận suy đoán của hắn. Tam Đại Tiên Tông, không phải là Trời Cao, Vô Lượng, Rơi Cầu Vồng kia ba vị cự đầu. Ngoại trừ bọn hắn, còn có thể là ai? Thống ngự chúng ta mảnh này hoang vực vô số tuế nguyệt bá chủ, khó trách hoàng thất coi trọng như vậy. Đây là muốn sớm tuyển chọn, cũng may hoang vực thi đấu bên trên vì ta Đông Hoa Tiên Quốc làm vẻ vang, nếu là có thể bị tiên tông nhìn chúng, kia thật là cá vượt long môn. Nào chỉ là làm vẻ vang, ta nghe nói Tam Đại Tiên Tông là phát thiếp mời cái nào tiên quốc dám vắng mặt, hậu quả khó mà lường được. Hoang vực trong lịch sử, nhưng không phải là không có qua bởi vì lãnh đạm tiên tông pháp chỉ mà bị xóa đi tiên quốc tiền lệ. Thế tiên tông chi uy quả là tại tư, kia là tự nhiên. Chư thiên bị mặt, có thể mang theo tiên tông chi danh, hắn thực lực tất nhiên áp đảo thượng đẳng tiên quốc hoàng thất phía trên. Thực lực không bằng thượng đẳng tiên quốc tông môn, căn bản không có tư cách mang lên tiên tông hai chữ. Nghe ở đây, Cố Uyên đối phiến địa vực này thế lực cách cục có rõ ràng hơn nhận biết. Tam Đại Tiên Tông, siêu nhiên vật ngoại, áp đảo đông đảo tiên quốc phía trên. Hắn ý niệm trong lòng chuyển động, không khỏi nhớ tới một cái khác mang tiên tông hai chữ danh tự, Ngọc Thanh Tiên Tông. Lúc trước hắn rời đi Thiên Sách phủ, đi xa tha hương, căn nguyên ngay tại ở Ngọc Thanh Tiên Tông tông chủ phái tới kẻ đuổi giết. Có lẽ, có thể tại cái này Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô, tìm kiếm một chút liên quan tới Ngọc Thanh Tiên Tông, cùng cái này Hoang Vực Tam Đại Tiên Tông càng tài liệu càng kẽ. Cố Uyên âm thầm suy nghĩ. Thượng đẳng Tiên Quốc quốc đô, tin tức lưu thông cùng điện tịch phong phú trình độ, xa không phải Tây Đường Tiên Nước có thể so sánh. Lúc này, quán rượu đại đường lời của mọi người đều vẫn như cũ vây quanh Hoang Vực thi đấu cùng các đại vương phủ hiện lên đám thiên tài bọn họ, tràn đầy phấn khởi. Cố Uyên đối với cái này cũng không hứng thú quá lớn, sự chú ý của hắn về tới trong dạng. Chỉ gặp Chỉ Du vẫn tại hết sức chuyên chú đối phó đầy bàn món ngon, phong quyển tàn vân tốc độ không chút nào giảm. Thức ăn trên bàn chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, bên cạnh đĩa không đã xếp được như là núi nhỏ, thô sơ giản lược xem xét, sợ là có 7-8 tuổi hài đồng cao như vậy. Chỉ Du, ăn từ từ, không ai dành với ngươi. Cố Uyên bất đắc dĩ cười một tiếng, cho nàng rót chén trà xanh. Ừm ân. Chỉ Du thuận miệng lên tiếng, cũng không ngẩng đầu, tiếp tục vong ngã càn quét, cặp kia tinh khiết trong con ngươi chỉ có đối thức ăn ngon chuyên chú cùng thỏa mãn. Cố Uyên lắc đầu, trong mắt lại mang theo chính mình cũng chưa phát giác dung túng. Đợi Chỉ Du đem bàn thứ nhất thức ăn triệt để càn quét sạch sẽ, vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm khóe môi về sau, Cố Uyên lại để cho tiểu nhị lên hai bàn đồng dạng đồ ăn. Cuối cùng, đương thứ ba bàn thức ăn cũng hơn phân nửa tiến vào Chỉ Du bụng về sau, nàng rốt cục vô vô không có chút nào biến hóa bụng dưới, thỏa mãn thở ra một hơi, con mắt lóe sáng tinh tinh mà nhìn xem Cố Uyên, "Cố Uyên ca ca, ta ăn no rồi." "Ân, đại khái 6 phần no bụng đi. Ban đêm chúng ta lại đến ăn có được hay không?" Cố Uyên khẽ miệng có chút co quắp một chút, nhìn xem đống kia tích như núi địa không, nếu không phải biết rõ Chỉ Du thân phụ thần bí khó lường tiên thú huyết mạch, hắn thật muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nuôi một cái hình người thao thiết quái vật. Tính tiền rời đi suối bối quán rượu lúc, Cố Uyên rõ ràng phát giác được điểm tiểu nhị kia như là nhìn quái vật kính sợ ánh mắt. Hai người đi ra quán rượu, chuẩn bị tìm kiếm thích hợp khách sạn ở lại. Đúng lúc này, cuối đường truyền đến một trận ngột ngạt như sấm tiếng oanh minh, nương theo lấy một cỗ cường hành uy áp từ xa mà đến gần. Chỉ gặp chín đầu tướng mạo uy vũ quái dị, hình như sư hổ lại sau lưng mọc lên cánh xương tiên thú, lôi kéo một khung hoa lệ vô cùng, không có nóc tỏa giá, chính gào thét mà đến. Tốc độ kia nhanh chóng, lại không thua gì Cố Uyên tại Thiên Sách phủ thấy qua tần vương tỏa giá. Kia chín đầu tiên thú, mỗi một đầu tản ra khí tức đều có thể so với pháp tắc thiên tiên. Mà tòa kia giá bên trên, ngồi một người mặc màu vỏ quýt hoa lệ quần áo nữ tử. Nữ tử kia dung mạo được cho mỹ lệ, nhưng hai đầu lông mày lại tràn đầy mông triều chi khí cùng cư cao lâm hạ ngạo nghễ, nếu bàn về tư sắc khí chất, so với Chỉ Du không thể nghi ngờ là khác nhau một trời một vực. Đang ngồi giá cùng Cố Uyên hai người giao thoa mà qua trong nháy mắt, nữ tử kia ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua bên đường, vừa lúc cùng Cố Uyên bình tĩnh trông lại ánh mắt đối đầu. Nữ tử ánh mắt đột nhiên sáng lên, như là sói đói gặp được ngon đồ ăn, chăm chú quá chặt tại Cố Uyên kia tuấn giật phi phàm gương mặt cùng hơn người khí chất bên trên, trong mắt lóe lên một không chút nào che giấu kinh diễm cùng lòng ham chiếm hữu. Bởi vì tiên thú tốc độ cực nhanh, tòa giá thoáng một cái đã qua, cấp tốc đi xa. Cố Uyên lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một cái, thu hồi ánh mắt, cũng không để ý nhưng mà, vẻn vẹn qua mấy hơi thời gian, kia trầm muộn tiếng oanh minh đi mà quay lại, đồng thời lấy tốc độ nhanh hơn hướng lấy bọn hắn vị trí chạy tới. Cố Uyên có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tòa kia giá bên trên cái kia đạo nóng rực mà tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, từ đầu đến cuối cũng không từng rời đi trên người mình. Chương 758, Nam Sủng chương 758, Nam Sủng ầm ầm rung động ở giữa, bụi đất như hoàng long lăn lộn, sắp đến người qua đường ho khan không ngừng, thất kinh hướng hai bên tránh lui, động tác hơi chậm chút, suýt nữa bị kia chín đầu giữ tận tiên thú gót sắt đập nát. Đợi đến bụi mù hơi tán, kia tử chín đầu tiên thú lôi kéo không đỉnh tòa giá, đã cậy mạnh bắt ngang tại Cố Uyên cùng Chỉ Du tiến lên giữa đường. Tòa giá bên trên, kia thân mang vỏ quýt áo bảo cô gái trẻ tuổi Chu Tĩnh Uyển, ánh mắt sáng rực, không có chút nào tị ý nhìn chằm chằm Cố Uyên, ánh mắt kia nóng bỏng cùng lòng ham chiếm hữu, cơ hồ phải hóa thành thực chất. Phía sau nàng, tên kia áo bảo xám lao hầu vẫn như cũ mặt không biểu tình, nhưng quanh thân tản ra khí tức lại như vực sâu tối nghĩa khó dò. "Ngươi, tên gọi là gì?" Nữ tử mở miệng, thanh âm mặc dù thanh thúy, lại mang theo một cô bên mặt hất hàm sai khiến bén nhọn, con mắt của nàng trong lúc nói chuyện có chút cong lên, lại lộ ra mấy phần tà dị yêu nguyệt chi hình, bên trong có quỷ dị quang trạch lấp loé. Cố Uyên gặp nữ tử này tung thú phi nhanh, suýt nữa thương tới người qua đường, bây giờ lại ngang ngược cả đường, trong lòng đã nhận định nàng là loại kia xem nhân mạng như cỏ rác kiêu hành thiên kim. Đối mặt cái này vô lễ hỏi thăm, hắn chỉ là nhàn nhạt quét nàng một chút, không thèm để ý, dắt Chỉ Du tay liền muốn từ bên cạnh lách qua. Ba, một tiếng thanh thúy mà chói hai roi vang nổ tung, nữ tử trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một cây hỏa hồng sắc trường tiên, roi sao như là độc xà thổ tín, tinh chuẩn rút đánh vào Cố Uyên sắp đặt chân hư không chỗ, không khí đều bị rút đến phát ra một thanh âm bạo. Cố Uyên sắc mặt đống nhiên biến đổi, bước chân dừng lại. Bên cạnh hắn Chỉ Du, trên khăn che mặt đôi mắt cũng trong nháy mắt chụp lên một tầng sương lạnh. Ngươi làm cái gì? Cố Uyên nhìn hằm hằm nữ tử, nghiêm nghị chất vấn. Nữ tử cái cằm khẽ nhếch, ngạo nghễ nói, bản tiểu thư đang hỏi ngươi danh tự. Cố Uyên chau mày, ta biết ngươi sao? Giờ khắc này lên liền có biết. Nữ tử ngữ khí đương nhiên, mang theo bố thí ý vị, bản tiểu thư gọi Chu Tĩnh Uyển. Kể từ hôm nay, ngươi chính là bản tiểu thư Nam Sủng. Có thể bị bản tiểu thư coi trọng, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Nam Sủng. Cố Uyên nghe vậy, nhất thời lại có chút mắt trợn tròn. Cố Uyên ca ca, Nam Sủng là cái gì? Chỉ Du nghi hoặc nghiêng đầu hỏi, thanh tịnh trong con ngươi tràn đầy không hiểu. Cố Uyên há to miệng, đối mặt Chỉ Du cái này thuần chân đặt câu hỏi, nhất thời nghẹn lời, không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này, chung quanh người qua đường đè nén tiếng bàn luận xôn xao, đứt quãng truyền vào Cố Uyên trong tai, là Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển. Chu gia a? Đông Hoa Tiên Quốc nhất đẳng đỉnh tiêm gia tộc, hoàng thân quốc thích. Ngoại trừ hoàng thất hoàng tử, cái này quốc đô bên trong không có mấy cái nam tử trẻ tuổi là nàng không chọc nổi. Cái này áo tím công tử sợ là ngoại lai a, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Cố Uyên trong lòng hiểu rõ, khó trách nàng này như thế ngang tàng hung hách, nguyên lai bối cảnh thâm hậu như thế. Hắn mặc dù không muốn mới đến liền chọc phiền phức, nhưng bị người cản đường cưỡng bức đến tận đây, cũng không phải do hắn rút lui. Hắn nhìn về phía tọa giá bên trên Chu Tĩnh Uyển, ngữ khí bình tĩnh không lay động, có thể bị Chu tiểu thư coi trọng, có lẽ là tại hạ phúc khí. Nhưng tại hạ tự biết phúc bạc duyên cạn, không chịu được nổi như vậy hậu ái. Đa tạ Chu tiểu thư quá yêu, nếu không có sự tình khác, tại hạ liền cáo từ trước. Nói xong, hắn lần nữa dắt chỉ du tay, chuẩn bị rời đi. Dừng lại. Chu Tĩnh Uyển thân ảnh lóe lên, giống như quỷ mị lần nữa ngăn ở trước mặt hai người. Ánh mắt của nàng băng lãnh như dao, gắt gao chăm chú vào Cố Uyên cùng Chỉ Du chăm chú dắt cùng một chỗ trên tay, ánh mắt kia phản phất đã đối đãi một con sắp bị chém đứt tử vật. Ta Chu Tĩnh Uyển muốn đổ vật, chưa từng có không có được. Nàng thanh âm xâm hàn, mang theo không thể nghi ngờ sắc ý, hôm nay, ngươi chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là, bồi cái này không biết sống chết nữ nhân cùng một chỗ chết ở chỗ này. Hoặc là, hiện tại liền tự tay giết nàng, sau đó ngoan ngoãn cùng ta về Chu gia, làm ta nam sủng. Ngươi muốn giết ta? Chỉ Du thanh âm vang lên, mạng che mặt không gió mà bay, quanh thân kia cố tinh khiết hàn ý bắt đầu không bị khống chế tràn ngập ra, dưới chân mặt đất trong nháy mắt ngưng kết ra một tầng mỏng xương. Cố Uyên cảm nhận được Chỉ Du trên thân bỗng nhiên dâng lên băng lãnh khí tức, trong lòng giật mình, vội vàng dùng lực nắm tay nàng, thấp giọng truyền âm nói, "Chỉ Du, đừng xúc động, giao cho ca ca xử lý." Hắn hít sâu một hơi, mặt hướng Chu Tĩnh Uyển, trầm giọng nói, "Chu tiểu thư, mời ngươi đối xá muội khách khí một điểm." "Xá muội?" Chu Tĩnh Uyển nao nao, sắc mặt hơi chậm, nhưng ngữ khí vẫn bá đạo như cũ, "Nếu là muội muội của ngươi, vậy bản tiểu thư có thể tha cho nàng một mạng. Nhưng ngươi nhất định phải lập tức cùng ta về Chu gia. Nếu không, hai người các ngươi, hôm nay ai cũng đừng nghĩ còn sống rời đi." Cố Uyên trong lòng bất đắc dĩ, ý đồ làm sao cùng thuyết phục Chu tiểu thư, thiên hạ tuấn kiệt nhiều không kể xiết, lấy ra thế của ngươi dung mạo, lo gì tìm không thấy khách quý. Làm gì khó xử tại kế tiếp vô danh tiểu tốt. "Hừ." Chu Tĩnh Uyển lạnh hừ một tiếng, triệt để mất kiên trì, bớt nói nhảm. "Bản tiểu thư liền coi trọng ngươi, cho ngươi thời gian 10 hơi thở cân nhắc, là theo ta đi, vẫn là chết." Cố Uyên biết, việc này đã không cái gì lượn vòng chỗ trống. Sắc mặt của hắn triệt để băng lãnh xuống tới, không cần phải nhiều lời nữa, dắt Chỉ Du tay, trực tiếp đi thẳng về phía trước. "Muốn chết?" Chu Tĩnh Uyển sắc mặt phát lạnh, trong mắt sát cơ tóe hiện. Trong tay nàng hỏa hồng sắc trường tiên như là được trao cho sinh mệnh, trong nháy mắt hóa thành một đầu dữ tợn hỏa mãng, mang theo xé rách không khí rít lên, hướng phía Cố Uyên thân thể quấn quanh mà đến, roi trên khuôn mặt ẩn chứa linh pháp thiên tiên cấp bậc tiên nguyên lực, đủ để hợp kim có vàng như thạch. Cố Uyên sớm đã cảm giác ra nàng linh pháp thiên tiên tu vi, giờ phút này gặp nàng ngang nhiên xuất thủ, trong lòng cuối cùng một tia kiên nhẫn cũng tiêu hao hầu như không còn. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, tay phải tựa như tia chớp nô ra, công bằng, vô cùng tinh chuẩn bắt lại roi sao. Kia đủ để vỡ nát sơn nhạc quất roi chi lực, tại hắn năm ngón tay khấu chặt phía dưới, lại như cùng châu đất xuống biển, trong nháy mắt bị hóa giải thành vô hình. "Cái gì?" Chu Tĩnh Uyển sắc mặt kỳ biến, chỉ cảm thấy trường tiên một chỗ khác truyền đến một cỗ không cách nào kháng cự cự lực. "Lan đi." Cố Uyên giận quát một tiếng, cánh tay bỗng nhiên chấn động, bàng bạc tiên nguyên lực như là núi lửa bộc phát, dọc theo trường tiên mãnh liệt mà đi. Giang giác. Chu Tĩnh Uyển tay cầm roi cổ tay chỗ truyền đến rõ ràng tiếng xương nứt, nàng kêu thảm một tiếng, cả người bị một cỗ không thể chống cự lực lượng kéo theo, như là giống như diều đứt dây bị hung hăng quăng bay ra đi, nặng nề màn đệm ở đường đi cái khác trên vách tường, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi. Cơ hồ tại Cố Uyên bắt lấy trường tiên trong nháy mắt, tòa giá bên trên kia một mực mặt không thay đổi áo bào xám lao hầu, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Nàng nguyên bản đôi mắt giàn mua vận đục trong nháy mắt tinh quang nổ bắn ra, trên mặt bò đầy dữ tợn, khô gầy thân thể bộc phát ra làm người sợ hãi sắc ý, như là phát hiện con non bị tổn thương diều hâu, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, lao thẳng tới Cố Uyên. "Tiểu bối ngươi dám?" "Để mặc lại." Lao hầu tốc độ nhanh đến kinh người, tay khô héo chảo thẳng đến Cố Uyên đỉnh đầu, chảo phong lăng lệ, ẩn chứa đạo huyền kim tiên cấp bậc kinh khủng uy năng. Đối mặt cái này lôi đỉnh bạn quân đánh lết, Cố Uyên lại chỉ là lặng lẽ quét qua, trong miệng nhàn nhạt phun ra ba chữ, "Chỉ Du, giết nàng." Chương 759, đống sắt chương 759, đống sắt vâng, Cố Uyên ca ca. Chỉ Du sớm đã kìm nén không được, nghe được Cố Uyên, Vũ Sa Hạ Thu Thủy hai con ngươi trong nháy mắt bắn ra băng lãnh hàn quang thấu xương, trước tiên liền khóa chặt tiết như diều hâu nhào về phía Cố Uyên áo bào xám lao hầu. Lao hầu tu vi không tầm thường, đã đạt sáng quyển tiên chi cảnh, nhưng ở Chỉ Du trước mặt, lại như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ Du chỉ là tùy ý nâng lên ngọc thủ, trong hư không lập tức hiện ra lạnh thấu xương gió rét thấu xương, quanh mình không gian phảng phất đều bị đông cứng, trở nên sền sệt ngưng trệ. Nàng làm tay nhẹ bẫy, kia đủ để đông kết linh hồn hàn phong liền gào thét lên quét sạch hướng lao hầu. Lao hầu đánh ra trước thân hình đỗng nhiên cứng đờ, trên mặt giữ tợn sát ý chưa rút đi, liên cùng nàng quanh thân mãnh liệt tiên nguyên lực cùng một chỗ, bị trong nháy mắt phong nhập một khối bóng ánh sáng long lanh huyền băng bên trong, hóa thành một tôn sinh động như thật băng điêu. Băng điêu duy trì đánh ra trước tư thế, mang theo còn sót lại quả tính, tốc độ chậm đi mấy lần, con vẹo hướng lấy Cố Uyên trước kia đứng thẳng vị trí đánh tới. "Cố Uyên ca ca." Chỉ Du khẽ gọi nhất thanh, thân ảnh giống như quỷ mị lóe lên, liền đã xuất hiện tại Cố Uyên bên người, tự nhiên giắt tay của hắn, nhẹ nhàng một vùng, hai người liền bình tĩnh tránh đi tôn này đột kích băng điêu. "Bành!" Băng điêu rơi đập tại cứng rắn đá xanh trên đường phố, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, tính cả nội bộ bị phong đông lão hầu cùng một chỗ, hóa thành một chỗ hóng ánh của băng, chết đến mức không thể chết thêm. "Giống." Đúng lúc này, kia chín đầu lôi kéo không đỉnh tọa giá tiên thú cũng bị biến cố bất thình lình cùng chỉ du trên thân lóe lên một cái rồi biến mất khí tức khủng bố sợ kinh động. Bọn chúng hai mắt đỏ ngầu, phát ra đinh thai nhức góc gào thét, như là mất khống chế chiến xa, hướng phía chỉ du cùng Cố Viên trả đạp va chạm mà đến. Cố Viên lông mày cau lại, đang muốn xuất thủ, bên người chỉ du cũng đã trước hắn một bước, cũng không thấy nàng có gì quá đại động tác, chỉ là quanh thân hàn khí lần nữa gào thét mà ra, như là vô hình triệu tịch lướt qua phía trước. Giang giáp, dẫn người đông kết âm thanh dày đặc vang lên, kia chín đầu khí thế hung hăng tiên thú, ngay cả cùng chúng nó dưới chân mảng lớn đường đi, trong nháy mắt bị một tầng dày đặc huyền băng bao trùm, hóa thành chín tòa tư thái khác nhau, sinh động như thật băng điêu, như ngừng lại công kích trong nháy mắt, cũng không còn cách nào động đậy mảy may. Trong nháy mắt, khí thế hung hăng chu ra chủ tớ cùng tiên thú, liền rơi vào vừa chết mười đông hạ tràng. Rộng rãi trên đường cái, lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả vây xem người đi đường đều bị cái này trong điện quang hỏa thạch lịch chuyển cùng chỉ du kia thâm bất khả chắc thủ đoạn chấn nhiếp trợn mắt hốt mồm. Cố Uyên ánh mắt bình tĩnh, không nhanh không chậm quét về phía ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, ánh mắt ngốc trệ chống rông chu ra tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển. Chu tiểu thư, hắn nhàn nhạt mở miệng, phá vỡ hiện trường yên tĩnh, xem ở Chu gia trên mặt mũi, ta tha cho ngươi một mạng, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, chớ có lại tự tìm đường chết. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng mặc kệ Chu Tĩnh Uyển là phản ứng gì, ngược lại nhìn về phía bên người chỉ du, trên mặt băng xương tăng dã, lộ ra một vòng ôn hòa mỉm cười. Chỉ du, chúng ta đi thôi. Ừm. Chỉ du nhu thuận gật đầu, thu liễm quanh thân hàn ý. Phản phất vừa rồi cái kia phất tay đông kết sáng thủy tiên, băng phong chín đầu tiên thú kinh khủng tồn tại chỉ là huyễn ảnh. Hai người nắm tay, tại vô số đạo chấn kinh, kính sợ, ánh mắt tò mò nhìn chăm chú, thong dong rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất tại đường đi chỗ ngặt. Thẳng đến bọn hắn rời đi, tĩnh mịch đường cái mới như là sôi trào, bạo phát ra trận trận hít một hơi lãnh khí cùng khó có thể tin tiếng kinh hô. Tê, nữ tử kia, đến tột cùng là tu vi gì? Sáng thủy tiên a, tiện tay liền đống sát rồi. Còn có kia chín đầu đỏ cánh tranh thú mỗi một đầu đều có thể so với pháp tắc thiên tiên, vậy mà cũng bị trong nháy mắt băng phong. Thật là đáng sợ. Thanh niên mặc áo tím kia xưng nàng là muội muội. Thực lực này, chí ít cũng là đại La Kim Tiên cấp độ a. Khẳng định là đại La Kim Tiên, mà lại tuyệt không phải phổ thông đại La Kim Tiên. Bọn hắn đến cùng là lai lịch gì? Thậm chí ngay cả Chu gia đều không chút nào kiêng kỵ. Chu gia lần này đã trúng thiết bản. Tứ tiểu thư lần này sợ là sợ mất mật. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn kia ngồi yên trên mặt đất, thân hồn lạc phách Chu Tĩnh Uyển, cùng bên cạnh kia chín vị khổng lồ hình thú băng điêu cùng đầy đất băng, trong lòng tràn đầy rung động cùng nghĩ mà sợ. Rời đi nơi xảy ra chuyện, Cố Uyên mang theo chỉ du lại tại Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô bên trong dạo qua một vòng, quen thuộc một chút hoàn cảnh. Sau đó, hắn tính nhắm vào tìm kiếm, cuối cùng đi tới ở vào thành Tây khu vực, từ Chu gia đối thủ một mất một còn lưu ra thuộc hạ sản nghiệp kinh doanh Mây Trôi Cư. Mây Trôi Cư chiếm cực kỳ rộng lớn, xa xa nhìn lại, đình đài lầu cát, cầu nhỏ nước chảy, lại không giống khách sạn, ngược lại giống một tòa tỉ mỉ chế tạo vườn lâm phụ đề. Cửa khách sạn bảng hiệu bên trên năm xưa hai chữ rồng bay phượng múa, ẩn ẩn lộ ra một cỗ tuế nguyệt lưu truyền đạo vận. Theo Cố Uyên quan sát, khách sạn này tổng cộng có độc lập đình viện thức khách phòng 999 ở giữa. Hoàn cảnh thanh lũ lịch sự tao nhã, tư mật tính cực dai. Đương nhiên, phí tổn cũng cực kỳ cao, mỗi gian phòng đỉnh viện một ngày phí ăn ở dùng, cao tới 10 cái cực phẩm tiên thạch. Cái này tuyệt không phải bình thường người có thể đủ chịu được nổi. Cố Uyên trong lòng âm thầm đánh giá một chút khách sạn này mỗi ngày kinh khủng buôn bán ngạch, cũng không khỏi đến âm thầm liễu lưới. Một cơ linh gã sai và sớm đã tiến lên đón đến, thái độ cung kính, hai vị khách quan, là muốn ở chỗ sao? Cố Uyên gật đầu, một bên theo gã sai và hướng vào phía trong đi đến, vừa nói, cho chúng ta an bài một gian an tĩnh đỉnh viện. Mặt khác có thể hay không kỹ càng giới thiệu một chút quý khách sạn? Thì như, vì sao thu phí cao như thế ngang? Gã sai vật nghe vậy, trên mặt lộ ra chức nghiệp hóa tiểu dung, cung kính những tiếng nói, khách quan minh dám, chúng ta Mây Trôi Cư thu phí tuy cao, nhưng tuyệt đối vật siêu trô giá trị đầu tiên, trong khách sạn sắp đặt tụ linh đại trận, nồng độ linh khí có thể so với một chút động thiên phúc địa, chính là quốc đô tốt nhất tu luyện hoàn cảnh một trong. Tiếp theo, cũng là mấu chốt nhất một điểm, gã sai vật giảm thấp xuống chút thanh âm, mang theo một tia tự hào, khách sạn chúng ta từ lưu gia kinh doanh, bên trong có không chỉ một vị đại La Kim tiên cường giả tọa trấn. Trừ phi là đắc tội hoàng thất, hoặc là một ít đồng dạng có được tiên tông bối cảnh kinh khủng thế lực, nếu không, chỉ cần ngài một ngày ở tại chúng ta Mây Trôi Cư, liền có thể bảo đảm một ngày an toàn không ngại. Cái này cao phí tổn, ở mức độ rất lớn, mua chính là một trương bảo mệnh phù. Cố Uyên ánh mắt hơi sáng, trực tiếp hỏi, nếu là đắc tội Chu gia, ở chỗ này, nhưng an toàn. Gã sai vặt tựa hồ đối với vấn đề này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nụ cười trên mặt không thay đổi, chắc chắn nói, khách quan yên tâm, tuyệt đối an toàn. Lưu gia cùng Chu gia. Ha ha, từ trước đến nay không quá hòa thuận, mà lại Lưu gia chúng ta nội tình thâm hậu, cũng không sợ Chu gia, cùng với khác một chút không kém gì Chu gia thế lực. Không dối gạt ngài nói, khách sạn chúng ta ở khách có 8 thành trở lên, cũng là vì tránh né Cửu gia mà tới. Vấn đề an toàn, ngài cứ yên tâm đi. Cố Uyên nhẹ gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Đối với gã sai vật đằng sau giới thiệu cái gì tu luyện hoàn cảnh, đặc sắc phục vụ, hắn cũng không có quá chăm chú đi nghe, hắn lựa chọn nơi này, xem trọng chính là an toàn hai chữ. Nghĩ đến trước đó tại ngoài khách sạn vây mơ hồ cảm ứng được mấy chục phê khí tức không tầm thường, đi sát thông thông người, Cố Uyên giờ phút này cũng bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai đều là tới đây tị nạn. Đến an bài tốt khách phòng cửa đình viện, hoàn cảnh quả nhiên thanh lưu, sắp đặt ngăn cách dò xét cấm chế. Cố Uyên lấy ra một viên cực phẩm tiên thạch, đưa cho gã sai vật, làm phiền. Gã sai vật ánh mắt lập tức sáng rõ, hai tay tiếp nhận tiên thạch, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành tha thiết nhiệt tình mấy phần, đa tạ khách quan thưởng. tiểu nhân tên là người nghịch ngợm khách quan ngài quá khách khí. Chương 760, không cam lòng chương 760, không cam lòng Cố Huyên mỉm cười, nói, người nghịch ngợm, chúng ta mới đến, về sau khả năng có không ít chân chạy nghe ngóng tin tức sự tình muốn làm phiền ngươi. Còn nhìn chúng ta có thể giữ liên lạc. Người nghịch ngợm hiển nhiên là xe nhẹ đường quen, lập tức từ trong ngực lấy ra một viên kim bài, hai tay đưa cho Cố Huyên, giải thích nói, khách quan ngài yên tâm. Ngài và ở trong lúc đó, nếu có cái gì chân chạy phân phó, chỉ cần đem cái này kim bài treo ở cửa đỉnh viện đặc biệt móc nối bên trên là được, tiểu nhân sau khi thấy sẽ lập tức đến đây chờ đợi phân công. Cố Huyên gặp gã sai vặt người nghịch ngợm động tác như thế thành thạo, trong lòng biết cái này mây trôi ở giữa giống hắn dạng này cần âm thầm liên hệ ngoại giới, tìm hiểu tin tức hoặc mua vật phẩm ở khách tất nhiên không ít. Dù sao, tránh cửu gia truy sát người, phần lớn không dám tùy tiện xuất đầu lộ diện, nhưng tu luyện cần thiết đan dược, vật liệu luyện khí, thậm chí các loại tin tức ngọc giản những vật này lại không thể thiếu, có bực này bí ẩn con đường ngược lại cũng bình thường. Tiếp nhận kim bài tất kỹ, Cố Huyên cùng Chỉ Du liền tại người nghịch ngợm dẫn dắt hạ đi vào an bài khách phòng đỉnh viện. Mây trôi ở giữa bộ quả nhiên có động thiên khác, chiếm diện tích cực lớn, 999 gian khách phòng đều là độc lập đỉnh viện, quy mô không nhỏ. Bọn hắn chỗ căn này trong đỉnh viện có 3 gian phòng xá, 2 gian ở vào đỉnh viện chỗ sâu, tương đối tư mật, 1 gian thì tới gần cửa đỉnh viện. Vừa bước vào đỉnh viện, một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe liền chuyển tới, nô tỳ gặp qua khách nhân. Cố Huyên dương mắt nhìn lên, chỉ gặp một làm nha hoàn ăn mặc thiếu nữ chính không mình hành lễ. Thiếu nữ dung mạo thanh tú, mặc dù kém xa Chỉ Du như vậy tuyệt thế, cũng không bằng Cố Huyên trong trí nhớ thế tử, nhưng cũng coi là trung thượng chi tư, tự mang một cỗ lanh lợi khí chất. Gã sai vặt người nghịch ngợm liền đội vàng giới thiệu, khách quan, chúng ta mây trôi cư mỗi gian phòng khách phòng đều phối hữu một vị nha hoàn, phụ trách khách quan và ở trong lúc đó ẩm thực sinh hoạt thường ngày chờ việc bận đánh. Mặt khác, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia mập mờ tiêu dung, hạ giọng nói, tại không ép buộc tình huống dưới, như nha hoàn bản nhân nguyện ý, khách nhân cũng có thể cùng đi kia chuyện nam nữ, để giải tình mình. Cố Huyên nghe vậy, lập tức một trận xấu hổ. Cái kia tên là Hoán Mà Nha Hoàn cũng bụng trộm dương mắt nhìn Cố Huyên một chút, gặp hắn tuấn giật phi phàm, khí chất chắc tuyệt, hai gò má không khỏi bay lên hai xóa đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu. Người nghịch ngợm còn bổ sung một câu, khách quan yên tâm, những nha hoàn này đều là tinh thiêu tế tuyển hoàng hoa quê nữ, sạch sẽ vô cùng. Cố Huyên có chút tức giận, hỏi ngược lại, nếu là nha hoàn không muốn chứ? Người nghịch ngợm nghiêm mặt nói, như nha hoàn không muốn, khách nhân không đắc dụng mạnh, nếu không liền coi là khiêu khích ta mây trôi cư quý củ, tự gánh lấy hậu quả. Vậy ngươi mới vì sao không nói trước nói rõ? Cố Huyên nhíu mày. Người nghịch ngợm cười khổ một tiếng, đội vàng nuốt ngông ngựa nói, khách quan ngài khí độ bất phàm, tuấn tú lịch sự, tiểu nhân cảm thấy đối với ngài mà nói thực sự không có nhắc nhở tất yếu. Nói hắn còn đối Cố Huyên chớp mắt vài cái, khách quan ngài không tin có thể hỏi một chút Hoán Mà cô nương nha. Một bên Hoán Mà nghe vậy gương mặt càng đỏ, tiếng như muỗi và nói, nô tỳ nguyện ý tứ hậu công tử. Cố Huyên càng là xấu hổ, đội vàng hướng người nghịch ngợm quát tay, được rồi, nơi này không còn việc của ngươi, đi xuống trước đi. Được rồi, khách quan ngài có bất cứ phân phó nào tùy thời treo kim bài. Người nghịch ngợm tức thời không người lui ra. Đợi người nghịch ngợm rời đi, Cố Huyên nhìn về phía vẫn như cũ gương mặt ửng đỏ Hoán, trực tiếp mở miệng nói, ngươi gọi Hoán Mà đúng không? Yên tâm, ta cũng sẽ không để ngươi làm loại kia sự tình. Ngươi ngày thường nên làm cái gì thì làm cái đó, như không cần thiết chớ muốn làm phiền ta tu luyện là đủ. Hoán Mà nghe vậy, trên mặt đỏ ửng cấp tốc rút đi, thay vào đó là một tia quẫn bách cùng xấu hổ, lúc này mới ý thức được mình mới sợ là tự mình đa tình, vội vàng đáp, vâng, công tử, nô tỳ minh bạch. Đúng lúc này, một mực yên tĩnh đợi tại Cố Huyên bên người Chỉ Du, đột nhiên lôi kéo Cố Huyên ống tay áo, dưới khăn che mặt chuyển đến nàng nguyện chuyển dễ nghe lại tràn ngập giọng nghi ngờ, Cố Huyên ca ca, cái gì là chuyện nam nữ, cái gì là hoàng hoa khuê nữ nha. Thanh âm của nàng lập tức hấp dẫn Hoán Mà ánh mắt. Hoán Mà lúc này mới nhìn kỹ hướng Chỉ Du, mặc dù đối phương mang theo mũ sa cùng mạng che mặt, nhưng này mơ hồ có thể thấy được hoàn mỹ hình dáng cùng khí chất thoát tục, xa không phải mình có thể so sánh, trong lòng không khỏi âm thầm thở dài, có chút tự ti mặc cảm. Cố Huyên bị Chỉ Du cái này thuần chân vấn đề hỏi được tê cả da đầu, đành phải hàm hồ nói, ngươi còn nhỏ, những sự tình này chờ ngươi lớn lên chút tự nhiên là biết. Chỉ Du lại không buông tha, mang theo vài phần công phục, Chỉ Du không nhỏ. Chỉ Du đã 13 tuổi. Cố Huyên cùng bên cạnh Hoán Mà đều ngây ngẩn cả người. Cố Huyên nhìn xem Chỉ Du kia rõ ràng đã là thiếu nữ duyên dáng yêu kiều dáng người cùng ngẫu nhiên toát ra ngây thơ cùng thành thục sen lẫn khí chất, lúc này mới chợt hiểu nhớ tới nàng thân phụ cựu vĩ hồ huyết mạch, trời sinh trưởng thành sớm, không thể theo lẽ thường mà nói. Phát giác được bên người còn có người ngoài, Cố Huyên không muốn nói chuyện nhiều, vội vàng hướng Hoán Mà nói, nơi này tạm thời không cần hầu hạ, ngươi đi xuống trước đi. Nói xong, liền nắm Chỉ Du bước nhanh đi hướng gần bên trong một gian phòng bỏ, đẩy cửa vào, thuận tay đóng lại cửa phòng. Bị lưu tại nguyên chỗ Hoán Mà nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, triệt để chết tấm lòng kiêng nghĩ, chỉ có thể yên lặng thi lễ một cái, lui đến góc đỉnh viện chờ lấy. Cùng lúc đó, Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển thất hồn lạc phách về tới Chu gia. Mà nàng hôm nay ở trên đường tao ngộ, cũng như là mọc ra cánh, cấp tốc tại Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô một ít vòng tròn bên trong truyền ra. Chu gia tứ tiểu thư nhìn cái trước ngoại lai nam tử, muốn thu làm nam sủng lại gặp cự, không chỉ có mình bị chấn thương, tùy thân hộ đạo sáng Quyền Tiên lão hầu tức thì bị tại chỗ giết chết, ngay cả chín đầu chân quý đỏ cánh tranh thú đều bị đông cứng thành băng điêu. Vô cùng nhục nhã. Chu Tĩnh Uyển trở lại mình xa hoa khuê phòng, càng nghĩ càng giận, sợ hai trong lòng dần dần bị ngập trời oán hận cùng không cam lòng thay thế. Nàng thực sự muốn biết, thanh niên mặc áo tím kia cùng cái kia nữ tử thần bí đến tột cùng là lai lịch gì. Nàng trong lòng biết, chuyện hôm nay chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ truyền về Chu gia, đến lúc đó trưởng bối hỏi, nàng không thể thiếu chịu lấy trách phạt. nhất định phải tại tin tức triệt để truyền ra trước biết rõ ràng lai lịch của đối phương. Nhớ tới ở đây, Chu Tĩnh Biện một khắc cũng ngồi không yên, lập tức đứng dậy, vội vàng rời đi Chu gia phủ đệ, trực tiếp tiến về hoàng cung. Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ chiếm cứ quốc đô hơn phân nửa phía đông khu vực, thành cung cao ngất, muôn hình vạn trạng, chung quanh có rộng lớn sông hộ thành vây quanh, thủ vệ sông nghiêm. Chu Tĩnh Biện hiển nhiên là hoàng cung khách quen, nàng cưỡi xe ngựa một đường thông suốt, thẳng tới ngoài cửa cung. Cửa cung thủ vệ hiển nhiên nhận ra nàng, nhìn thấy nàng đến đây, nhao nhao không mình hành lễ, gặp qua Chu tiểu thư. Nhưng mà cung quy sông nghiêm, cầm đầu thủ vệ đội trưởng vẫn là ngăn cản nàng, cung kính lại không cần suy nghĩ nói ra, Chu tiểu thư ấn quy củ, xin ngài đưa ra lệnh bài thông hành. Chu Tĩnh Biện giờ phút này tâm phiền ý loạn, không kiên nhẫn lạnh hừ một tiếng, từ trong ngực lấy ra một viên điêu khắc phượng hoàng đường vân lệnh bài màu vàng nóng lung lay. Thủ vệ đội trưởng cẩn thận kiểm tra thực hư không sai về sau, này mới khiến mở con đường, Chu tiểu thư mời. Chu Tĩnh Biện thu hồi lệnh bài, nhìn cũng không nhìn thủ vệ một chút, bước nhanh đi vào cửa cung. Nhìn xem nàng đội vàng bóng lưng, mấy tên thủ vệ thấp giọng nghị luận, tứ tiểu thư hôm nay sắc mặt khó coi, sợ là gặp được cái gì việc gấp rồi. Ai biết được, những đại nhân vật này sự tình, chúng ta ít hỏi thăm. Chương 761, đột phá chương 761, đột phá Chu Tĩnh Biện tiến vào hoàng cung về sau, mục tiêu minh xác, trực tiếp tiến về nàng tại cái này trong hoàng thất thân cận nhất biểu ca, tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô cung điện. Hoa Thiên Đô chính là đương kim Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế cùng Chu Tĩnh Biện phụ thân tỷ tỷ sở sinh chi tử, thân phận tôn quý, huyết mạch tương liên. Hắn càng là hoàng đế dưới gối xuất sắc nhất ba con trai một trong, văn thao vũ lực đều là bất phàm, là đời tiếp theo Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế hữu lực người cạnh tranh. Tại một chỗ hoàng cảnh thanh lưu, linh khí giạt rào trong lương đỉnh, Chu Tĩnh Biện gặp được ngay tại đánh đàn Hoa Thiên Đô. Hoa Thiên Đô người mặc bốn trảo kim long bảo, khuôn mặt tuấn lãng, khí chất ung dung hoa quý bên trong mang theo một tia thâm bất khả chắc. Hắn nhìn thấy Chu Tĩnh Biện đội vàng mà đến, lại sắc mặt khó coi, liền phất tay để tả hữu người hầu lui ra. Tĩnh Biện biểu muội, chuyện gì vội vàng như thế? Hoa Thiên Đô dừng lại đánh đàn, ôn hòa hỏi, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại mang theo một tia xem kỹ. Chu Tĩnh Biện cắn răng ngà, giọng căm hận nói, bốn biểu ca, giúp ta tra một người. Không tra ra lai lịch của hắn, ta tuyệt không cam tâm. Nàng đem hôm nay ở trên đường tao ngộ, thêm mắm thêm muối nói một lần, trọng điểm miêu tả Cố Uyên phách lối cùng Chỉ Du tàn nhẫn cùng mình đã bị khuất đủ. Người kia nhìn xem lạ mặt, không giống như là quốc đô thường trú người, nhưng khí chất bất phàm, bên người nữ tử kia thực lực càng là quỷ dị cường hãn. Ta hoài nghi bọn hắn bối cảnh không đơn giản. Chu Tĩnh Biện nói đến đây, ngữ khí lại mang tới một tia không xác định cùng phẫn uất, nhưng nếu cha không ra cái gì khó lường bối cảnh. Thử, việc này tuyệt không thể cứ tính như vậy. Không chừng chính là hai cái không biết từ nơi nào xuất hiện có chút thực lực gia tu, ỷ có mấy phần bản sự liền dám không đem ta Chu ra để vào mắt. Hoa Thiên Đô nghe xong, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành ngoạn bị tiêu dung, ồ, lại có người có thể để mắt cao hơn đầu Tĩnh Biện biểu muội như thế tức hồn hẹn. Ngược lại là khơi gợi lên lòng hiếu kỳ của ta. Nói một chút, người kia kêu cái gì? Có gì là tù? Chu Tĩnh Biện sững sờ, nàng lúc này mới nhớ tới, mình ngay cả tên của đối phương cũng không biết, chỉ có thể hậm hực nói, hán. Hán không nói danh tự, là cái mặc áo tím nam tử trẻ tuổi, dáng dấp cũng tạm được, khí chất thật đặc biệt. Bên cạnh hắn có cái mặc bạch y đeo khăn che mặt nữ tử, thanh âm rất êm tai, thực lực rất đáng sợ. Ta tùy tùng Liêu bà là sáng thủy tiên, bị nàng tiện tay liền đống sắt thành của băng. Hoa Thiên Đô nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, thanh niên áo tím, nữ tử áo trắng, tiện tay đống sắt sáng thủy tiên, có ý tứ. Biểu muội yên tâm, tại chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc địa giới bên trên, còn không có ta Hoa Thiên Đô trà không được người. Ta cái này phái người đi thăm dò, chắc chắn cho biểu muội một cái công đạo. Mây trôi cương, khách phòng trong đình viện. Cố Uyên cùng Chỉ Du tiến vào trong phòng, giờ phút này chính tràn ngập một loại gần như mộng ảo tu luyện không khí. Thở xuống mũ sa cùng mạng che mặt Chỉ Du, ngồi xếp bằng tại mềm mại trên giường, hai con ngươi khép hở, lông mi thật dài tại mí mắt hạ bỏ ra nhàn nhạt bóng ma. Nàng quanh thân phảng phất tạo thành một cái vô hình bóng xoáy, hóa lỏng thiên địa linh khí như là nhận vô hình dẫn dắt thủy triều, mãnh liệt mà dịu dàng ngoan ngoãn mà tràn vào trong cơ thể nàng, bị cấp tốc luyện hóa thành tinh thuần tiên nguyên lực. Tại nàng trắng non như ngọc cổ ở giữa, sợi dây chuyền kia mặt dây chuyền giờ phút này lặng yên mở ra một đạo nhỏ xíu khe hở. Một viên nóng ánh sáng long lanh thần tinh im lặng xoay tròn lấy, liên tục không ngừng phóng xuất ra bảng bạc mà tinh thuần thể lỏng thiên địa linh khí, nồng độ chi cao, cơ hồ tan không ra. Cả phong phảng phất tự thành một phương đạo tiên, biến thành trong truyền thuyết tu luyện thánh địa, linh khí mở mịt như xương, hô hấp ở giữa đều cảm giác tu vi tại ẩn ẩn tăng trưởng. Đưa lưng về phía Chỉ Du, đồng dạng khoanh chân ngồi dưới đất Cố Uyên, hít một hơi thật sâu, tia linh khí nồng nặc tràn vào phế phủ, hóa thành từng tia dòng nước ấm tư dưỡng toàn thân. Hắn mừng thầm trong lòng, càng là dâng lên một cỗ tự tin mãnh liệt, có thần tinh cấu tạo bực này tu luyện hoàn cảnh, linh khí lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn, phẩm chất càng là viễn siêu ngoại giới. Như còn không thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá, thành tựu chân pháp thiên tiên vậy ta cũng không tránh khỏi quá mức vô năng. Hắn vứt bỏ tạp niệm, nhắm mắt ngưng thần, bắt đầu toàn lực vận chuyển tự thân công pháp. Ở trong môi trường này, bình thường tiên thạch cung cấp linh khí đã lộ ra không có ý nghĩa, chỉ có phối hợp đan dược dự lực mới có thể đem tốc độ tu luyện của hắn đẩy hướng cực hạn, càng nhanh xung kích bình cảnh. Trong tu luyện, không biết tuế nguyệt trôi qua, Cố Uyên toàn thân tâm đắm chìm trong lực lượng tăng lên cùng bình cảnh xung kích bên trong, quên đi thời gian, phảng phất chỉ sau một lúc lâu, lại phảng phất đã trải qua dài dằng dặc khổ tu. Không biết qua bao lâu, hắn thân thể chấn động mạnh một cái, thể nội phảng phất có một loại nào đó gông xiềng bị oanh nhiên xông phá. Một cỗ xa so trước đó tinh thuần, bàng bạc mấy lần tiên nguyên lực từ đan điển tiên căn chỗ mãnh liệt mà ra, trong nháy mắt lưu chuyển toàn thân kinh mạch, cuối cùng quy về tiên căn, khiến cho hào quang tỏa sáng, kết cấu cũng biến thành càng thêm vững chắc huyền ảo. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, khắp khuôn mặt là khó mà ức chế kinh hỉ. Đột phá, chân pháp thiên tiên. Cùng lúc đó, một cỗ cường hành tiên nguyên lực ba động lấy hắn làm trung tâm, hóa thành vô hình gợn sóng khuyết tán ra đến, đập trong phòng nồng đậm thể lỏng linh khí bên trong, kích thích tầng tầng nhỏ xíu gợn sóng, tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù lộ ra phá lệ rõ ràng. Cố Uyên ca ca, ngươi nhanh như vậy đã đột phá. Chí Du mang theo một chút kinh ngạc thanh thúy thanh âm vang lên, nàng cũng từ trong tu luyện bị bừng tỉnh, tò mò nhìn về phía Cố Uyên. Cố Uyên đè xuống kích động trong lòng, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, nhìn về phía Chí Du, ngữ khí mang theo một tia không xác định, "Chí Du, ta lần tu luyện này bao lâu?" "Chỉ tu luyện 3 ngày nha." Chí Du ngẩng đầu, rất khẳng định nói. "3 ngày?" Cố Uyên nghe vậy, lập tức ngây ra như phỗng. Hắn mặc dù dự liệu được ở chỗ này đột phá sẽ không tốn thời gian quá lâu, nhưng cũng vạn vạn không nghĩ tới, vẹn vẹn 3 ngày thời gian, mình liền từ linh pháp thiên tiên đỉnh phòng, nhất cử bước vào chân pháp thiên tiên chi cảnh. Tốc độ này, chuyến đi đủ lấy nghe rợn cả người. Hắn biết rõ, cái này tuyệt đại bộ phận công lao đều muốn quy về Chí Du kia thần tinh chỗ cấu tạo ra nghịch thiên tu luyện hoàn cảnh. Cố Uyên ca ca, Chí Du chớp chớp tinh khiết thu mắt, đột nhiên hơi nghi hoặc một chút mở miệng, ngươi tu luyện công pháp, làm sao cảm giác thấp như vậy cấp nhà? Cấp thấp? Cố Uyên khẽ giật mình, hiếu kỳ hỏi nói, ngươi làm sao nhìn ra được? Chí Du giải thích nói, ta phát hiện trong cơ thể ngươi giống như ta, đều có 99 đầu tiên mạch đâu. Mặc dù thể chất của ngươi khả năng không bằng ta, thiên phú cũng kém một chút, nhưng lấy ngươi tiên mạch thiên phú, nếu như không phải tu luyện công pháp quá mức cấp thấp, hấp thu hòa luyện hóa thiên địa linh khí tốc độ tuyệt đối sẽ không chậm như vậy. Cố Uyên nghe vậy, không khỏi cười khổ. Hắn nắm giữ chủ tu công pháp là tại Tây Đường Tiên Nước đoạt được, đặt ở Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô loại địa phương này, xác thực chỉ có thể coi là hàng thông thường sắc, vẹn vẹn vào phẩm cấp hoàng phẩm công pháp, tại thiên địa huyền hoàng tứ phẩm trung vị liệt cuối cùng. Trước đó tài nguyên thiếu thốn, có thể có một bộ công pháp hoàn chỉnh tu luyện đã là không dễ, nào còn dám yêu cầu xa vời cao hơn phẩm cấp. Cố Uyên ca ca, Chí Du nhìn xem Cố Uyên, rất chân thành nói, ta đem ta tu luyện công pháp truyền thụ cho ngươi đi. Cố Uyên ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Chí Du ngay cả thần tinh bực này lịch thiên chi vật đều có, tu luyện công pháp há lại sẽ bình thường. Nghĩ đến Chỉ Du năm gần 13 liền đã là đại la kim tiên kinh khủng tu vi, hắn hô hấp cũng không khỏi đến dồn dập lên, trong lòng dâng lên to lớn khát vọng. Nhưng sau một lát, hắn cưỡng ép để cho mình tỉnh táo lại, cẩn thận mà hỏi thăm, "Chỉ Du, ngươi công pháp này, mẫu thân ngươi nhưng từng khuyên bảo qua, không được ngoại chuyện." Chỉ Du lắc đầu, nói, "Ta công pháp tu luyện này, không phải ai dạy là bẩm sinh truyền thừa ký ức bên trong. Mẫu thân nói qua, đây là chúng ta Cửu Vĩ Hồ nhất tộc bên trong, trăm vạn năm mới có thể xuất hiện một con băng huyền linh hồ đặc hữu truyền thừa. Nàng trước khi đi, chưa nói qua không thể ngoại truyền. Mà lại, ta trước kia thử truyền cho mẫu thân, nhưng mẫu thân nói nàng không thể tu luyện. Bẩm sinh, truyền thừa ký ức." Cố Uyên rung động trong lòng, đồng thời cũng có chút thất lạc, ngay cả mẫu thân ngươi như vậy tồn tại cũng không thể tu luyện, vậy ta thân vì nhân loại, hẳn là cũng không tu luyện được à? Chí Du lại nói, mẫu thân nói nàng là thuần túy tiên thú chi thần, cho nên không cách nào tu luyện ta cái này chuyên môn công pháp truyền thừa. Cố Uyên ca ca ngươi là thuần túy nhân loại, không chừng có thể đâu. Thử một chút có được hay không? Cố Uyên trong mắt một lần nữa dâng lên hy vọng chi quang. Chí Du mẫu thân, thậm chí toàn bộ Cửu Vĩ Hồ nhất tộc, hiển nhiên đều cực kỳ không đơn giản. Cái này băng huyễn linh hồ trăm vạn năm vừa hiện, truyền thừa trong trí nhớ công pháp, tất nhiên là kinh thiên động địa tồn tại. Có thể để cho Chỉ Du tại 10 đến 5 bên trong đột phá thành tiểu đại La Kim Tiên 13 tuổi đại La Kim Tiên, phóng nhãn chư thiên vị mà xích minh trời cũng tuyệt đối là phượng mao lân giác bên trong phượng mao lân giác. Tốt, vậy ta liền thử một chút. Cố Uyên đè xuống tâm tình kích động, chỉnh trọng gật gật đầu. Chương 762, tin tức chương 762, tin tức sau đó, Chỉ Du bắt đầu lấy thần niệm truyền thụ công pháp. Toàn bộ quá trình, Cố Uyên cảm xúc khuấy động, khó mà bình phục. Kia công pháp danh tự, khẩu quyết, vận hành lộ tuyến, đều ẩn chứa một loại khó nói lên lời huyền ảo cùng cổ lão, vừa xa khỏi trước mắt hắn phạm vi hiểu biết. Nhưng mà, khi hắn nếm thử dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển tiên nguyên lực lúc, lại cảm thấy kinh mạch vướng víu, tiên nguyên lực căn bản là không có cách thông thuận lưu chuyển, phản phất có một loại vô hình hàng rào tại trở ngại lấy hắn. Hắn thất bại. Cái này chuyên môn với băng huyền linh hồ công pháp truyền thừa, nhân loại chi thân xác thực không cách nào tu luyện. Mặc dù không cách nào tu luyện, nhưng thông qua Chỉ Du truyền thụ cùng sơ bộ nếm thử, Cố Uyên đã đánh giá ra, Chỉ Du bộ công pháp kia, cao minh trình độ chỉ sợ vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, vô cùng có khả năng áp đảo hắn biết thiên phẩm công pháp trở lên. Chỉ là hắn chưa hề tiếp xúc qua thiên phẩm công pháp, không cách nào xác thực tương đối. Cố Uyên ca ca, ngươi đừng nản chí. Chí Du gặp Cố Uyên không cách nào tu luyện công pháp của nàng, có chút nóng nảy, cầm quả đấm nhỏ nói, nếu không, ta đi giúp ngươi đoạt một bộ công pháp cao cấp tới đi. Cố Uyên nhìn xem Chí Du kia đơn thuần lại bộ dáng nghiêm túc, trong lòng dòng nước ấm trào lên, trước đó thất lạc cũng hòa tan không ít. Hắn đưa tay nhẹ nhàng sờ lên Chí Du đầu, ôn nhu nói, nha đầu ngốc, đừng hơi một tí liền đi đoạt. Công pháp sự tình, ca ca mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn dừng một chút, khích lệ nói, ngươi bây giờ trọng yếu nhất chính là hảo hảo tu luyện, tăng cao tu vi. Chờ ngươi trở nên mạnh hơn, về sau nếu là gặp lại như hôm nay cái kia nữ nhân xấu mang tới loại kia cường đại địch nhân, ngươi liền có thể tốt hơn giúp ca ca. Nếu như chúng ta thực lực so tất cả địch nhân đều mạnh, vậy cũng không cần lại trốn tránh tránh, khắp nơi tị nạn hiểu chưa? Chí Du nghe vậy, cặp kia tinh khiết trong con ngươi hiện lên một vòng kiên định qua mang, dùng sức nhẹ gật đầu, ừm. Chí Du minh bạch. Chí Du phải cố gắng tu luyện, trở nên thật là lợi hại thật là lợi hại, bảo hộ Cố Uyên ca ca, đánh chạy tất cả người xấu. Nói xong, nàng một lần nữa nhắm mắt lại, càng thêm chuyên chú vùi đầu vào trong tu luyện, quanh thân vòng xoáy linh khí tốc độ xoay tròn tựa hồ cũng nhanh thêm mấy phần. Cố Uyên nhìn xem nàng chăm chú bên mặt, mỉm cười, lập tức cũng tập trung ý chí, đẩy cửa đi ra khỏi phòng. Tại hắn mở cửa trong nháy mắt, gian phòng bên trong bộ phận hóa lỏng thiên địa linh khí tùy theo tiêu tán mà ra, khiến cho trong đỉnh viện nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên. Cố Uyên tay mắt lênh lẹ, cấp tốc khép cửa phòng lại, ngăn trở càng nhiều linh khí tiết ra ngoài. Những cái kia tiêu tán ra linh khí rất nhanh tại trong đỉnh viện phân tán, trở thành nhạt. Khách nhân. Nha hoàn hoán mà đang ở trong sân cẩn thận từng ly từng tí xử lý hoa cỏ, gặp Cố Uyên ra, vội vàng thả ra trong tay công việc, khom mình hành lễ. Nàng nhìn về phía Cố Uyên trong ánh mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác dị sắc cùng cung kính, hiển nhiên cũng cảm nhận được Cố Uyên trên thân kia so ba ngày trước càng thâm thúy hơn khí tức cường đại. Cố Uyên đối nàng mỉm cười gật đầu, làm việc của ngươi chính là, không cần đa lễ. Hắn đi đến cửa đình viện, đem gã sai vặt người lịch ngậm cho viên kia liên lạc kim bài, treo ở cạnh cửa một cái không đáng chú ý đặc biệt móc nối bên trên. Làm xong đây hết thảy, hắn mới quay người đi hướng bên cạnh một gian khác phòng trống. Hoán, như một hồi người lịch ngậm tới, trực tiếp gọi ta. Cố Uyên đi vào phòng trước, đối Hoán Mã phân phó nói. Vâng, công tử. Hoán Mã cung kính đứng thanh. Trở lại thuộc tại gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng, Cố Uyên tâm niệm vừa động, đầu ngón tay lặng yên luồn lên một sợi yêu đất ngọn lửa màu xám. Hắn cẩn thận cảm giác, phát hiện theo mình tu vi đột phá đến chân pháp thiên tiên, đối tiên nguyên lực cùng thần thức lực khống chế tăng nhiều, kia yên lặng tại cựu chuyển càn khôn đỉnh tàn phiến bên trong ngọn lửa màu xám, tựa hồ lại bị dẫn động ra một phần nhỏ. Bây giờ, hắn có thể điều khiển hỏa diễm tổng lượng, so trước đó nhiều một chút. Chiếu cái này xu thế chờ ta đột phá thành tiểu kim tiên thời điểm, có lẽ liền có thể hoàn toàn trưởng khống tất cả ngọn lửa màu xám. Cố Uyên trong mắt một tia sáng hiện lên, nếu ta đoán không sai, đến lúc đó ta có khả năng trưởng không có lẽ liền không còn là cái này hạ phẩm tiên hỏa mà là tiến thêm một bước trung phẩm tiên hỏa. Ta cũng sẽ bởi vậy, nhảy lên trở thành trung phẩm luyện đan tiên sư. Trung phẩm luyện đan tiên sư, nó địa vị xa không phải hạ phẩm có thể so sánh, cho dù là tại cái này thượng đẳng tiên quốc đô thành, cũng đủ để nhận các thế lực lớn lễ nộ cùng mời chào. Đây không thể nghi ngờ là hắn nhanh chóng thu hoạch tài nguyên, đứng vững gót chân một đầu đường tắt. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay ngọn lửa màu xám lặng yên chôn bụi. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến nha hoàn hoán mà thanh âm, "Công tử, người nghịch ngợm tới." Mây trôi cư đình viện khách phòng đều sắp đặt cách âm trận pháp, chỉ có tại gõ cửa hoặc đặc biệt đưa tin lúc, thanh âm mới có thể ngắn ngủi truyền vào. Cố Uyên tập trung ý chí, đứng dậy mở cửa, đến sân vườn trước cổng chính. Chỉ gặp gã sai vặt người nghịch ngợm sớm đã chờ ở đây, chỉ là hắn nhìn về phía Cố Uyên ánh mắt, cùng kia có chút không người tư thái, so với ba ngày trước càng nhiều hơn mấy phần cung kính phát ra từ nội tâm, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác kính sợ. "Công tử." Người nghịch ngợm cung kính hành lễ. Cố Uyên thấy thế, không khỏi nhíu mày cười một tiếng, trêu chọc nói, "Người nghịch ngợm, mấy ngày không thấy, sao như thế câu nệ rồi?" Người nghịch ngợm trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, hạ giọng nói, "Công tử, ngài cũng đừng trêu ghẹo nhỏ. Bây giờ cái này Đông Hoa Tiên Quốc quốc đô bên trong, sợ là không có mấy người không biết ngài cùng bị tiểu thư kia chuyện. Bên đường giết trưởng lão của Chu gia." Hắn dừng một chút, lòng vẫn còn sợ hãi nói bổ sung, "Nói thật, tiểu nhân hiện tại ngược lại là may mắn ngài lúc ấy không có dưới cơn nóng giận đem Chu gia tứ tiểu thư cũng cho. Nói như vậy, chỉ sợ cũng ngay cả chúng ta Mây Trôi Cư cũng chưa chắc có thể hoàn toàn bảo vệ được ngài hai vị." Cố Uyên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Ba ngày trước lựa chọn vào ở cái này Mây Trôi Cư, chính là nhìn chúng Lưu gia không sợ Chu gia. Lúc ấy hắn còn cảm thấy hối hận, cảm thấy không nên buông tha kia tiêu hành Chu Tĩnh Uyển, để tránh ngày sau phiền phức. Bây giờ nghe người nghịch ngợm lời này, tựa hồ trong đó có ẩn tình khác. "Ồ, chỉ giáo cho, hẳn là kia Chu Tĩnh Uyển giết không được." Cố Uyên thuận thế hỏi. Người nghịch ngợm vội vàng giải thích nói, "Công tử ngài có chỗ không biết. Bình thường tuần gia con cháu, nếu là chủ động trêu chọc, giết cũng liền giết, Chu gia chưa chắc sẽ vì một cái bình thường tử đệ cùng Lưu gia triệt để mặt. Nhưng Chu gia đương đại gia chủ con cái, lại là không được. Nhất là cái này tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển. Vì sao? Bởi vì Chu gia đương đại gia chủ một vị thân tỷ tỷ, chính là đương kim Đông Hoa Tiên Quốc hoàng đế một vị sủng phi. Mà tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô chính là vị kia sủng phi xuất gia, là Chu Tĩnh Uyển ruột thịt biểu ca. Tứ hoàng tử cùng Chu gia mấy vị biểu huynh muội quan hệ vô cùng tốt, đối Chu Tĩnh Uyển cái này biểu muội càng là sủng ái có thừa, coi như thân muội. Ngay như giết nàng, đó chính là không chết không thôi của diện, Chu gia cùng tứ hoàng tử tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, cho dù Lưu gia chúng ta cũng phải thừa nhận áp lực lớn." Cố Uyên giật mình, nguyên lai trong đó còn có tầng này hoàng thất quan hệ. Khó trách kia Chu Tĩnh Uyển không kiêng nể gì như thế, đối cảnh sát thực thâm hậu đến dọa người. Thì ra là thế, đa tạ cáo chi. Cố Uyên nhẹ gật đầu, đem này tin tức nhớ ở trong lòng, lập tức nói sang chuyện khác, "Người nghịch ngợm, lần này tìm ngươi là có chuyện hỏi. Các ngươi Mây Trôi chỗ ở thuộc Lưu gia, tại quốc đô bên trong nhưng có phòng đấu giá." Gặp Cố Uyên hỏi chính sự, người nghịch ngợm mừng rỡ, vội vàng đáp, "Có. Lưu gia chúng ta kỳ hạ tụ nguyên phòng đấu giá tại quốc đô bên trong cũng là xếp hàng đầu. Mỗi tháng đều sẽ cử hành một lần cỡ nhỏ đấu giá hội, hàng năm thì sẽ cử hành một lần cỡ lớn đấu giá hội. Nhắc tới cũng xảo, năm ngày sau đó, liền có một trận hàng tháng cỡ nhỏ đấu giá hội cử hành, địa điểm cách chúng ta Mây Trôi Cư cũng không xa." Hắn nhìn một chút Cố Uyên thần sắc, chủ động nói, "Công tử nếu là nghĩ tham dự, tiểu nhân có thể sắp xếp cho ngài, đến lúc đó sẽ cùng mấy vị khác ở tại Mây Trôi Cư khách nhân cùng nhau, từ Lưu gia chúng ta cường giả hộ tống tiến về, bảo đảm đường xá an toàn." Cố Uyên trong lòng hơi động, hỏi, "Cái này cỡ nhỏ đấu giá hội, bình thường đều sẽ đấu giá thứ gì? Nhưng có tu luyện công pháp?" Người nghịch ngợm hiển nhiên đối phòng đấu giá sự vụ có chút quen thuộc, không chút nghĩ ngợi đáp, "Hồi công tử, cỡ nhỏ đấu giá hội đồ vật mặc dù không kịp hàng năm lớn đập chân quý, nhưng cũng chủng loại phong phú, đan dược, tiên khí, vật liệu, công pháp, tiên phủ các loại đều có. Căn cứ di vãng lệ cũ cùng lần này thả ra phong thanh, lần này đấu giá hội bên trên, dự tính sẽ có 7 bộ huyền phẩm cấp độ tu luyện công pháp tham dự cạnh tranh. 7 bộ huyền phẩm công pháp. Cố Uyên ánh mắt sáng lên. Huyền phẩm công pháp, mặc dù kém xa chỉ du kia hư hư thực thực siêu việt thiên phẩm truyền thừa, nhưng so với hắn hiện tại sử dụng hoàng phẩm công pháp, đã là khác nhau một trời một vực. Nếu có thể đập đến một bộ, đủ để giải quyết hắn lập tức khẩn cấp, tăng lên cực lớn tốc độ tu luyện. Tốt. Vậy liền làm phiền ngươi an bài, sau 5 ngày, ta tham gia cuộc bán đấu giá này. Cố Uyên lúc này làm ra quyết định. Công tử yên tâm, tiểu nhân đi luôn xử lý. Đến lúc đó sẽ sớm đến thông chi ngài. Người nghịch ngợm cung kính đáp ứng, sau đó liền cáo từ rời đi. Chương 763, tham dò chương 763, tham dò đợi người nghịch ngợm sau khi đi, Cố Uyên đang chuẩn bị quay ngược về phòng tiếp tục củng cố tu vi, bên ngoài đình viện lại lần nữa truyền đến động tĩnh. Chỉ nghe hoán mà có chút khẩn trương âm thanh âm vang lên, công tử, là chúng ta Mây Trôi Cư Vương trưởng quý tới, nói tứ hoàng tử muốn gặp ngài. Cố Uyên bước chân dừng lại, trong mắt lóe lên một tia lanh ý tới thật nhanh. Thần sắc hắn không thay đổi, đối hoán mà phân phó nói, không sao, mời bọn họ vào đi. Nói xong, hắn phối hợp đi đến sân vườn bên trong trước bàn đá, thản nhiên ngồi xuống. Viện cửa mở ra, bốn người tuần tự đi vào. Người cầm đầu chính là Cố Uyên người quen biết cũ, Chu gia tứ tiểu thư Chu Tĩnh Uyển. Nàng giờ phút này trên mặt đã không có hôm đó hoảng sợ, thay vào đó là nồng đậm oán hận cùng đắc ý vừa vào cửa liền căm tức nhìn Cố Uyên, ánh mắt như là gián độc, nghiến răng nghiến lợi, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Cùng Chu Tĩnh Uyển sóng vai mà đi là một vị người mặc viền vàng màu xanh long văn trường bào thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, khí độ ung dung lộng lẫy, hai đầu lông mày mang theo một cô ở lâu thượng vị thong dong cùng uy nghiêm, ánh mắt bình tĩnh rơi trên người Cố Uyên, nhìn không ra hỉ nộ. Người này không thể nghi ngờ chính là Đông Hoa Tiên Quốc tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô. Tại hai người bọn họ sau lưng đi theo hai người, một vị là thân mang hoa phục, trên mặt vẻ cung kính nam tử trung niên, xác nhận cái này Mây Trôi Cư trưởng quỹ. Một vị khác thì là một vị nhìn như phổ thông, thân mang một mạc áo xám lão nhân. Lão nhân kia khí tức nội liễm, phản phất cùng cảnh vật chung quanh hòa làm một thể, nhưng Cố Uyên lại có thể ẩn ẩn cảm giác được một loại thâm bất khả chắc áp lực. Hiển nhiên là một vị tu vi cao thâm đại la kim tiên cường giả, phụ trách bảo hộ tứ hoàng tử an toàn. Bốn người vào cửa, gặp Cố Uyên vẫn như cũ an tọa tại trên mặt ghế đá, cũng không đứng dậy đón lấy. Chu Tĩnh Viện lập tức kìm nén không được, nghiêm nghị quát, làm càn. Nhìn thấy tứ hoàng tử điện hạ, còn không mau mau đứng dậy hành lễ. Ta nói là ai? Nguyên lai là tuần tứ tiểu thư. Đối mặt Chu Tĩnh Viện gầm thét, Cố Uyên mí mắt khẽ nâng, nhàn nhạt quét nàng một chút, ánh mắt kia bình tĩnh không lay động, lại làm cho Chu Tĩnh Viện không khỏi vì đó trong lòng một sợ. Lập tức, ánh mắt của hắn liền vượt qua nàng, rơi vào từ đầu đến cuối bình tĩnh Đông Hoa Tiên Quốc tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô trên thân. Viện, không được vô lễ. Hoa Thiên Đô cùng Cố Uyên đối mặt một lát, mới chậm rãi mở miệng, thanh âm ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, quát Chu Tĩnh Viện một câu. Đó lấy, hắn nhìn về phía Cố Uyên, trên mặt lộ ra một vòng nhìn như hiền hòa thiếu dung, các hạ, người tới là khách, cũng không thể để chúng ta vẫn đứng à. Cố Uyên nghe vậy, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, tứ hoàng tử điện hạ nếu chỉ là tới làm khách, ta tự nhiên hoan nghênh. Nhưng chỉ sợ, điện hạ chuyến này, không chỉ là đơn giản như thế a. Nói xong, hắn lại có ý riêng quét Chu Tĩnh Viện một chút, ánh mắt tha có thâm ý trở lại Hoa Thiên Đô trên mặt. Nhưng vào lúc này, Hoa Thiên Đô bên tai truyền đến sau lưng vị kia lão nhân áo xám truyền âm, điện hạ, kẻ này có linh, không đủ trăm tuổi. Hoa Thiên Đô con ngươi nhỏ bé không thể nhận ra co rụt lại. Hắn cái này biểu muội Chu Tĩnh Viện là linh pháp thiên tiên tu vi, nhưng trước mắt thanh niên mặc áo tím này, ngày đó cũng không vận dụng tiên khí, chỉ dựa vào tay không liền đem nó đánh bay kích thương, thực lực viễn siêu linh pháp thiên tiên, chí ít cũng là chân pháp thiên tiên, thậm chí có thể là pháp tắc thiên tiên. Mà càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, hắn ở sâu trong nội tâm thậm chí hy vọng đối phương là pháp tắc thiên tiên. Bởi vì tu vi càng thấp, lại có được vượt cấp mà chiến thực lực, thường thường mang ý nghĩa nắm giữ cao minh hơn tiên pháp, thần thông, cái này bình thường chỉ có những cái kia nội tình thâm hậu thế lực cường đại mới có thể bồi dưỡng được. Khả năng nhìn thấu hắn cụ thể tu vi. Hoa Thiên Đô truyền âm truy vấn, nhìn không đấu. Lão nhân đáp lại, hắn tựa hồ dùng thủ đoạn nào đó ẩn nặc khí tức, lão hủ cũng vô pháp xác thực cảm giác. Liên thân bên cạnh vị này đại la kim tiên đều nhìn không đấu. Hoa Thiên Đô trong lòng đối Cố Uyên đánh giá không khỏi lại cao thêm mấy phần, cảm giác đối phương càng thêm thần bí. Viện, xin lỗi. Hoa Thiên Đô lần nữa cùng Cố Uyên đối mặt một lát, đột nhiên quay đầu, đối Chu Tĩnh Viện trầm giọng nói. Chu Tĩnh Viện sắc mặt lập tức biến đổi, vừa muốn mở miệng phản bác, bên tai lại vang lên Hoa Thiên Đô truyền âm, phối hợp ta, trước thăm dò ra lai lịch của hắn. Như cuối cùng xác nhận hắn không có gì không được bối cảnh, ta cam đoan, hắn sẽ không còn sống rời đi quốc đô. Nghe được lần này cam đoan, Chu Tĩnh Viện trong lòng không tình nguyện trong nháy mắt tiêu tán, nàng cắn cắn môi, chuyển hướng Cố Uyên, cực kỳ cứng nhắc nói ra, trước đó là ta không đúng, xin lỗi ngươi. Tứ hoàng tử mời ngồi. Cố Uyên gặp Hoa Thiên Đô chủ động cho bậc thang, mình cũng không tốt một mực bưng giá đỡ, liền gật đầu, hô. Hoa Thiên Đô mỉm cười, tại Cố Uyên đối diện trên băng ghế đá ngồi xuống. Tại bàn tay hắn dựng vào bàn đá trong nháy mắt, bàn đá lại vô hình nhẹ khẽ chấn động liên đối lấy Cố Uyên để ở trên bàn tay cũng theo đó chấn động. Cố Uyên nheo cặp mắt lại, dù chưa từ trên người đối phương cảm nhận được rõ ràng lý, lại trong lòng biết cái này tất nhiên là Hoa Thiên Đô đang thử thăm dò chính mình. Đối phương tiện tay chuyển tới cố lực lượng này, trơn bổn nặng nghề, lại có thể so với bình thường đuổi quang kim tiên. Cố Uyên trong lòng nghiêm nghị, trên mặt lại không lộ mảy may, hít sâu một hơi, dựng trên bàn tay đồng dạng có chút phát lực, một cỗ không kém cỏi chút nào lực lượng vươn ra, cùng Hoa Thiên Đô lực lượng tại dưới bàn đá lặng yên va chạm, đúng là thế lực ngang nhau. Kim tiên, Hoa Thiên Đô con ngươi hung hăng co rụt lại, nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn nguyên bản suy đoán đối phương có thể là chân pháp thậm chí pháp tắc tiên, lại vạn vạn không nghĩ tới, tiên nguyên lực tinh thuần hùng hậu, không ngờ đạt đến kim tiên cấp độ. Hơn nữa nhìn cái này cử trọng lực khinh bộ dáng, tuyệt không phải mới vào kim tiên đơn giản như vậy. Nửa ngày, Hoa Thiên Đô trong mắt chấn kinh mới chậm rãi triển khai, hắn bắt đầu bất động thanh sắc thu hồi lực lượng. Cố Uyên cũng ngầm hiểu, tùy theo đem lực lượng rút về. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Hoa Thiên Đô nụ cười trên mặt rõ ràng chân thành mấy phần, liên xưng hô đều từ trước đó các hạ biến thành huynh đệ. Hắn cái này thái độ chuyển biến, để sau người lão nhân áo xám, Chu Tĩnh Viện, khách sạn trưởng quý thậm chí một bên nha hoàn hoán mà đều ngây ngẩn cả người. Hoa Thiên Đô lập tức truyền âm cáo chi mấy người, kẻ này tu vi ít nhất là bùi quang kim tiên cấp độ. Cái gì? Lão nhân áo xám con ngươi kịch co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra khó mà che giấu chấn kinh cùng hãi nhiên. Lúc trước hắn chỉ là nhìn không thấu Cố Uyên tu vi, lại không nghĩ rằng đối phương không ngờ là kim tiên. Không đủ trăm tuổi kim tiên a. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc, thậm chí xung quanh mấy cái thượng đẳng tiên quốc, đều là phượng mao lân giác, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chu Tĩnh Viện nghe được truyền âm, sắc mặt càng là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, tràn đầy rung động cũng khó có thể tin. Nàng trước đó vậy mà nghĩ thu một cái không đủ trăm tuổi kim tiên vì nam sủng. Đây quả thực là chuyện cười lớn cùng sỉ nhục, nhưng càng nhiều là một loại nghĩ mà sợ. Đối mặt Hoa Thiên Đô hỏi thăm, Cố Uyên thần sắc bình thản, ngựa khí mang theo một tia xa cách, ta không quen nói cho không quá quen người tên của ta. Như lúc trước hắn dám nói như thế, đám người chỉ sẽ cảm thấy hắn là đang tìm cái chết. Nhưng giờ phút này, kiến thức thực lực của hắn cùng tiềm lực, tất cả mọi người cảm thấy cái này tựa hồ là chuyện đương nhiên, thiên tài tổng có chút lạ đam mê. Hoa Thiên Đô trong mắt lóe lên một tia cực nhanh không vui, nhưng nụ cười trên mặt chưa giảm, biết nghe lời phải nói, ha ha, lý giải lý giải. Vậy thì chờ chúng ta quen hỏi lại không muộn. Chương 764, nghiệm chứng chương 764, nghiệm chứng hắn chủ động tìm chủ đề nhàn trò chuyện, nhìn như tùy ý, kỳ thực câu câu đều tại nói bóng nói gió. Cố Uyên trả lời cẩn thận, nhưng cũng tiết lộ mình vừa tới Đông Hoa Tiên Quốc không lâu tin tức. Huynh đệ, bên cạnh ngươi vị kia đồng bạn, quả nhiên là muội muội của ngươi. Hoa Thiên Đô quen thuộc mà hỏi thăm, đem chủ đề dẫn hướng chỉ du. Không phải ta thân muội muội, là sư muội ta. Cố Uyên nhẹ gật đầu, trên mặt đúng lúc đó lộ ra một chút bất đắc dĩ, ta người sư muội này, tính tình đơn thuần, lại nhận lý lẽ cứng nhắc. Lần này ra, nàng chết sống nhất định phải ta bồi tiếp, ta không đồng ý, nàng lại trực tiếp đem ta đánh ngất xỉu măng ra. Ai, cái này mới tới cái này hoang vực. Hoa Thiên Đô ánh mắt hơi sáng, bắt lấy mấu chốt tin tức, đánh ngất xỉu mang ra đến hoang vực. Ý vị này, Cố Uyên phía sau tông môn cũng không tại hoang vực bên trong. Hoang vực bên ngoài, thiên địa càng rộng lớn hơn, cường giả càng nhiều, tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên cũng thường thường càng tốt hơn. Nàng là bởi vì nhập môn muộn, mới thành sư muội của ngươi. Hoa Thiên Đô tiếp tục thăm dò. Không phải. Cố Uyên lắc đầu, trong mắt vừa đúng hiện lên một vòng cực kỳ nhạt hâm mộ, mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại bị một mực chặt chẽ chú ý hắn Hoa Thiên Đô tinh chuẩn bắt được. Nàng nhập môn thời điểm, liền bị tông chủ sư thúc trực tiếp thu làm quan môn đệ tử. Huynh đệ kia ngươi người sư muội này thiên phú, nhưng còn cao hơn ngươi đây này. Hoa Thiên Đô mặt ngoài duy trì lấy trấn định, nội tâm đã là kinh đảo hải lãng. Theo hắn biết, Cố Uyên sư muội có thể tùy tiện giết chết Chu gia vị kia sáng quyển tiên trưởng lão, lão nhân áo xám phán đoán nàng ít nhất là đạo huyền kim tiên, thậm chí có thể là ngọc thần kim tiên. Một cái niên kỷ càng nhỏ hơn, thực lực lại khả năng mạnh hơn sư muội. Cái này sư môn nên là kinh khủng bậc nào? Đúng vậy a, không phải như thế nào bị tông chủ sư thúc phá lệ thu làm quan môn đệ tử. Cố Uyên gật đầu phụ họa, diễn kỹ có thể xương cao siêu, đem loại kia đối thiên tài sư muội một chút bất đắc dĩ cùng hâm mộ biểu hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó, đứng ở một bên mây trôi cư trưởng Quý Vương Đại Phúc, vàng vào khách sạn trận pháp chi tiện, cũng lặng yên dò xét tra ra Cố Uyên kia không đủ trăm tuổi cốt linh, kết hợp với mới vừa nghe đến đối thoại, trong lòng đồng dạng là khiếp sợ không thôi. Không đủ trăm tuổi kim tiên sư minh, niên kỷ càng nhỏ hơn nhưng thực lực thâm bất khả chắc sư muội. Hai người này thế lực sau lưng, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Hắn âm thầm quyết định, nhất định phải đem việc này mau chóng báo cáo cho Lưu gia cao tầng. Hoa Thiên Đô nụ cười trên mặt càng thêm ấm áp, phản phất cùng Cố Uyên là quen biết nhiều năm hảo hữu. Hắn giọng thành khẩn nói ra, huynh đệ, biểu muội ta trẻ tuổi nóng tính, ngày trước nhiều có đắc tội, ta cái này làm biểu ca ở chỗ này thay nàng đổi cái không phải, mong rằng huynh đệ ngươi đại nhân có đại lượng, chớ có cùng nàng so đo. Cố Uyên thần sắc bình thản, nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, tứ hoàng tử khách khí. Sự kiện kia, ta cùng sư muội cũng không ăn thiệt thòi, quá khứ liền đi qua, không đề cập tới cũng được. Hắn lời nói này đến hơi hận, đã tiếp nhận đối phương xin lỗi, cũng chỉ ra mình cũng không phải là thua thiệt một phương, càng ẩn hàm một tia việc này như vậy bỏ qua, nhưng nếu tái phạm, tự gánh lấy hậu quả ý vị. Hoa Thiên Đô nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang, lập tức cười nói, huynh đệ rộng rãi. Nói, hắn lật tay lấy ra một viên điêu khắc long văn, tản ra nhàn nhạt hoàng đạo khí tức ngọc chất lệnh bài, đưa về phía Cố Uyên, huynh đệ mới đến, chắc hẳn đối quốc đô còn không lắm quen thuộc. Cái này Mai Hoàng cung xuất nhập lệnh bài tặng cho huynh đệ, như tại quốc đô nhàn hạ vô sự, hoặc muốn tìm nhân phẩm trà luận đạo, tùy thời có thể nắm lệnh này tiến cung tìm ta, nhất định quét dọn giường chiếu đón lấy. Cố Uyên ánh mắt đảo qua viên kia lệnh bài, cũng không chối từ, tiện tay nhận lấy, trong miệng lạnh nhạt nói, tứ hoàng tử hảo ý, tâm lĩnh. Trong lòng của hắn sáng như gương, cái này Hoa Thiên Đô nhìn như nhiệt tình bội tội, tặng cho lệnh bài, kỳ thực vẫn là bán tín bán nghi, lần này cử động đã có kết giao lôi kéo chi ý, cũng chưa hẳn không có nhờ vào đó tiến một bước thăm dò cùng điều tra hắn nội tình tâm tư. Lệnh bài này, cùng nói là giấy thông hành, không bằng nói là một cái mồi nhử, nhìn hắn phải trang giám tiếp về sau lại có hay không sẽ sử dụng, như thế nào sử dụng. Hoa Thiên Đô gặp Cố Huyên thản nhiên tiếp nhận lệnh bài, nụ cười trên mặt không thay đổi, ý niệm trong lòng lại là nhanh quay ngược trở lại. Hắn đứng dậy, nói: "Huynh đệ, cung trong còn có chút sự vụ cần phải xử lý, ta liền không nhiều làm phiền. Chờ mong ngày khác có thể trong cung cùng huynh đệ lại đem rượu ngon hoan." Cố Huyên nhẹ gật đầu, vẫn như cũ an tọa tại trên mặt ghế đá, cũng không đứng dậy đưa tiễn, chỉ là thản nhiên nói: "Tứ hoàng tử đi thong thả." Như thế thất lễ cử động, Hoa Thiên Đô lại phảng phất không thèm để ý chút nào, đối Cố Huyên chắp tay, liền chào hỏi nhất thanh sắc mặt vẫn như cũ có chút không được tự nhiên Chu Tĩnh Huyện, mang theo kia từ đầu đến cuối trầm mặc lão nhân áo xám, quay người rời đi đình viện. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không từng cùng theo sau lưng Mây Trôi cư trưởng Quý Vương Đại Phúc có bất kỳ trao đổi gì, phảng phất không tồn tại. Đợi Hoa Thiên Đô ba người thân ảnh biến mất tại ngoài cửa viện, trưởng Quý Vương Đại Phúc lập tức tiến lên một bước, đối Cố Huyên thật sâu không lời, ngựa khí mang theo mười phần áy náy: "Khách nhân, thực sự thật có lỗi. Tứ hoàng tử điện hạ khăng khăng muốn gặp ngài, tại hạ thấp cổ bé họng, thật sự là ngăn không được, quấy rầy khách nhân thanh tĩnh, còn xin ngài rộng lòng tha thứ." Tư thái của hắn thả cực thấp, mặc dù vẫn không xác định Cố Huyên cụ thể bối cảnh, nhưng chỉ bằng không đủ trăm tuổi cốt linh, thâm bất khả chắc tu vi, cùng mới tại tứ hoàng tử trước mặt kia phần bình thản ung dung, thậm chí ẩn ẩn chiếm thượng phong khí thế, cũng đủ để cho Vương Đại Phúc đem Cố Huyên coi như nhất định phải cẩn thận hầu hạ, tuyệt không thể đắc tội tồn tại. Cố Huyên dương mắt nhìn một chút hắn, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng: "Ừm, biết." Lập tức, hắn liền đứng dậy, không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đi hướng gian phòng của mình, đẩy cửa vào, thuận tay khép cửa phòng lại. Đối mặt Cố Huyên như vậy thái độ lãnh đạm, Vương Đại Phúc trong lòng không những không dám có chút oán khí, ngược lại nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đối phương không có vì vậy trách tội Mây Trôi cư thuận tiện. Hắn rời khỏi đình viện trước, vẫn không quên cố ý đối đợi ở một bên, sớm đã nhìn trận mắt hốc mồm nha hoàn Hoán hơi thấp âm thanh dặn dò: "Hoán, chiếu cố tốt cô công tử, có bất kỳ nhu cầu, cần phải trước tiên thỏa mãn, không thể chậm trễ chút nào." "Vâng, trưởng quỹ." Hoán mà ngay cả đội cung kính những thanh, trong lòng sớm đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Nàng tận mắt nhìn đến ngay cả tôn quý tứ hoàng tử đều đối vị công tử này khách khí, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí, mà nhà mình trưởng quỹ càng là kính sợ có phép, cái này khiến nàng đối Cố Huyên thân phận tràn đầy vô tận tưởng tượng cùng kính sợ. Một bên khác, Hoa Thiên Đô mang theo Chu Tĩnh Huyện về tới mình trong hoàng cung hành cung. Lui tả hữu về sau, Hoa Thiên Đô trên mặt ôn hòa tiếu dung dần dần thu liễm, thay vào đó là một vòng ngưng trọng. Hắn nhìn về phía vẫn như cũ có chút không cam lòng Chu Tĩnh Huyện, chăm chú dặn dò: "Huyện, chuyện hôm nay ngươi cũng nhìn thấy, người kia sâu cạn khó dò. Ngay sau, nếu không có ta cho phép, ngươi tuyệt đối không thể lại đi chủ động treo chọc hắn." Chu Tĩnh Huyện mím môi một cái, không cam lòng nói: "Bốn biểu ca, chẳng lẽ cứ tính như vậy? Vạn nhất hắn là đang hư trương thanh thế, cho nên ta mới nói không thể hoàn toàn tin, nhưng cũng không thể hoàn toàn không tin." Hoa Thiên Đô đánh gãy nàng, ánh mắt sắc bén, như hắn thật sự là cố lộng huyền hư, điều tra rõ về sau, bóp chết hắn liền như ngắt chết một con kiến, không quan hệ đau khổ. Chỉ khi nào hắn nói có 7-8 phần là thật, giết hắn, liền có thể rước lấy phía sau hắn chúng ta không cách nào tưởng tượng quái vật khổng lồ, vậy sẽ là bắt thiên đại họa. Hắn dừng một chút, trầm giọng nói: "Tại không cách nào xác nhận hắn nội tình trước đó, người này chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc. Thực lực của hắn tuyệt đối là kim tiên cấp độ, mà lại tuyệt không phải mới vào kim tiên đơn giản như vậy. Không đủ trăm tuổi kim tiên. Hừ, 89/10 là xuất từ cái nào đó không kém gì chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc hoàng thất, thậm chí mạnh hơn thế lực lớn." Chu Tĩnh Huyện trầm mặc một lát, mặc dù trong lòng vẫn như cũ bị đè nén, nhưng cũng minh bạch Hoa Thiên Đô phân tích có lý, chỉ có thể trầm trầm nói: "Ta đã biết." Hoa Thiên Đô gặp nàng nghe lọt được, ngựa khí hơi chậm, phân tích nói: "Trước mắt duy nhất có thể xác định chính là hắn cũng không phải là chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc, thậm chí xung quanh mấy cái đã biết thượng đẳng tiên quốc người. Hắn tự xưng đến từ hoang vực bên ngoài tông môn, điểm này chúng ta Đông Hoa Tiên Quốc khó để nghiệm chứng." Hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một chút ánh sáng: "Trừ phi có thể để ngươi tam tỷ thông qua rơi cầu vồng tiên tông con đường đi nghiệm chứng. Rơi cầu vồng tiên tông thế lực trải rộng nhiều mặt đại thế giới, mạng lưới tình báo xa không phải chúng ta có thể bằng, có lẽ có thể tra được một chút dấu vết để lại." Nâng lên tam tỷ, Chu Tĩnh Huyện ánh mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức lại ảm đạm đi: "Thế nhưng là tam tỷ mấy năm trước liền cùng sư tôn của nàng rời đi hoang vực du lịch đến nay chưa về." Hoa Thiên Đô lại cười cười nói: "Ta nhận được tin tức, ngươi tam tỷ đã ở tháng trước bí mật về tới tông môn trụ sở." "Thật?" Chu Tĩnh Huyện mặt bên trên lập tức lộ ra nét mừng: "Vậy ta đây liền đi rơi cầu vồng tiên tông tìm nàng." Chu gia tam tiểu thư Tuần Tĩnh Chỉ chính là Chu gia thế hệ này chân chính tiêu ngạo, cũng là toàn bộ Đông Hoa Tiên Quốc cũng vì đó chú mục thiên tài. Nàng thiên phú chắc tuyệt, trước kia liền bị hoang vực bên ngoài quái vật khổng lồ, rơi cầu vồng tiên tông một vị đại năng nhìn chúng, thu làm đời trước tông chủ quan môn đệ tử, địa vị tôn sùng. Ngay tại Hoa Thiên Đô cùng Chu Tĩnh Huyện thương nghị thời điểm, Đông Hoa Tiên Quốc hoàng cung một chỗ khác tương đối vắng vẻ hành cung bên trong, thập tam hoàng tử Hoa Thiên Giã chính ngồi một mình ở trong lương đình, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn đá, thì thào nói nhỏ, không rõ lai lịch, tự xưng đến từ hoàng vực bên ngoài tông môn, cốt linh không đủ trăm tuổi, sư muội lại có tiện tay diệt sát Chu gia sáng dự bình tiên trưởng lao thực lực, ngay cả luôn luôn mắt cao hơn đầu tứ ca đều đối với hắn có chút kiêng kỵ, thậm chí chủ động đổi tội tặng lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đình nghỉ mát bên ngoài đứng xuôi tay nam tử trung niên, chính là mới vừa rồi từ Cố Huyên đình viện rời đi Mây Trôi cư trưởng Quý Vương Đại Phúc. "Vương Đại Phúc, ngươi xác định hắn đối sau 5 ngày lưu ra tổ chức trận kia cỡ nhỏ đấu giá hội cảm thấy hứng thú?" Hoa Thiên Giã thanh âm bình tĩnh không lay động. Vương Đại Phúc cung kính trả lời: "Bẩm điện hạ, nhỏ xác định là người nghịch ngợm tự thân vì hắn an bài, hắn chính miệng nói muốn cạnh tranh công pháp." Hoa Thiên Giã trong mắt lóe lên một tia cảm thấy hứng thú thần sắc, trầm ngâm một lát, phân phó nói: "Đã như vậy, ngươi cũng an bài một chút, sau 5 ngày bản vương cũng đi kia đấu giá hội nhìn một cái, thuận tiện gặp một lần cái này để cho ta tứ ca đều ăn quả đắng lai lịch bí ẩn người.
Vâng, điện hạ, tiểu nhân đi luôn ăn bài.
Vương Đại Phúc cung kính những thanh, chậm rãi thối lui ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Trong lòng của hắn đã sáng tỏ, vị này nhìn như địa thấp, trong hoàng thất tình cảnh vi diệu thập tam hoàng tử, tựa hồ cũng đối vị kia thần bí khách nhân sinh ra hứng thú nồng hậu. Vương Đại Phúc lui ra về sau, trực tiếp quay trở về mây trôi cư. Chương 765, thống khoái chương 765, thống khoái thời gian lưu chuyển, đảo mắt liền đến lưu gia phòng đấu giá một tháng một lần cỡ nhỏ đấu giá hội này. Mây trôi cư cổng, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, tiến về phòng đấu giá. Đội ngũ trung quanh đều có 4 tên khí tức thâm trầm, mà không thay đổi hộ vệ, trong đó 2 người là Mây Trôi Cư bản thân Đại La Kim Tiên cường giả, 2 người khác thì là Lưu Gia phòng đấu giá phái tới tiếp ứng Đại La Kim Tiên. Bị bọn hắn hộ ở giữa phần lớn là những cái kia vì tránh né Cửu Gia mà trưởng kỳ vào ở Mây Trôi Cư khách nhân, từng cái thần thái trước khi xuất phát đội vàng, ánh mắt cảnh giác. Cố Huyên lặng lặng đi tại đội ngũ cuối cùng nhất, khí tức nội liễm, cùng trung quanh những cái kia hoặc sợ hãi, hoặc hung ác nham hiểm ở khách lộ ra không hợp nhau. Đúng lúc này, một người mặc cẩm bào, khuôn mặt mang theo vài phần lô mang thanh niên nam tử cố ý thả chậm bước chân, tiến đến Cố Huyên bên người, tò mò thấp giọng hỏi: "Huynh đệ, nhìn mặt ngươi xinh, mới tới, đắc tội người nào a?" Cố Huyên nhìn không chớp mắt, nhàn nhạt đáp lại: "Không có đắc tội người." Thanh niên nam tử sững sờ, lập tức trên mặt lộ ra khoa trương kinh ngạc biểu lộ, nghi ngờ nói: "Không có đắc tội người? Không có đắc tội người, ngươi ở cái này mây trôi cư, một ngày 10 cái cực phẩm tiên thạch đâu? Cái này cũng quá xa xỉ a." Cố Huyên vẫn như cũ ngữ khí bình thản: "Tạm được." Gặp Cố Huyên tựa hồ không muốn nói chuyện nhiều, thanh niên nam tử phản mà đến rồi hứng thú nói chuyện, cười hắc hắc, mang trên mặt mấy phần đắc ý cùng khoe khoang, hạ giọng nói: "Huynh đệ, không nói gạt ngươi, ta thế nhưng là làm phiếu đại. Ta cưỡng ép phá tiêm Ngô gia đại tiểu thư tấm thân xử nữ, chơi chán về sau thuận tay đem nàng làm thịt rồi. Hiện tại Ngô gia đám lao ra kia, hận không thể đem ta rút gần lột ra, giết về sau nhanh." Nói, hắn đưa tay chỉ hướng đường phố xa xa chỗ ngặt, nơi đó đang đứng mấy cái thân mặc đồ trắng tang phục người, cầm đầu là một vị tóc hoa râm, hai mắt xích hồng lão giả. "Nhìn thấy không? Cái kia chính là Ngô gia gia chủ, mỗi ngày mang người canh giữ ở cái này mây trôi cư bên ngoài, liền nóng trông ta ra ngoài tốt cho nữ nhi của hắn báo thù đâu." "Ha ha." Cố Huyên ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp kia Ngô gia gia chủ khuôn mặt tiểu thụy, hai mắt vằn vện tiêm máu, kia cừu hận thấu xương cơ hồ phải hóa thành thực chất, gắt gao đính tại thanh niên nam tử trên thân. Khi ánh mắt của hắn đảo qua Cố Huyên lúc, mặc dù biết rõ Cố Huyên cùng thanh niên cũng không phải là đồng bọn, nhưng này nồng đậm bi vẫn cùng tuyệt vọng, vẫn như cũ để Cố Huyên cảm nhận được một tia không còn che giấu địch ý. Cố Huyên lông mày cau lại, hỏi: "Nàng vì sao đắc tội ngươi? Ngô gia vì sao đắc tội ngươi?" Thanh niên nam tử phảng phất nghe được chuyện gì buồn cười, cười nhạo nói: "Đắc tội? Ngô gia đại tiểu thư cùng Ngô gia đều không có đắc tội ta, ta thậm chí trước đó cũng không nhận ra bọn hắn. Chỉ bất quá nha, ta nhìn dung mạo của nàng rất đẹp, lại là cái hoàng hoa khuê nữ, liền thuận tay chơi một chút, chơi về sau cảm thấy giữ lại phiền phức, liền giết chứ sao. Những cái kia đỉnh tiêm đại gia tộc ta tạm thời không thể chơi vào, nhưng cái này Ngô gia nha, hắc hắc, ta còn thực sự không để vào mắt." Hắn ngữ khí càng thêm đắc ý: "Anh ta nửa tháng sau liền sẽ dẫn người tới đón ta, đến lúc đó có bọn hắn bảo hộ, Ngô gia có thể làm gì được ta? Mà lại, ngươi nhìn ta bây giờ tại mây trôi ở lại đến thư thư phục phục, hoa cũng đều là từ kia Ngô gia đại tiểu thư trong nạp giới vơ vét tới cực phẩm tiên thạch. Chờ lao tử rời đi thời điểm, nàng trong nạp giới cực phẩm tiên thạch đoán chừng còn có không ít có dư. Chậc chậc, vừa nghĩ tới đến lúc đó kia trễ lao quỷ nhìn thấy ta nên ngang rời đi, lại bắt ta không có biện pháp nào dáng vẻ, khẳng định sẽ bị tươi sống tức giận đến thổ huyết. Ha ha." Nói xong, hắn lại khiêu khích giống như nhìn xa xa Ngô gia gia chủ một chút, khắp khuôn mặt là năm chắc thắng lợi trong tay phách lối cùng khoái ý. Kia Ngô gia gia chủ bị hắn ánh mắt này kích thích toàn thân phát run, hai mắt xích hồng như máu, trong cổ họng phát ra như dã thú gầm nhẹ, cơ hồ muốn liều lĩnh xông về phía trước đem cái này giết nữ cựu nhân chém thành muôn mảnh, lại bị sau lưng đồng dạng bi phẫn tộc nhân gắt gao ngăn lại, chỉ có thể nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt kia hận không thể găm kỳ cốt, uống máu. Cố Huyên nhìn xem Ngô gia gia chủ kia bởi vì cực độ thống khổ cùng cựu hận mà gần như điên cuồng bộ dáng, nhìn nhìn lại bên người thanh niên này hảo vô nhân tính, thậm chí dẫn lấy làm minh hạnh sắc mặt, trong lồng ngực một cỗ khó mà ức chế lửa giận đống nhiên bốc lên. Hắn dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía kia thanh niên nam tử, thanh âm trầm lãnh như băng: "Vô cớ nhục người trong sạch, đoạt tính mạng người, còn lấy này khoe khoang, hao phí tiền tài, xem người nhà thống khổ làm vui. Ngươi không cảm thấy tự mình làm quá mức điểm sao?" Thanh niên nam tử bị Cố Huyên bất thình lình băng lãnh chất vấn làm cho sửng sốt một chút, chợt giống như là nghe được chuyện cười lớn, không hề lo lắng cười nói: "Quá phận." "Coi như quá phận lại như thế nào? Hiện tại ta còn sống, tiêu sái khoái hoạt, mà nàng sớm đã thành một đống xương khô. Ta mới là người thắng. Trời có thể hạ xuống thiên khiển đến trừng phạt ta sao? Thế đạo này, mạnh được yếu thua mà thôi. Với ta mà nói, đây bất quá là cái rất thú vị trò chơi." "Trò chơi?" Cố Huyên trong mắt hàn ý trong nháy mắt ngưng kết, quanh thân khí tức đột nhiên trở nên lăng lệ: "Đã trời không bắt ngươi, vậy liền để ta tới thu ngươi." Lời còn chưa dứt, Cố Huyên thể nội bàng bạc tiên nguyên lực cầm vàng bộc phát, hắn chập ngón tay như kiếm, một đạo cô động đến cực điểm, nhanh như thiểm điện kiếm quang đống nhiên vung qua. Kia thanh niên nam tử trên mặt nụ cười đắc ý thậm chí còn chưa kịp chuyển hóa làm kinh ngạc, liền cảm giác cái cổ mát lạnh, tầm mắt trời đất quay cuồng. Sau một khắc, đầu của hắn cùng thân thể đã tách rời. Phù phù, hai đoạn thi thể vô lực ngã trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ bàn đá xanh. Cố Huyên tâm niệm vừa động, một cỗ lực lượng vô hình cuốn lên kia cắt thành hai đoạn thi thể, trực tiếp đem nó ném ra đám người, tinh chuẩn rơi vào nơi xa Ngô gia mấy người trước mặt. Biến cố bất thình lình,
để Ngô gia mấy người đầu tiên là bỗng nhiên sửng sở, nhìn trước mắt cựu nhân thi thể, trong lúc nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Mà hộ tống trong đội ngũ những người khác, giờ phút này cũng rốt cục lấy lại tinh thần, nhao nhao sắc mặt đại biến, kinh hãi mà nhìn xem Thu Chỉ mà đứng, sắc mặt băng lãnh Cố Uyên, lại nhìn một chút trên mặt đất trong nháy mắt kia mất mạng thanh niên, chẳng ai ngờ rằng tại cái này nhận bảo hộ nghiêm mật trong đội ngũ, vậy mà lại phát sinh máu tanh như thế chém giết. Làm cản, Lưu gia phòng đấu giá phái tới kia hai tên đại La Kim tiên cường giả trước hết nhất kịp phản ứng, trên thân cường đại tiên nguyên lực trong nháy mắt tăng vọt, như là hai đạo như cuồng phong xuất hiện tại Cố Uyên trước mặt. Bọn hắn sắc mặt âm trầm, trong mắt sát cơ phun trào, mắt thấy là phải xuất thủ đem cái này tại trong đội ngũ thiện tự giết người hung đồ cầm xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn sắp động thủ sát na, mây trôi cư kia hai tên đại La Kim tiên cường giả cũng động. Thân ảnh của bọn hắn giống như quỷ mị, vừa đúng đỗ lại tại Lưu gia phòng đấu giá trước mặt hai người, đem nó cùng Cố Uyên ngăn cách. Lưu gia phòng đấu giá hai người động tác dừng lại, nhíu mày nhìn về phía mây trôi cư đồng bạn, ngữ khí mang theo không giảng hòa chất vấn, hai vị cái này là ý gì? Người này công nhiên tại hộ tống trong đội ngũ hành hùng, phá hư quý củ. Mây trôi cư trong đó một vị khuôn mặt lạnh lùng cứng giả, ánh mắt đảo qua trên mặt đất thanh niên kia thi thể, ngữ khí bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ, người này đang đi ra mây trôi cư đại môn trước đó, cũng đã làm trả phòng thủ tục. Nói cách khác, từ hắn bước ra mây trôi cư một khắc kia trở đi, liền không hề bị ta mây trôi cư bảo hộ. Lời giải thích này, để Lưu gia phòng đấu giá hai người đều là khẽ giật mình. Trên thực tế, tại Cố Uyên xuất thủ trong mấy mắt, khoảng cách gần hắn nhất vị kia mây trôi cư đại La Kim tiên hoàn toàn có năng lực, cũng được ngăn lại một cái kia. Nhưng hắn không có. Một phương diện là bởi vì kia thanh niên nam tử sợ tác sở vi, sát thực làm cho người khinh thường, chết chưa hết tội, trong lòng của hắn cũng thấy thống khoái. Còn mặt kia, cũng là càng quan trọng hơn một điểm, chính là mây trôi cư trưởng Quỷ Vương Đại Phúc sớm có nghiêm lệnh, đối ở tại chữ thiên số 9 viện vị này thanh niên áo tím khách nhân, cần phải lấy tối cao quý cách đối đãi. Chỉ cần không nguy hiểm cho mây trôi cư căn bản, tận khả năng tạo thuận lợi, tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội. Ngay cả tứ hoàng tử Hoa Thiên Đô đều phải cẩn thận thăm dò, không dám dùng sức mạnh nhân vật, bọn hắn tự nhiên phải cẩn thận hơn. Cùng lúc đó, một vị khác mây trôi cư cường giả thì cấp tốc hướng Lưu gia phòng đấu giá hai người truyền âm, giải giác mấy lời, chỉ ra Cố Uyên kia không đủ trăm tuổi cốt linh hư hư thực thực kim tiên tu vi cùng ngay cả tứ hoàng tử đều kiêng kỵ bối cảnh. Nghe được truyền âm, Lưu gia phòng đấu giá hai vị đại La Kim tiên con người bỗng nhiên co bảo, mặt trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hãi, ánh mắt lần nữa rơi trên người Cố Uyên lúc, đã tràn đầy khó có thể tin cùng nghĩ mà sợ. Không đủ trăm tuổi kim tiên, ngay cả tứ hoàng tử đều không dám tùy tiện động đến hắn. Bọn hắn vội vàng âm thầm hướng mây trôi cư cường giả truyền âm nói tạ, đa tạ hai vị đạo hữu kịp thời nhắc nhở. Nếu không phải hai vị, chúng ta suýt nữa ủ thành đại họa. Nếu bọn họ vừa rồi thật đối Cố Uyên động thủ, không nói đến có thể hay không cầm xuống, cho dù có thể cầm xuống, đến tiếp sau khả năng đưa tới hậu quả, cũng tuyệt không phải hai người bọn họ người, thậm chí không phải Lưu gia phòng đấu giá có thể thừa nhận được. Một lát yên lặng về sau, bốn tên đại La Kim tiên cường giả phảng phất chuyện gì cũng không từng phát sinh, riêng phần mình thu liễm khí tức, mặt không thay đổi về tới hộ vệ của mình cương vị. Tiếp tục đi tới. Mây trôi cư mặt lạnh cường giả nhàn nhạt mở miệng. Hộ tống đội ngũ lần nữa chậm rãi bắt đầu chuyển động, chỉ là bầu không khí biến đến vô cùng kỳ dị cùng kiềm chế. Những cái kia nguyên bản còn đối Cố Uyên có chút hiếu kỳ hoặc nhẹ xem ở khách, giờ phút này lại nhìn về phía hắn lúc, trong mắt chỉ còn lại nồng đậm kiên kỵ cùng sợ hãi. Bọn hắn đều không phải người ngu, căn bản không tin kia vừa vặn trả phòng chuyện ma quỷ, trong lòng càng thêm nhận định, cái này nhìn như bình tĩnh thanh niên áo tím, bối cảnh tuyệt đối thâm bất khả trắc, hắn thực lực cũng viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Nơi xa, Nô gia người cuối cùng từ to lớn chấn kinh cùng đang lúc mở mịt lấy lại tinh thần. Nô gia gia chủ nhìn xem dưới chân cựu nhân kia còn mang dư ôn thi thể, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong đội ngũ cái kia đạo thân ảnh màu tím, mang theo tất cả tộc nhân, phù phù nhất thanh quỷ giảm xuống đất, hướng phía Cố Uyên rời đi phương hướng, nặng nghề mà dập đầu ba cái, bi thương mà tràn ngập cảm kích thanh âm khàn giọng vang lên, ân công đại nghĩa. Nô Kiếm Nam mang theo từ trên xuống dưới nhà họ Nô, gõ tạ ân công vì nữ nhi của ta báo thù rửa hận tri ân. Thanh âm tại trống trải trên đường phố quanh quẩn, tràn đầy máu cùng nước mắt thoải mái. Cố Uyên bước chân chưa ngừng, phản phất không có nghe được sau lưng khấu tạ âm thanh, chỉ tiếp tục theo đội ngũ tiến lên, chỉ có đáy mắt chỗ sâu, kia một tia bởi vì thế gian bất công mà lên bận sóng, chậm rãi lắng lại. Hắn giết người kia cũng không phải là vì Ngô gia cảm tạ, chỉ là cầu một cái trong lòng mình thống khoái cùng nên.